Chương 1, thợ săn Hàn Phong lạnh thấu xương. Như là lông lông nhẹ bay tuyết lớn, chính dương dương sái sái từ không trung bay xuống tới. Trải qua một đêm tồn trữ, đã không có qua bắp chân. Thẩm Thanh bọc lấy cũ nát ố áo, con cung đi tại trong đống tuyết, dưới chân kéo kẹt rung động. Đông tuyết rơi ở trên người hắn, rất nhanh bị nhiệt khí hòa tan, xông vào trong quần áo. Gió lạnh thổi liền trở nên gắng gượng, cóng đến hắn run lẩy bẩy. Hy vọng hôm nay có thể có chút thu hoạch, cầu lao thiên gia thưởng phần cơm ăn, tiếp tục như vậy nữa thật muốn sống không nổi nữa. Thẩm Thanh hai tay lồng tại trong tay áo, ánh mắt dừng lại tại một chuỗi rõ ràng dấu chân bên trên. Những này dấu chân thật sâu khắc ở trong tuyết, hình thành một đầu đốn lượn quanh co quy tích, kéo dài đến phía trước dương sườn núi. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, đây cũng là đầu nai con. Đột nhiên truyền đến hiệu Minh Thanh đánh gãy Thẩm Thanh suy nghĩ. Có hàng. Thẩm Thanh lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, thận trọng gỡ xuống cung, đem vũ tiễn khoác lên trên cung. Hắn thân người cong lại, cẩn thận hướng phía trước tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, một đầu nai con xuất hiện tại Thẩm Thanh trong tầm mắt, động tác cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, nai con giống như là đã nhận ra cái gì, chợt ngẩng đầu. Thẩm Thanh ám đạo hỏng. Theo tính cách nhát gan đang nghi, khiếu giác nhạy cảm, sợ hãi nghe được nhân bị một điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ chạy. Thẩm Thanh vội vàng lao ra, vội vàng bắn một tiễn. Hiu. Mũi tên hóa thành một tia ô quang, xuất vào tuyết trắng bên trong. Mà liền tại cái này đảo mắt cơ vu, trong tầm mắt nai con đã biến mất tại đầy trời trong đống tuyết. Lại thất thủ. Thẩm Thanh sắc mặt lập tức hơi khó coi. Hỏng, ta tiễn. Thẩm Thanh vội vàng vọt tới trong đống tuyết lục lọi. Nhưng mà trong đống tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh bạch, nơi nào còn có tiên bóng dáng. Thời gian từng giờ trôi qua, Thẩm Thanh sờ khắp trong ấn tượng rơi tiễn vị trí, không thu hoạch được gì. Cuối cùng một mũi tên, hết rồi. Chân núi. Một cái lấy đi săn mà sống thôn trại tọa lạc trong đó. Thôn trại có 30 mấy hộ, đều là thổ phôi nhà tranh. Tại cái này tất cả nhà tranh bên trong, có ở giữa rách nát thổ phôi phòng, tại trong gió tuyết phá lệ dễ thấy. Bức tường từ bùn đất cùng rơm rạ hỗn hợp kháng trúc mà thành, nhan sắc thâm trầm mà mang theo pha tạp. Nóc nhà bao trùm lấy thật dày rơm rạ, lúc này bị một tầng tuyết trắng nơi bao bọc, để vốn là yếu ớt phòng ốc lộ ra phát lung lay sắp đổ. Thẩm Thanh xe nhẹ đường quen, đi đến thổ phôi phòng trước cổng chính, dùng sức đẩy, đi vào. "Thì, ta trở về." Trong phòng bày biện đơn giản đến cực điểm, một chương cũ nát bằng gỗ, mấy cái thiếu cánh tay cụt chân cái ghế, cùng một chương miễn cưỡng có thể xưng là giường tấm ván gỗ, chính là toàn bộ đồ dùng trong nhà. Thẩm Thanh trở tay đóng cửa lại, tháo cái nón xuống, đem cong lên người cùng trên tường một chút nông cụ cùng áo thùng váy treo ở cùng một chỗ. Góc phòng bên trong, một cái gầy yếu nữ tử cấp tốc đứng lên, nhìn về phía Thẩm Thanh nói, "Ngươi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện." Đây là Thẩm Thanh đại tỷ Thẩm Vương. Từ khi đi vào thế giới này đến nay, Thẩm Thanh vẫn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Thẩm Thanh nói, "Hôm nay có chút không thuận lợi, trên đường tiễn mất đi, làm trễ mãi điểm công phu." Thẩm Vương bước nhanh đi tới cổng, thay Thẩm Thanh vô vỗ trên người tuyết đạo. Khe cửa bên ngoài chỉ riêng đánh vào trên mặt của nàng, soi sáng ra một trường thanh tú mặt. Chỉ bất quá lâu dài bên ngoài, làn da phơi có chút đen nhánh, thô ráp, che giấu nàng nguyên bản rất nhiều tú lệ. Bỏ liên bỏ, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt. Ngươi nếu là có cái sơ suất, ta nhưng là không còn biện pháp cùng chết đi cha mẹ bàn giao. Một lát sau, Thẩm Phương đột nhiên nói, hôm nay Trần Nguyên lại đến đây. Nói thời điểm, Thẩm Phương theo bản năng lung xuống ống tay áo, che khuất chỗ cổ tay bầm đen. Thẩm Thanh ngẩng đầu lên nói, Trần Nguyên. Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Trần Nguyên gia huynh đệ ba cái, bọn hắn cha là cái thôn này trại dẫn đầu cầm, rất có hy vọng, cùng trong thành cũng có chút quan hệ. Huynh đệ ba người ỷ vào bọn hắn cha, ngang ngược đã quen, trong thôn trại rất nhiều người đều e ngại hoặc là định bợ nhà bọn hắn. Không phải cái tốt trung đụng. Tới làm cái gì? Bọn hắn nói trong huyện thành giống ta dạng này, nếu là cho đại hộ nhân gia làm cái tỷ nữ có thể đáng cái 5-6 lượng bạc. Hỏi ta có nguyện ý hay không, Thanh tử, nếu không. Thẩm Thanh đánh gãy nàng nói ra, tỷ, nhà chúng ta không có chỗ dựa, ngươi tử bán ai biết bọn hắn sẽ đem ngươi bán đi nơi nào? Vạn nhất bán được kỹ viện bên trong, thì ngươi làm thế nào? Đừng nghe bọn họ nói mỏ. Nhà chúng ta liền ngươi một cái nam đinh, cha mẹ trước khi đi dặn dò qua ta, nhất định phải chiếu cố tốt ngươi, không thể để cho nhà ta tuyệt hậu. Thẩm Phương nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh trầm mặc. Bọn hắn những ngày lên núi săn bắn thợ săn, lên núi kiếm ăn, lại không cái ruộng đồng. Nữ nhân gia ở chỗ này ngoại trừ xử lý chút việc nhà, có thể giúp đỡ bận bịu không nhiều. Đúng rồi, tỷ. Thẩm Thanh chuyển hướng nói, trong nhà thịt còn gì nữa không? Đã không có. Thẩm Phương ấp úng nói, hiện tại liền thừa điểm phu khăn bánh. Thẩm Thanh mặt sụ xuống. Lấy trước ra ăn đi, ngày mai ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Được. Thẩm Phương đứng người lên, từ phá trong bạc lấy ra hai khối phu khăn bánh, đặt ở Thẩm Thanh trên tay nói ra, Thanh tử ngươi đừng quá quan tâm, dù sao trong nhà có ta ở đây, tổng sẽ không để cho ngươi bị đói. Biết. Thẩm Thanh tiếp nhận bụi bẩn phu khăn bánh. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay phu khăn bánh, mặt ngoài tô giáp bất bình, giải lấy lấm ta lấm tấm chấu cám, giống như là một khối bị tuế nguyệt ăn mòn đất vàng. Chịu nặng. Nhìn xem cùng cái khác bánh cũng không quá lớn khác biệt. Nhưng mà, làm ngươi cắn xuống một lúc, loại kia cảm giác lại khó nói lên lời. Nó không hề giống phổ thông bánh bột như thế mềm mại tinh tế tỉ mỉ, tương phản, nó thô ráp đến làm cho người khó mà nuốt xuống. Mỗi một chiếc đều nương theo lấy tiếng vang xào xạc, phản phất tại nhấm nuốt hạt cát. Chấu cám tại trong miệng lan lột, mang đến một loại khó nói lên lời dị vật cảm giác. Nếu như nói có cái gì hương vị, đó chính là một loại nhàn nhạt, mang theo đắng chát cỏ cây vị, cùng nói là đang ăn đồ ăn, không bằng nói là tại khiêu chiến vị giác cực hạn. Loại này bánh đối với qua đã quen hiện đại sinh hoạt Thẩm Thanh tới nói, không thể nghi ngờ là một loại trà tấn. nhưng bây giờ đối với giống Thẩm Thanh bọn hắn gia đình như vậy tới nói, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, ăn ngon hay không đã không trọng yếu. Thẩm Thanh thở dài ra một hơi, kiên trì liền tuyết nước nuốt xuống. Mặc dù Phu Khang bánh rất khó ăn, nhưng khi hắn dạ dày bị lấp đầy về sau, Thẩm Thanh vẫn như cũ cảm thấy một trận trước nay chưa từng có dễ chịu. Hắn mỏi mệt nhục thể dần dần có chút ấm áp, trên mặt cũng nhiều mấy phần người số khí. Lúc này, nhìn qua nhà chỉ có 4 bức tường thổ phôi phong ở, Thẩm Thanh tâm tư không khỏi bắt đầu linh hoạt. Đến thế giới này đã hơn 1 tháng, hắn trải qua thăm dò rõ ràng hắn hiện tại vị trí địa phương. Hắn bây giờ là tại một cái lấy đi săn làm chủ nghiệp thôn trại, tên là Hồng Sơn trại, ước chừng 30 mấy gia đình, thuộc về Đại An huyện. Đại An huyện bắc dựa vào Đại Sơn, nam thông hồ lớn, có mấy vạn gia đình ở chỗ này lấy nghề nghiệp. Trong huyện có đông nam tây bắc 4 cái phường thị, tứ đại đông gia. Bọn hắn Hồng Sơn trại lên núi săn bắn người cùng cái khác tá điền, ngư dân tử, tiểu phu đều dựa vào tứ đại đông gia kiếm ăn. Bất quá, huyện thành tứ đại đông gia cũng không phải cái gì thiện nhân. Mỗi một cái đều là nhạn qua nhổ lông nhân vật hung ác, mặc kệ ngươi cái gì chết sống. Tăng thêm đại chu quan phủ thuế lại, này phương bách tính chính là cầu cái ấm no đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là không hạnh đụng phải cái thiên tai yêu họa, như vậy thì là cửa nát nhà tan hạ tràng. Dạng này thế đạo, đơn giản khái quát chính là một chữ, khó. Cũng may, chúng sinh ở cái thế giới này, hắn cũng không phải không có ỷ bảo. Thẩm Thanh ý thức khẽ động, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong tầm mắt bỗng nhiên tạo nên một tầng vô hình bận sóng. Một đoạn thủy mặc văn tự, như vẽ chụp ở trước mặt của hắn chậm rãi triển khai. Kỹ nghệ, cung thuật, thuần thục, tiến độ, 98, 100 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên. Tiếp tục luyện tập có thể đột phá kỹ nghệ tiến độ. Chương 02, đột phá. Soạt, soạt, soạt. Thanh tử, có ở nhà không? Mở cửa. Thẩm Thanh thu hồi tâm tư. Trong tầm mắt quyển chụp lập tức thu hồi, biến mất. Tới, tới. Hắn đi tới cửa, mở cửa phòng ra, một cỗ hàn phong thẳng hướng bên trong rót, thúc phụ, ngươi thế nào tới? Thẩm Thanh mặc dù xuyên qua tới không có cha mẹ, nhưng hắn phụ thân bên này có một cái đệ đệ, cùng một người muội muội. Bọn hắn tỷ đệ hai người có thể sống đến hiện tại, không có bị ăn tuyệt hậu, không thể thiếu thúc phụ giúp đỡ. Thúc phụ Thẩm Nhị trầm mặc một hồi, từ hông bên trên cởi xuống một đạo lỗ thịt, đây là vài ngày trước ta bắt núi nhảy tử, đều không tốt, nhiều thuốc hiện tại cũng không có, ngươi cùng tỷ ngươi tiết kiệm một chút ăn. Cái này, đừng nói nhảm. Thẩm Nhị đem thịt tiện tay ném cho Thẩm Thanh, không kịp đập trên người tuyết, liền quay người rời đi. Thẩm Thanh vốn định biểu hiện cốt khí điểm, nhưng nhìn lấy trên tay thịt, hắn theo bản năng liền lòng không ra tay. Người nghèo, liền ngay cả chí khí cũng đắn. Đột nhiên Thẩm Thanh giống như là nghĩ tới điều gì, đội vàng đem núi nhảy tử cho Thẩm Phương, mình đón gió tuyết liền xông ra ngoài. Thúc, thúc, ngươi chờ một chút, ta có việc cầu ngươi. Đi ở phía trước Thẩm Nhị dừng bước lại, quay đầu lại nói, làm sao vậy, Thanh tử? Thẩm Thanh cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, cúi đầu khom người nói ra, thúc, ta hôm nay tiễn mất đi, có thể hay không mượn một thanh tiễn sử dụng? Thẩm Nhị mắt nhìn Thẩm Thanh, thở dài nói, ngươi đi theo ta. Thẩm Thanh bội nói, ta ơn thúc phụ. Thúc phụ Thẩm Nhị nhà cách hắn trụ sở cũng không xa, chính là phòng phòng trước sau mà thôi. Nhà hắn tại sườn núi bên trên, thúc phụ Thẩm Nhị dưới sườn núi, quấn cái tiểu đạo, mấy bước đường sự tình. Thúc phụ trong nhà có hai đứa con trai, thêm cái Thẩm Thẩm, hết thảy có 4 tờ miệng muốn nuôi. Làm trong thôn trại thợ săn già, thúc phụ thu đông đi săn, xuân hạ đào sâm, coi như huyện thành đông ra qua một đạo tay, chiều nào đến cũng có thể dễ cái 5-60 bàn, ước chừng có thể đổi lấy 5 cân khẩu phần lương thực. Nhìn xem cũng không tệ lắm, đủ trong nhà hốn cái ấm no. Nhưng trên thực tế nhưng lại xa xa không đủ. Muối, sắt những này phải bỏ tiền, vải, dầu, trà phải bỏ tiền, đổi săn cố cũng muốn dùng tiền, chớ nói chi là có các loại siêu cao thuế nặng. Tuy nói mỗi dạng đều là không nhiều, nhưng chung vào một chốt như thường đẻ chết người. Đi ở phía sau, Thẩm Thanh nhìn thấy chừng 30 tuổi thúc phụ, đã trở nên cùng 5-60, liền ngay cả lưng đều có chút cỏng. Một lát sau, hai người đi tới một chỗ thổ phôi phòng phụ cận. So với Thẩm Thanh nhà, thúc phụ nhà rõ ràng phải lớn rất nhiều, cũng muốn rắn chắc rất nhiều. Hổ tử mẹ hắn, mở cửa. Thẩm Thẩm Vương thị nghe được động tĩnh, mở cửa. Làm trên núi phụ nhân, Vương thị cũng không dễ nhìn, thậm chí nói còn có chút xấu. Da tay ngăm đen, rộng lượng khung xương, lộ ra cùng nam nhân cường tráng. Ba nương, cầm một thanh tiễn cho thanh tử. Thúc phụ vừa vào cửa cũng liền trực tiếp mở miệng nói ra. Thẩm Thẩm Vương thị cũng không nhiều lời nói, quay người lấy tiễn, nhỏ giọng hướng phía thúc phụ Thẩm Nhị oán trách, trong nhà tiễn cũng không nhiều đấy. Vương thị đem treo trên tường ống trúc gỡ xuống, từ bên trong cầm một thanh trúc tiễn ra đến, nghĩ nghĩ, lại nhiều thêm hai chi vũ tiễn tới. Sau đó giao cho Thẩm Thanh trên tay, dặn dò, thần không phải nói không nỡ cái này mấy mũi tên, thanh tử ngươi cũng biết người thúc nhà cũng không dễ dàng, đừng ném loạn. Tạ Thẩm Thẩm a. Thẩm Thanh cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp thăm dò trong ngực cảm kích nói, hắn đứng tại cổng, mượn ánh sáng nhạt hướng bên trong nhìn lại. Hai cái đường đệ ngồi tại nhà chính lý chính cọ sát lấy sang cố, nhìn thấy hắn đến, cười chào hỏi một tiếng. Thanh tử ca, muốn hay không tiến đến ngồi một chút? Hạ như thế lớn tuyết, ta còn là về sớm một chút, sáng mai còn muốn lên núi chờ hôm nào tuyết ngừng, cùng một chỗ vào thành. Được rồi. Thẩm Thanh quay đầu nói, thúc, thẩm các ngươi trước bận điệu, ta đi về trước. Chờ Thẩm Thanh rời đi, Vương thị liền đóng cửa lại đối Thẩm Nhị nói, nghe nói yêu muội bây giờ bị Triệu gia đưa cho Lâm Phong đường chủ nhà làm tiếp. Thẩm Nhị ân nói, trước đó không lâu sự tình. Vương thị thử nghiệm nói ra, có thể hay không để cho yêu muội cùng võ quán nói một chút, để Sơn Hoa tiến võ quán chờ Sơn Hoa thành võ sư tương lai nhà ta thời gian coi như tốt hơn nhiều. Sơn Hoa tốt xấu là nàng cháu ruột, ngươi là nàng thân nhị ca. Thẩm Nhị hừ lạnh nói, ngươi làm võ quán là nhà ngươi mở. Nói bảo là bảo. Ta đánh sớm nghe, chính là tiến ngoại môn cũng phải 10 lượng bạc. Ta tìm yêu muội hỗ trợ, số tiền kia hướng ít nói cũng phải 5-6 lượng, không phải một cái con số nhỏ. Vương thị nói ra, hôm nay Trần Gia Nhi tử nói trong thành có người ta mua nàng dâu, có thể cho 5 lượng bạc, tiểu phương số tuổi cũng không nhỏ. Thẩm Nhị nghe được cái này, vô ý thức trên dưới quét Vương thị một cái nói, Trần Gia người có thể an cái này hảo tâm. Năm đó bọn hắn ăn ta đại ca nhà tuyệt hậu, nếu không phải ta ngăn đón, sợ làm một miếng thịt cũng không cho hai chị em bọn hắn lưu. Cũng liền lừa gạt một chút ngươi cái này không kiến thức phụ đạo nhân ra. Vương thị không có lại lên tiếng, sau một lúc lâu dùng mang theo phản nản ngữ khí nói ra, hiện tại tuyết lớn không thấy ngừng, ngươi đừng vẫn luôn nghĩ bọn họ tỉ lệ, lo lắng nhiều hạ sơn hoa cùng hộ tử. Hiểu rồi. Trong lòng ta nắm chắc. Thẩm Thanh nhà sau phòng đầu có phiến rừng trúc, bị tuyết lớn áp đảo trên mặt đất. Trong đó một cây ép cong hàng ra trúc bên trên treo một khối gỗ, ở giữa san bằng một bộ phận. Phía trên có lít nha lít nhít cái hố. Đây là Thẩm Thanh ngày bình thường dùng để luyện cung địa phương. Về đến nhà một lần nữa lấy cung, Thẩm Thanh cầm từ thuốc phụ nhà mượn tới tiễn, thuần thục khoác lên trên dây cung. Thẩm Thanh đem cung kéo căng, cung cùng cánh tay ở giữa bảo trì 3 thước khoảng cách. Hiu. Ngoài 100 bước, trúc tiễn cách cung, bắn vào cọc gỗ cạnh ngoài, kém chút bắn không trúng địa. Thẩm Thanh mặt không thay đổi, một lần nữa cải tên thuộc cung. Hắn cây cung này là phụ thân lúc sinh tiền lưu lại, dùng du mục làm thân cung, gân hiệu vì dây cung. Mặc dù không nói được là tốt bao nhiêu cung, nhưng so với những cái kia đơn phiến vật liệu gỗ hoặc là trúc đã chế biến cung săn muốn tốt không ít. Tối thiểu nhất có thể đánh lợn rừng xài lang, giống cái sau cũng chỉ có thể đánh chút gà rừng thỏ hoang. Dạng này một cây cung coi như bán cũng có thể bán 1 lượng bạc, xem như trên tay hắn số lượng không nhiều tài sản. Hiu, lại là một tiên bắn ra, lại thoát cái bia. Thẩm Thanh tiếp tục bắn tên luyện tập, 1 lần, 2 lần, 3 lần. Không biết luyện tập bao nhiêu lần, thẳng đến sắc trời bị kín một tầng tấm màn đen, hắn mới coi như thôi. Lúc này, Thẩm Thanh liếc mắt trong tầm mắt đơn sơ bảng, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Kỹ nghệ, cung thuật, thuần thục, tiến độ, 100 điểm trạng thái. Có thể tăng lên ghi chú, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên. Tiếp tục luyện tập có thể đột phá kỹ nghệ tiến độ. Rốt cục đủ. Không có chút gì do dự, Thẩm Thanh ý thức khẽ động, cho ta đột phá. Chỉ nghe trong đầu một tiếng vang trầm, đơn sơ bảng bên trong, liên quan tới tiến độ chỉ số đang bay nhanh nhảy lên, cực kỳ giống cả cuộc đời trước cố lên lúc, cố lên trên máy màn hình. Đương tiến độ số lượng về không về sau, trong tầm mắt bảng chợt chấn động một cái. Trước mắt kỹ nghệ, cung thuật, tiểu thành, tiến độ, 0, 200. Thẩm Thanh giống như là cảm nhận được cái gì, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai tay của mình. Chỉ thấy mình hai tay, mắt trần có thể thấy hở ra từng cái vết chai, trên hai tay cơ bắp khó có thể tin tốc độ trở nên càng thêm cường kiện hữu lực. Loại cảm giác này tựa như là mình thật luyện thật lâu cung tiễn đồng dạng. Trong đầu hiện đủ loại liên quan tới cung thuật yếu lĩnh. Thẩm Thanh con mắt híp lại, một lần nữa lấy ra một cây vũ tiễn, dựng cung lên dây. Tay vượn thở phào, cung kéo căng nguyện. Một bộ động tác trở nên thành thạo vô cùng. Bang! Cung huyền rung động. 100 bước bên ngoài, một tiễn chính trúng hồng tâm, lông đuôi rung động. Hàng da trúc bên trên tuyết động rì rào mà rơi. Bị ép cong trúc thân, không khỏi chậm rãi ưỡn thẳng lưng. Một mặt hưng phấn Thẩm Thanh chậm rãi thả ra trong tay cùng, nhìn qua trong tầm mắt thủy mặc dạng đơn sơ bảng. Hắn ý thức được, cái này nhìn đơn sơ vô cùng bảng, có lẽ chính là hắn ở phương thế giới này sống yên phận căn bản. Chương 3, san đổi đông tuyết rơi xuống đất, trong rừng có tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Thẩm Thanh dương mắt nhìn lên, phương xa thành thật núi tại trong màn đêm, chỉ còn lại hoàn toàn mông lung. Hắn thu hồi tâm tư, mặt không thay đổi đem cắm ở trên mặt cọc gỗ mũi tên đều rút ra, thu nạp tốt bỏ vào treo ở trên eo túi lượng tên. Tại trong gió tuyết, quay người rời đi rừng trúc. Về đến trong nhà, đại tỷ Thẩm Phương đã nằm trên giường. Dạng này thời tiết, người trong thôn nếu là không có chuyện quan trọng gì, trên cơ bản đều sẽ khi trời tối liền đi ngủ. Thẩm Thanh đem trên người cung tiễn lấy xuống, tựa ở trên tường, nắm một cái cỏ tranh, đem trên tường 3 cái dùng phá vỏ làm thành cửa sổ lỗ ngăn chặn. Sau đó cởi áo khoác, trực tiếp liền ngủ ở Thẩm Phương một đầu khác. Cái thôn này trong trại rất nhiều người ta không có năng lực tái khởi mới phòng, dù là cưới nàng dâu đều cùng nhà mình cha mẹ ngủ một cái giường. Nhà nghèo bên trong không có nhiều như vậy giảng cứu. Chớ nói chi là Thẩm Thanh tỷ đệ hai người từ nhỏ liền ngủ chung, đã sớm quen thuộc. Trong nhà trong chăn bổ sung đều là tê dại cùng sợi thô, chống lạnh hiệu quả rất bình thường. Đương Thẩm Thanh rút vào ổ chăn thời điểm, lại cảm nhận được trận trận ấm áp. Giường đã bị Thẩm Phương ngộ nóng lên. Thẩm Thanh nằm thẳng trên giường, hai tay gối lên sau đầu, con mắt nhìn chằm chằm trong tầm mắt thủy mặc văn tự. Bọn hắn những tợ săn này lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, thường quy nghề nghiệp thủ đoạn cũng chính là săn thú phiến ra, hái thuốc đốn tuổi. Nhưng nếu như hắn muốn mau chóng cải biến tự thân tình cảnh, dạng này sợ là không được. Chỉ cần săn hơi lớn hàng, tốt nhất là sơn chân loại này. Vật này đối nấu luyện thân thể có cực tốt hiệu quả. Hắn nói có thể sống lạc khí huyết. Trong huyện võ sư đối với cái này chạy theo như vịt. Nghe nói một chút sơn chân nhưng tiết kiệm mấy tháng khổ công, giá trị mấy ngàn tiền. Là bọn hắn lên núi săn bắn người tha thiết ước mơ đồ vật. Trước kia cái đồ chơi này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại theo cung thuật không ngừng tăng lên, nói không chừng về sau có cơ hội có thể thử một chút. Ngày mai lại đi trên núi đi dạo, trước giải quyết vấn đề no ấm, sau đó cùng thúc phụ bọn hắn nghe ngóng xuống núi chân bên trong môn đạo, về sau nhìn có thể hay không thử thời vận. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, vẹn vẹn làm một chút phi cầm tẩu thú cũng phát không được tài. Mùa đông chính là đông thú thời tiết, không gì kiên kỵ. Chờ đến đầu xuân, quan gia cấm săn. Bọn hắn những thợ săn này cũng chỉ có thể săn một chút phi cầm chín nước. Dù là lén lút lên núi, trên núi động vật trải qua một mùa đông tiêu hao, thể năng năng lượng tương đối ít, săn hàng chất lượng cũng không quá tốt, bán không lên giá. bọn hắn những thợ săn này thường ngày thu hoạch tất nhiên giảm mất đi nhiều, muốn qua ngày tốt lành, liền phải trông cậy vào lúc này. Hắn nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Thẩm Thanh ánh mắt chớp động, hiện lên ở trong tầm mắt bảng tựa như bức tranh thu hồi, ngã đầu liền ngủ. Hồng Sơn trại mùa đông bình thường thẳng đến canh năm thiên tài sáng. Thẩm Thanh bóp chuẩn đồng hồ sinh học, đến giờ đúng giờ tỉnh lại. Hắn từ trên giường xoay người đến một cái vỏ lộ phụ cận, móc ra nhét vào bên trong cỏ tranh, liếc một cái bên ngoài. Trên núi tuyết còn không có ngừng, nhưng đã nhỏ rất nhiều. Nhìn liệu bộ này đoán chừng tiếp qua cái mấy ngày, tuyết lớn liền có thể ngừng. Thẩm Thanh từ trong chăn ấm áp chui ra, từng cơn lớn lạnh đột nhiên để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Thẩm Thanh từ trên tường tùy tiện sờ soạn một kiện ố áo mặc lên người, đi đến ngoài phòng, nắm lên một thanh tuyết ở trên mặt một vòng, xem như rửa mặt. Hôm nay có thể đi phía sau núi mặt rừng đi một vòng, hẳn là sẽ không lại tay không. Thẩm Thanh trong lòng âm thầm tính toán hôm nay công việc trên tay, sau lưng Thẩm Phương la lên đánh gậy hắn suy nghĩ, "Thanh tử, tới ăn chút cháo." "Tới." Nhờ vào tối hôm qua thúc phụ đưa tới núi nhảy tử, buổi sáng có thể có một đoạn thịt ăn. Thẩm Phương sáng sớm liền núi này nhảy tử kéo xuống một bộ phận, sau đó từ thấy đáy trong thùng gạo chụp ra một điểm hạt gạo, nhìn một bát thịt cháo loãng. Xa xa, bạch trong nước gần chứa mùi thịt liền đã nhẹ nhàng tới. Thẩm Thanh tiếp nhận đại tỷ Thẩm Phương đưa tới bát, một bên thổi một bên uống. Ấm áp cháo nước tại trong miệng thuận thực quản rơi vào trong dạ dày, để hắn phảng phất mình đưa thân vào trong ô tuyển, toàn thân thoải mái. Uống liền hai bát lớn, ngay vài miếng thịt về sau, Thẩm Thanh buông xuống bắt nói, "Tỷ, ngươi cũng uống một điểm." Thẩm Phương cười nói, "Sớm tại ngươi trước ta liền uống rồi." Thẩm Thanh biết Thẩm Phương tính bướng bỉnh, không có vạch trần tâm tư của nàng, uống xong sau chép miệng một cái nói, "Ta hiện tại đi ra ngoài chờ ban đêm ta cùng một chỗ ăn thịt." Thẩm Phương lo lắng nói, "Ngươi trong núi vẫn là nhiều chú ý an toàn, coi như đánh không đến săn đuổi cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta đi tìm hạ Trần Nguyên." Thẩm Thanh từ trên tường gỡ xuống cung tiễn treo ở trên người mình, Trần Nguyên bọn hắn cũng không phải vật gì tốt, "Tỷ ngươi ngay tại nhà không nên chạy loạn chờ ta trở lại." Hắn nói, "Tuyệt đối không nên tự mình làm quyết định." "Ta biết." Đại tỷ Thẩm Phương gật đầu. "Đi ra, ngươi chờ chút." Thẩm Phương từ treo trên tường thịt khô kéo xuống một khối lớn đến, nhét trên người Thẩm Thanh dặn dò, "Trên đường chậm một chút, đụng phải gấu chó, con cọp những manh thú kia tuyệt đối không nên cạnh mạnh." Thẩm Thanh đem thịt khô thăm dò ở trên người nói, "Ta tỉnh, sẽ không lung tung mạo hiểm. Thì ngươi ngay tại nhà an tâm cho ta." Nói xong, hắn liền quay người đi ra đại môn. Đại tỷ Thẩm Phương đứng tại cổng, nhìn qua Thẩm Thanh bóng lưng tại đất tuyết bên trong, dần dần đi xa. Trời đang rất lạnh, tăng thêm Thẩm Thanh đi vẫn còn tương đối sớm, trên đường đi một cái thôn dân cũng không có đụng phải. Thẩm Thanh đem hai tay lồng tại trong tay áo, trong lòng thở dài, trời lạnh như vậy, hơi có chút bản lãnh đều nuốt ở trong nhà, không thiếu thịt ăn. Kém một chút giống ta đường đệ nhà hắn, cũng có thuốc phụ định lấy, làm không tốt còn có đi trong huyện thành học võ cơ hội. Chỉ có giống ta như vậy không nơi nương tựa, mới có thể thật sớm lên núi, vạn sự dựa vào chính mình. Không có chút bản lãnh chỉ có chết có phần. Thật là một cái địa phương rách nát. Thẩm Thanh mắt nhìn lão tiên, gấp hạ cung săn, dọc theo trong thôn trại thợ săn thường đi tiểu đạo thẳng đến phía sau núi. Căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, Thẩm Thanh tìm tới vài ngày trước mình đánh vỏ cây. Bọn hắn thợ săn mỗi lần lên núi thời điểm, cũng sẽ ở mình vòng tốt khu vực bên ngoài, từ trên thân đại thụ chặt xuống một đoạn vỏ cây, ước chừng hai thước chiều dài, sau đó đem nó cuốn thành một cái quyển, kết tại hướng trong rừng đi đạo bên cạnh trên cây. Phía sau thợ săn lại đi vào, nhìn thấy cái này quyển vỏ cây liền sẽ biết đây là người khác địa bàn, không muốn xâm nhập, miễn cho ngộ thương. Thẩm Thanh từ dưới đất nhặt lên vỏ cây quyển, kẹp ở trên chạc cây về sau, thuận đường đường núi đi vào trong rừng, đi trong chốc lát liền đi tới thành thật núi bên ngoài. Nơi này cây rừng bụi gai khắp nơi trên đất, mọc đầy bụi cây. Tăng thêm trời tuyết lớn, hành động có nhiều bất tiện. Thẩm Thanh đạp trên thật dãy tuyết động, chậm rãi từng bước địa ở trong rừng ghé qua. Căn cứ quá khứ ký ức, cái địa phương này con mồi thật nhiều, trước kia cha hắn còn tại thời điểm liền thường xuyên ở chỗ này hoạt động, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm điểm săn đuổi. Một canh giờ sau, Thẩm Thanh ngồi tại trong đống tuyết, từ trong ngực rút ra Thẩm Phương kéo xuống miếng thịt, đặt ở miệng bên trong nhấm ướt, khôi phục một chút thể lực. Đột nhiên miệng hắn động tác dừng lại, thận trọng gỡ xuống mình cùng, nhẹ nhàng đẩy ra phía trước lùm cây. Một con ngũ thải ban lan gà rừng từ đỉnh núi bay xuống tới, rơi xuống cách đó không xa một gốc dưới cây già. Hắc, đến sống. Thẩm Thanh chậm rãi từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên, khoác lên trên dây cùng, hắn nín hơi ngưng khí, cơ hồ là theo bản năng điều chỉnh hô hấp và tư thế. Trước kia khoảng cách như vậy hắn không dám nếm thử, nhưng bây giờ, hắn chậm rãi kéo ra trường cung. Dây cung căng cứng, mũi tên trực chỉ đầu kia gà rừng. Hiu. Mũi tên như là cỗ sao chổi bắn ra, phá vỡ núi rừng bên trong yên tĩnh. Đầu kia gà rừng tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng đã tới đã không kịp. Thẩm Thanh cung thuật sau khi đột phá, tên bắn ra mũi tên vô cùng tình chuẩn xuyên qua thân thể của nó. Chương 04, Trần Nguyên ha ha ha, chú rồi. Gà rừng hai cánh không ngừng nghịch, lắc lư mấy lần ngã xuống trên mặt tuyết. Thẩm Thanh vui mừng quá đỗi, hắn chạy gấp tới, bắt lấy còn tại bịch lấy gà rừng, quan sát tỉ mỉ. Trong huyện người đều thích dùng loại này lông vũ chế tác sức vũ hàng mỹ nghệ, lông vũ phiến, lông vũ đồ trang sức. Cái này gà rừng lông vũ hoa lệ như gấm, phần đuôi đầy đặn lại sắc thái lộng lẫy, có thể bán bên trên không ít giá. Không chỉ có như thế, gà rừng thịt vô luận xào, nấu, hầm, nướng, hương vị đều rất ngon, là khó được thịt rừng, đầy đủ tỉ hắn đệ hai người chắc bụng một ngày. Cuối cùng có thu hoạch. Thẩm Thanh bóp lấy gà rừng cổ, cổ tay vừa dùng lực vặn gãy cổ của nó, đưa nó treo ở trên lưng. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời, mây đen hạ nơi nào đó mang theo vài phần sáng tỏ, nhìn sắc trời thời gian bây giờ còn tại buổi trưa. Thời gian còn sớm, còn có thể xâm nhập thêm một chút. Bây giờ tiện thuật sau khi đột phá, cung tiễn trong tay hắn trở nên điều khiển dễ dàng như tay chân, hoàn toàn không có lấy trước kia loại sinh sơ cảm giác. Vừa rồi tại 100 bước bên ngoài, một kích tất trúng, trước kia đều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dưới mắt chính là một đầu tuyết lang ở trước mặt của hắn, hắn sợ là cũng có thể săn đến xuống tới. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thanh trên mặt khó được lộ ra mấy phần ý cười, cầm cung, dẫm lên tuyết, hướng chỗ càng sâu đi đến. Thành thật núi phụ cận cùng loại hồng sơn trại dạng này lấy đi săn mà sống thôn có không ít, đời đời kiếp kiếp đã sớm đem ngọn núi này bỏ được 7-8 phần. Tòa này liên miên gần trăm dặm đại sơn, nhìn như địa vực khá lớn, nhưng trên thực tế thích hợp săn thú địa phương cũng liền như vậy mấy chục chỗ. Những địa phương khác hoặc là quá mức nguy hiểm, có yêu vật, manh thú ẩn hiện, hoặc là chính là quá mức tàn cỗi, con mồi cực ít. Nếu như nơi khác một cái không có chút nào kinh nghiệm thợ săn tiến bọn hắn cái này thành thật trên núi, đừng nói một ngày, chính là 10 ngày xuống tới cũng sẽ không thu hoạch được gì. Hôm nay hắn nửa ngày thời gian liền có thể săn được một con gà rừng, ngoại trừ cung thuật đột phá bên ngoài, không thể không nói cũng có chút vận khí thành phần. Quả nhiên ở sau đó nửa ngày thời gian bên trong, hắn chính là một cái con mồi cũng chưa từng nhìn thấy. Mảnh này trong núi con mồi thật giống như ước định cẩn thận, lập tức mai danh nhận tích. Thẩm Thanh đứng tại đất tuyết bên trong, trong lòng cân nhắc, có lẽ là ta một tháng này đến nay ở chỗ này đánh quá cần, tìm cơ hội phải chuyển sang nơi khác. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra ngày hôm qua chỉ hiệu thân ảnh. Ngày mai lại đi bên kia thử một chút đi. Thẩm Thanh quyết định chủ ý sau đó xoay người rời đi. Bởi vì hắn đi tương đối sớm, trở lại trong thôn trại thời điểm sắc trời vẫn là sáng rõ. Vừa vặn đối diện nhìn thấy mấy cái cùng ở tại Hồng Sơn trại bên trong thôn dân. Bọn hắn gặp Thẩm Thanh trên lưng treo gà rừng, mặt lộ vẻ dị sắc. "Thanh tử, hôm nay vận khí không tệ a, vậy mà không rảnh tay. Núi này gà chất lượng không tệ, muốn hay không bán cho ta, ta cầm 5 cân gạo lức đổi với ngươi." Lao điền đầu, làm ta không biết hàng đâu. "Ngươi kia 5 cân gạo lức liền muốn đổi ta gà rừng, nhà ngươi gạo lức là làm bằng vàng vẫn là bạc làm?" Thẩm Thanh cười nói, hiện tại trên thị trường một cân gạo lức không sai biệt lắm 12 văn, 5 cân gạo lức cũng chính là 60 văn tiền. Ta núi này gà phóng tới trong huyện nói ít cũng có thể bán cái 150 văn, ngươi cũng đừng nghĩ trên người ta chiếm tiện nghi. Nói xong liền từ trong mấy người chen ra ngoài. Dương Thiêm nước độc ra điêu dân. Ở chỗ này sinh sống hơn một tháng, Thẩm Thanh đã sớm biết những người này cho cái căn mà liền hướng bên trên bò. Ngươi nếu là lui nhường một bước, bọn hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Người đứng phía sau gặp bị Thẩm Thanh cự tuyệt cũng lơ đễnh, ai đi đường ấy. Xuyên qua mấy hộ nhân gia, rất nhanh Thẩm Thanh liền đi tới nhà mình trước cửa. Phát hiện cửa chính của nhà mình mở ra. Bên trong nên ngang ngồi một tên trắng hán, mặc trên người một bộ màu xám đông vải phục, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chờ nhìn thấy Thẩm Thanh trở về, Thẩm Phương trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Ngồi trên ghế trắng hán xoay đầu lại nhìn chăm chú về phía Thẩm Thanh, kinh ngạc nói: "Yêu, Thanh tử trở về." Trắng hán đứng dậy, cao hơn Thẩm Thanh một cái đầu. Hắn thân thể khỏe mạnh, vừa nhìn liền biết là cái người không dễ trêu chọc vật. Người này không phải người khác, chính là Hồng Sơn trại bên trong lên núi săn bắn cầm đại nhi tử, Trần Nguyên. Nghe nói gặp phải Cầm Trần Hữu Quang tại trong huyện thành có chút quan hệ, lấy được một bản tên là Cựu Cung Cầm Võ Học cho nhà mình ba con trai luyện. Ba huynh đệ ở trong liền lão đại này có thiên phú nhất, bỏ tới chút môn đạo, hoàn toàn không phải hắn cái này ăn phu khang bánh người có thể đánh được. Bất quá Thẩm Thanh cũng không phải gặp chuyện sợ hãi rụt rè người, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, sắc mặt như thường, Tiếu Dung chân thành địa nói ra: "Hôm nay Nguyên ca mà làm sao đến ta cái này phá địa tới? Trời lạnh, không có việc gì tới ở chung." Trần Nguyên mắt nhìn Thẩm Thanh, hướng phía cổng đi đến chờ đi đến Thẩm Thanh bên cạnh lúc, rủ xuống ánh mắt nói: "Ngươi hôm nay vận khí không tệ, đánh cái này gà rừng rất xinh đẹp." Thẩm Thanh kịp phản ứng, biết Trần Nguyên là có ý gì, hắn lanh lợi nói: "Đều là lao thiên gia thưởng cơm ăn, đã Nguyên ca thích, không bằng liền đưa Nguyên ca rồi." "Ha ha, Thẩm lão đại chất phác vô cùng, không nghĩ tới ngày thường nhi tử như vậy cơ linh." Trần Nguyên vỗ vỗ Thẩm Thanh bả vai nói: "Gà rừng ta cũng không muốn rồi, chờ tuyết lớn ngừng ta lại tới tìm người tỷ. Các ngươi cố gắng ở nhà thương lượng một chút, chuyện này đối với các ngươi hai tỷ đệ tới nói cũng là chuyện tốt." Nói xong, Trần Nguyên liền quay người rời đi. Thẩm Thanh nhìn chằm chằm Trần Nguyên rời đi, sắc mặt có chút khó coi. Liên lên tốt gà rừng đều không cần, tại bọn hắn tỷ đệ trên thân muốn, sợ là càng nhiều. Bọn hắn tỷ đệ hai cái thân vô trường vật, trong nhà cũng là nghèo rất một đời. Duy nhất có thể đem ra được cũng chính là một bộ tốt túi da. Nhìn có chút thổ khí đại tỷ Thẩm Phương, chỉ cần hơi bộ trang phục chính là cái hiển nhiên mỹ nhân. Mà chính hắn càng không cần nhiều lời. Trong thôn trại, không có người nào có thể so sánh được. Nhưng mà, sắc đẹp đối với bên trong sinh nhà tới nói, chính là trời ban lễ vật, đối với bọn hắn loại này tầng dưới chót người ta chính là một trận tai nạn. Từ khi tuyết lớn bắt đầu, Trần Nguyên nhìn chằm chằm đại tỷ Thẩm Phương càng phát chịu khó. Khẳng định là ở bên ngoài tìm được chút phương pháp, có ý đồ với Thẩm Phương. Thẩm Thanh đoán chừng chờ lấy bọn hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, Trần Nguyên sợ là muốn đem bọn hắn ăn xong lau sạch. "Thanh tử, còn tốt ngươi trở về." Hắn một mực tại quên ta thật không biết làm sao bây giờ. Trốn ở một bên Thẩm Phương ánh mắt có chút né tránh. Thẩm Thanh nhìn Thẩm Phương như vậy bộ dáng, biết nàng là cái không có chủ kiến, sợ là cho Trần Nguyên nói ý động. "Đừng quá để ý tới hắn, cha mẹ thời điểm ra đi, nhà bọn hắn ăn tuyệt hậu ngươi cũng đừng quên." "Ta hiểu được." Thẩm Phương đi theo nhỏ giọng thầm thì một tiếng, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Thanh âm yếu không thể nghe thấy. Thẩm Thanh nhìn về phía ngoài phòng, tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống, ngân bạch thế giới bị một mảnh hàn ý bao phủ. Hàn phong chợt chợt, Thẩm Thanh cảm nhận được trong không khí lạnh lẽo thấu xương bao quanh hai chị em bọn hắn. "Đằng sau ta không ở nhà thời điểm, tỷ ngươi đi Thẩm Thẩm nhà đợi bên kia có thúc Thẩm bọn hắn tại, có thể sẽ an toàn một điểm." Thẩm Thanh về phòng bên trong, đem trên lưng gà rừng giải xuống dưới, nhét vào trên mặt đất nói: "Giết đi." Chương 05, giống người Hồng Sơn trại vị trí trung tâm, Trần gia tòa nhà tọa lạc trong đó. cùng chung quanh thôn dân những cái kia dùng bùn đất cùng rơm rạ dựng đơn sơ thổ phôi phòng so sánh, lấy gạch xanh làm chủ thể Trần gia lộ ra càng dễ thấy, không hợp nhau. Từ Thẩm Thanh trong nhà gấp trở về Trần Nguyên, đẩy phòng đi vào. Trong nội viện, tuyết động đã quét sạch sạch sẽ. Trần gia lão nhị Trần Thái cùng lão tam Trần An hai người chính giơ tạ đá chịu luyện khí lực. "Đại ca." Trần Thái buông xuống tạ đá hỏi, "Hết thảy thuận lợi sao? Thẩm Phương đồng ý không?" Kém một chút liền có thể thuyết phục, trùng hợp Thẩm Thanh trở về, cho quá yếu nhiễu một chút. Trần Nguyên đi trở về trong phòng, đáng tiếc nói, nhỏ tuổi nhất Trần An chen miệng nói, "Muốn ta nói, cái nào cần phải phiền toái như vậy? Trực tiếp đưa nàng trói lại đưa qua chính là." Tống Đông gia mở ký lâu, chính là thiếu người thời điểm, nguyện ý mở ra 30 lượng giá cao vơ vét mỹ mạo nữ tử. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Thẩm Phương dáng dấp không nhút nhát, hẳn là có thể đáng cái giá này. Chờ lấy được tiền, nói không chừng chúng ta ca ba cái đều có thể tiến võ quán, đưa võ sư đem đến huyện thành, cũng không cần uốn tại cái này núi hoa hoa bên trong. Trần Nguyên liếc mắt nhà mình cái này đệ đệ, nói ra, Hồng Sơn chạy đến huyện thành chừng 7-8 chục dặm đường, hiện tại tuyết lại lớn, gió vừa bội, đường còn không dễ đi, lớn như vậy người sống là ngươi khiêng vẫn là ta khiêng. Chờ tuyết ngừng, như Thẩm gia tỷ đệ còn không gật đầu, chúng ta lại động thủ. Khi đó trong thành con muốn tới, chúng ta trực tiếp thuê cái xe bò hoặc là xe ngựa đi trong thành cũng liền dễ dàng hơn. Trước đó, ta xem trước một chút có thể hay không thuyết phục bọn hắn tỷ đệ. Nếu là hai người phạm xuẩn, chúng ta coi như mất đi không ít công phu. Đại ca ngươi có chủ ý là được. Trần An đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, hỏi, đại ca, cha cho ngươi kêu cựu cùng cẩm võ học còn ở đó hay không? Còn trên tay ta, thế nào? Trần An nói ra, hai ngày này ta đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, muốn suy nghĩ lại một chút, đại ca nếu là không dùng được, cho ta mượn nhìn hai ngày đi. Được, chốc lát nữa ta tìm cho ngươi. Gần nhất các ngươi cũng bắt đầu chịu luyện khí lực, ăn thịt tiêu hao rất lớn. Ngày mai như vô sự, các ngươi nhớ kỹ đi trên núi chuẩn bị thịt rừng trở về bồi bổ một chút. Võ học một đạo, rèn luyện thân thể mấu chốt nhất. Trần An lơ đến nói, đại ca, ta cùng nhị ca đều hiểu được đấy, dự định ngày mai liền đi trên núi đi một vòng. Trần Nguyên đảo mắt một tuần, phát hiện trong nhà liền minh đệ bọn họ mấy cái, hiếu kỳ hỏi, cha đâu? Đã một lần nữa cử giật tạ đá Trần Thái trả lời, buổi sáng nói là ra lội xa nhà gặp người bằng hữu, không sai biệt lắm ngày mai mới có thể trở về. Nha. Thẩm Phương đem gà rừng đều xử lý sạch sẽ, lông chim cũng đều từng cái nhặt nhặt tốt. Nàng cầm một nồi thịt, có chút không nỡ nói, ta lượng cơm ăn nhỏ, ăn không hết nhiều như vậy, nếu không còn lại một nửa lưu lại hòng khô chờ đằng sau lại ăn. Liên một con gà, liên một nửa hai người chúng ta làm sao có thể ăn no? Thẩm Thanh ngồi tại dưới lò nhóm lửa nói, hai chúng ta mỗi ngày ăn phu khăn bánh, phân đều á không ra, cần chút chất béo làm trơn dạ dày. Sau khi nói đến đây, Thẩm Phương sắc mặt có chút khó xử, tựa hồ có không tốt hồi ức. Thoải mái tinh thần, ta ngày mai sẽ còn lên núi, định sẽ không tay không. Cuối cùng Thẩm Phương vẫn là không lay chuyển được Thẩm Thanh. Toàn bộ gà rừng bị hai tỷ đệ đều xử lý. Một bát nóng hổi canh gà bị Thẩm Phương nhẹ nhàng địa để lên bàn. Kim hoàng sắc canh gà, tản ra nhàn nhạt mùi thịt, tô mì bên trên nổi lơ lửng vài miếng xanh biết hành thái. Mặc dù chỉ để vào chút muối ăn, không có thả cái khác bất luận cái gì gia vị, nhưng đến từ nguyên liệu nấu ăn bản thân ngon, cũng đủ làm cho người dư vị vô tận. Nấu thật lâu gà rừng, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng. Nhẹ nhàng xé ra, liền có thể cảm nhận được thịt gà từng kia hoa văn, hương khí bốn phía. Hoàn toàn không phải bọn hắn mỗi ngày ăn phu khang bánh có thể so sánh. Thẩm Thanh bưng lên một bát canh gà uống vào, toàn thân ấm áp, tựa như ngâm mình ở trong ôn tuyển có loại sảng khoái chi ý rốt cục có một cơ hội, tế một tế cái này ngũ tạm miếu. Giữa mùa đông, có thịt ăn, lại có canh nóng. Tới này cái thế giới hơn một tháng thời gian, Thẩm Thanh cảm thấy mình rốt cục giống như là một người. Hắn buông xuống bát, một lần nữa cho mình múc một bát canh nóng, hỏi, đại tỷ, hôm nay Trần Nguyên lại tới nói với ngươi cái gì? Thẩm Phương nhấp một miếng canh gà, đem bát nâng ở trong lòng bàn tay ấm tay, hồi ức nói, vẫn là trước đó những cái kia, hỏi ta có nguyện ý hay không bán cho trong thành đại hộ nhân gia làm tỷ nữ. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn thử xem. Ta nếu là đi, còn có thể đổi chút tiền tài, á đệ ngươi cũng tốt hơn một chút. Thẩm Thanh biết, cùng loại Thẩm Phương loại ý nghĩ này trong Đại An huyện rất phổ biến. Rất nhiều nhà cùng khổ vì lấy một miếng cơm ăn, đều hướng trong thành nhà giàu sang chen, cam nguyện làm nô. Đối với bọn hắn loại này tầng dưới chót người mà nói, phục thị nhà giàu sang không mất cũng là một đầu tốt đường ra. Vạn nhất ngày nào chiếm được chủ nhà niềm vui, được ban thưởng, còn có thể trở nên nổi bật. Tối thiểu nhất không cần chết đói. Thẩm Thanh trầm ngâm một hồi nói ra, tỷ, ngươi có muốn hay không nghe ta? Ngươi là trong nhà duy nhất nam đinh, ngươi nói tỷ khẳng định nghe. Đổi ta nói, cho dù là làm tiểu thiếp ngươi cũng không cần đi. Không tự do không bằng chết. Bây giờ đại chu trong nước, người bị phân chia thành đủ loại khác biệt. Đế, quan, lại, y đi, võ, nông, công, thượng, nô. Cái gọi là tỷ nữ nói trắng ra là chính là ký khế ước bán thân nô hộ. Bọn hắn tợ săn dựa vào núi mà cư, thông qua đi săn đến thu hoạch sinh hoạt cần thiết, so với cái kia không có chỗ ở cố định du thuyền tử địa vị cao một chút, nhưng lại so có ruộng đồng nông hộ thấp một chút. Đến cùng hộ tịch là thuộc về tại nông tịch. Về phần nô hộ, là chu quốc hạ đẳng nhất người, gần so với bất nhập lưu kỳ nữ địa vị cao một chút điểm. Một khi vào nô tịch, cũng liền mang ý nghĩa thành chủ nhà tài sản riêng, có thể tùy ý đánh giết. Con cháu của mình hậu đại, đời đời kiếp kiếp cũng đều làm nô, không có xoay người chi địa. Thân là đại hộ nhân gia thì nữ, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực ăn bữa hôm lo bữa mai. Đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm, Thẩm Thanh không có nói với Thẩm Vương. Trần Nguyên muốn sợ không phải để nàng làm tỷ nữ đơn giản như vậy, mà lại bán nhà mình tỷ tỷ đổi tiền. Thẩm Thanh để tay lên ngực tự hỏi, là không làm được bực này trái lương tâm cậu thả sự tình. Tiền kia hắn cầm ở trong tay cũng phòng tay. Được, thì nghe ngươi. Đằng sau Trần Nguyên lại đến, ta liền từ chối hắn. Đại khái là cảm nhận được Thẩm Thanh quan tâm, Thẩm Phương mặc dù mặt ngoài không có nhiều biểu lộ, nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ vui vẻ. Nhanh lên ăn canh đi, không phải một hồi lạnh. Một nồi canh gà đều uống xong, cơ khổ nhục thể giống như là đạt được mưa móc cam lâm, đạt được tầm bổ. Hai người sắc mặt đều trở nên hồng nhuận rất nhiều. Hơi thu thập một chút, Thẩm Thanh cũng không có trì hoãn, nắm lấy hắn cung tiễn liền hướng sau phòng trong rừng trúc chui vào, dự định thừa dịp sắc trời luyện một hồi cung thuật. Lúc không ta đợi, hắn cũng không nguyện lãng phí quá nhiều công phu. Không biết có phải hay không là canh gà nguyên nhân, Thẩm Thanh đứng tại đất tuyết bên trong liền không có cảm thấy lấy lúc trước cá lạnh. Ngay tại Thẩm Thanh kéo cung thời điểm, một tiếng kinh hô từ trong thôn trại truyền đến ra. Giết người rồi, anh em nhà họ Trần giết người rồi. Tiếng la trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thôn trại. Thẩm Thanh nhìn thấy trong thôn có rất nhiều người từ trong nhà đi ra, hướng phía Trần gia phương hướng tiến đến. Chương 06, nhân mạng tiện Trần gia giết người. Nghe được tin tức này, Thẩm Thanh sợ hãi cả kinh, đội vàng ngừng tay bên trên động tác, từ trong rừng trúc chạy ra. Hắn bắt được mới từ phòng bên trong ra Trần Sông Lớn, hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Trần Sông Lớn đợi trong nhà, cũng là mới nghe được tin tức, lúc này giống như Thẩm Thanh không hiểu ra sao. Một lát sau, Thẩm Thanh nhìn thấy nhà mình đường đệ Thẩm Tiểu Hổ cùng Thẩm Tiểu Sơn hai người, đội vàng tiến tới. Tiểu Hổ, Sơn Hoa, tình huống như thế nào? Thấy là Thẩm Thanh đang hô hoán, Thẩm Tiểu Sơn cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người cũng không có dấu giếm. Tiểu Hổ thở hổn hển nói, Điền Xuyên bị Trần Gia lão nhị cùng Lao Tam đánh chết. Nghe nói Điền Xuyên trèo tường bị Trần Gia lão nhị cùng Lao Tam phát hiện, hạ tử thủ, hiện tại người liền nằm tại trong đống tuyết, máu đều nhuộm đỏ một mảng lớn. Điền gia người bên kia đều đi qua, muốn đòi một lời giải thích. Thanh Tử ca, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Thẩm Tiểu Sơn cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người ngươi lời miệng, ta đầy miệng cuối cùng là đem sự tình nói một thứ đại khái, để Thẩm Thanh biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Điền gia là ngoại lai hộ, tại Hồng Sơn trại địa vị cũng không cao, sống được đều tương đối bà ba. Điền Xuyên một nhà càng là như vậy. Nhà bọn hắn chỉ có hắn một cái nam đinh, phụ mẫu đều già yếu. Người một nhà ăn mặc chi phí đều cực kỳ không dễ. Không nghĩ tới lại bị người Trần gia đánh chết. Các ngươi chờ ta hạ. Thẩm Thanh trở lại trong phòng cùng Thẩm Phương bàn giao hai câu, đóng cửa lại hô, đi. Chờ Thẩm Thanh mấy người chạy đến thời điểm, Hồng Sơn trại không ít thôn dân cũng đã từ bốn phương tám hướng chạy tới, vây ở hiện trường, xì xào bàn tán. Điền Xuyên thi thể cứng đờ nằm ở nơi đó, trung quanh đất tuyết bị máu tươi của hắn nhiễm đến tinh hồng, nhìn thấy mà giật mình. Thôn dân trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng tiếc hận. Tại Điền Xuyên bên cạnh thi thể, Trần gia lão nhị Trần Thái cùng Lao Tam Trần An hai người sắc mặt lạnh lùng, trong tay đều cầm lấy một cái cốt đồng, phía trên có dính đỏ thắm vết máu, còn tại chảy xuống máu. Trần An trên mặt đằng đằng sát khí, tựa như sợ hãi người khác không biết là hắn ra tay. Đúng lúc này, nghe hỏi chạy tới Điền Xuyên phụ mẫu lão đạo địa chen vào đám người. Nhìn thấy nhi tử thi thể, Điền mẫu lập tức sủi lơ trên mặt đất, Điền phụ thì hai mắt thất thần, nước mắt tuôn chảy. Điền mẫu kêu thảm, con của ta a, ngươi làm sao lại như thế đi? Điền phụ thì tay run run, chỉ vào anh em nhà họ Trần, gầm thét, các ngươi đây là giết người a. Thanh âm thê lương mà tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời Hồng Sơn trại thôn dân trong miệng không ngừng truyền ra thổn thức thanh âm. Ai, Điền Xuyên đứa nhỏ này cũng là bị bức phải không có biện pháp, cái này tuyết lớn ngập núi, trong nhà sợ là cũng không có lương tâm. Nhưng sợ đến Trần gia trộm đồ, đến cùng cũng là không đúng. Nhưng sai đến đâu, cũng không trở thành đem người đánh chết ta. Có người tức giận bất bình. Một lát sau, từ các thôn dân nghị luận bên trong, chuyện ngọn nguồn dần dần rõ ràng. Điền Xuyên bởi vì trong nhà cạn lương thực, đói khát khó nhịn, bất đắc dĩ lựa chọn ăn cắp Trần gia thịt khô. Không may, hắn bị Trần gia lão nhị cùng Lao Tam phát hiện, hai người lên khỏe miệng cùng tranh chấp, cuối cùng bị Trần An dưới cơn nóng giận đánh chết tại đất tuyết bên trong. Lúc này Hồng Sơn trại bên trong người Điền gia nghe được tin tức đều sớm đã chạy tới, cùng anh em nhà họ Trần giằng co, chỉ trích Trần gia hung ác tàn nhẫn. Tất cả mọi người là trong núi kiếm ăn, trên thân đều mang mấy phần lệ khí. Nếu không phải người ngăn đón, người Điền gia liền muốn mang theo trên người đào săn, tựa như muốn đem anh em nhà họ Trần chém chết tươi. Trần gia lão nhị cùng lão tam lại mặt không thay đổi đứng ở một bên, lộ ra ngang ngược, chẳng thèm ngó tới. Đánh chết liền đánh chết, một tên trộm mà thôi. Trần Tam hừ lạnh nói, ta cũng không biết, hắn như vậy không trải qua đánh. Các thôn dân nhìn xem Điền Xuyên thi thể, nhìn lại anh em nhà họ Trần thái độ, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Ngươi trả cho ta nhi tử, ngươi trả cho ta nhi tử a. Điền mẫu đông nhiên phát hung ác, hướng phía Trần An nhào tới, lại bị Trần Thái tay mắt lênh lẹ, một cước đá ngã lăn tới. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trần gia lão đại Trần Nguyên Tử trong đám người chen chúc tới. Hắn vóc người cao lớn, một mặt sắc khí, liền ngay cả trong thôn thợ săn già cũng không sánh bằng, bị hắn nhẹ nhõm nắm. Trần Nguyên nhìn khắp bốn phía, dùng thâm trầm ngữ khí hô, tất cả mọi người đều nghe. Điền Xuyên là leo tường tới nhà của ta trộm thịt, trong nhà của ta tuy có chút ngọn nguồn, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tới bắt. Huống chi, Điền Xuyên cái thằng này còn cầm chủy thủ nghĩ đối ta hai cái đệ đệ độc thủ. Trần An cầm cây gậy tại Điền Xuyên trên cánh tay vậy một cái, quả nhiên phát hiện một cây chủy thủ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thôn dân lập tức xôn xao. Trong đám người Thẩm Thanh nghe Trần Nguyên nhướng mày. Đối với Điền Xuyên, hắn cũng là có chút điểm ấn tượng, là cái người thành thật. Muốn nói Điền Xuyên cầm chủy thủ đi cắt thịt hắn tin, nhưng nếu là cầm chủy thủ đối Trần gia hai huynh đệ động thủ hắn là không tin. Vô cùng có khả năng Điền Xuyên bị bức ép đến mức nóng nảy lựa chọn tự vệ động thủ. Bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Điền Xuyên đã chết. Trần Nguyên hiện tại đem điểm ấy lựa đi ra, hiển nhiên là muốn mượn Điền Xuyên chết tạo thế, bên trong còn có một tầng lập vi ý tứ. Trần Nguyên đảo mắt đám người, tiến về phía trước một bước cao giọng tiếp tục nói, ta người này liền có một cọng lông bệnh, bao che khuyết điểm. nếu ai động ta hai cái đệ đệ một sợi lông, đừng nói là đánh một trận, ngay tại chỗ giết chết cũng là gieo gió gặt bão, đừng trách ta không có sớm nói rõ ràng. Vừa mới nói xong, Trần Nguyên khí thế toàn thân bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ uy thế khuyết trương nhưng mà đi, tựa như một tôn hung thần. Cảnh tượng như vậy, tăng thêm trên mặt đất điển xuyên thi thể, Hồng Sơn trại thôn dân đều bừa bã, cả đám đều cùng chim cút đồng dạng. Không có một cái nào còn dám vì Điền Xuyên nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đồng tình. Trong đám người, Thẩm Thanh nhìn xem Trần Nguyên, suy nghĩ nói, Trần Nguyên tu luyện võ học đã nhập môn đạo, có thể lấy một địch năm. Trong thôn trại có trên 100 nhân khẩu, nếu như đại gia hỏa đều cùng tiến lên, nói không chừng có thể đem hắn đánh chết. Chỉ là đáng tiếc, ai cũng không muốn ngoi đầu lên, làm một địch năm bên trong năm người kia. Tựa hồ là nhìn rõ đến Thẩm Thanh tâm tư, Trần Nguyên theo bản năng hướng phía Thẩm Thanh bên này nhìn nhiều một chút. Thẩm Thanh vội vàng cúi đầu. Đối mặt Trần gia cường thế, ngay từ đầu đoán giận người Điền gia không còn có vừa tới khí thế. Trần An quát, trời tuyết lớn, các ngươi cả đám đều vây quanh ở nhà ta làm gì, còn không đều cho ta mau cút. Tại hắn một tiếng quát lớn dưới, tụ lại ở chỗ này đông đảo thôn dân nhao nhao riêng phần mình tản ra. Điền Xuyên cha mẹ tóc trắng xóa, tại trời tuyết lớn bên trong, một bên mắt đỏ một bên kéo lấy Điền Xuyên thi thể, hướng trong nhà tiến đến, lôi ra một đầu thật dài vết máu. Rất nhanh, máu này ngấn lại bị tuyết lớn nơi bao bọc, trở nên một mảnh trắng xóa, tựa như hết thể cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Về đến trong nhà, Thẩm Tiểu Hổ cùng Thẩm Tiểu Sơn hai người đều có chút lòng đầy căm phẫn. Anh em nhà họ Trần bậy mà như vậy bá đạo, người Điền gia cũng quá bất ức. Nếu không phải người Trần gia cùng trong thành Đông gia liên thủ để ép săn hàng giá, Điền Xuyên cũng sẽ không ngay cả phần cơm ăn đều không có. Không bất ức lại có thể thế nào? Điền Xuyên không có huynh đệ tỉ muội, phía trên cha mẹ lại là một thanh lão có đầu, ai sẽ mạo hiểm vì bọn họ ra mặt? Chính là tìm quan phủ cũng phải phía trên có người. Chết chính là chết rồi. Trên đời này không đáng giá tiền nhất chính là chúng ta loại người này mệnh. Thẩm Thanh trầm mặc không nói, ở một bên lặng lặng nghe, không nói gì thêm. Chương 7, lại đến núi Hồng Sơn trại bên trong đại bộ phận đều là thợ săn, lấy đi săn nhu sinh. Trong núi nhiều rắn độc mãnh thú, cơ hồ hàng năm trong thôn trại đều sẽ có người bởi vì đi săn mà chết. Người chết đối với Hồng Sơn trại tới nói, quá mức qua quýt bình bình. Điền Xuyên bị đánh chết chuyện tới ngày thứ hai, Hồng Sơn trại bên trong đã không có người lại bàn luận. Hết thảy đều hồi phục tại bình tĩnh. Liên tựa như, cái thôn này trong trại chưa bao giờ có người này đồng dạng. Thẩm Thanh sáng sớm liền mang một cái mắt quầng thâm tỉnh lại. Hắn dạo chơi đi ra ngoài phòng, đưa tay tiếp được bay xuống bông tuyết, sau đó trên mặt đất hung hăng bắt một nắm lớn, chăm chú địa dán tại trên mặt. Kia ý lạnh đến tận xương thủy, giống như vô số cây kim đâm vào da thịt của hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt giật cả mình. Cố hàn ý này phảng phất có thể đâm thủng hắn cốt tủy, nhưng cũng để hắn hỗn độn suy nghĩ trở lên rõ ràng, một cỗ không hiểu thoải mái ý xông lên đầu, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thanh tỉnh. A đệ, cháo nóng đã làm tốt, đến uống một ngụm. Tới. Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thẩm Thanh từ Thẩm Phương trong tay nâng lên chén kia nóng hôi hổi cháo thịt, nhẹ nhàng thổi thổi, cẩn thận địa nhấp một miếng. Ấm áp cháo vành đai nước lấy viên thịt trượt vào yết hầu, mang đến từng đợt ấm áp chi ý, cố này ấm áp chi ý từ miệng khang lan tràn đến toàn thân, tựa như xua tan giữa mùa đông bao phủ ở trên người hắn hàn khí. Tăng thêm hôm qua uống rất nhiều canh gà, dạ dày cũng đã nhận được tầm bổ, Thẩm Thanh trở nên tinh thần rất nhiều. A đệ, tại sao ta cảm giác ngươi cao lớn một đoạn? Chờ Thẩm Thanh đứng dậy, không biết có phải hay không là ảo giác, Thẩm Phương cảm thấy hắn tựa như trở nên cường tráng một chút. Khả năng trước kia ta một mực thích không lưng đi. Thẩm Thanh thu hồi trong tầm mắt thủy mặc văn tự, đem bát bỏ vào một bên, nhặt lên cung tiễn cùng túi đựng tên treo ở trên thân. Con lên núi đây, giữa trưa đại khái là về không được. Ngươi đi Thẩm Thẩm nhà đợi một đợi. Nhớ kỹ đi thời điểm mang theo phu khăn bánh, chớ có để Thẩm Thẩm bọn hắn khó làm. Thẩm Thanh một bên dọn dẹp, một bên giao phó. Ta đã biết. Thẩm Phương cúi đầu sững sờ, quay người thu thập bát đũa, không còn lên tiếng. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên cảm giác được Thẩm Thanh là ca ca, mà nàng là muội muội. Chính rõ ràng so với hắn còn muốn lớn 2 tuổi. Đối với Thẩm Phương tiểu tâm tư, Thẩm Thanh cũng không có quá mức chú ý, không để ý phong tuyết giá lạnh, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau một lát, hắn đi đến hôm qua đánh vỏ cây vị trí, đánh giá chung quanh. Hôm qua đi cái chỗ kia người ở khí quá nặng, hôm nay lại đi sợ cũng khó có thu hoạch dựa theo hôm qua cân nhắc, hôm nay trước khi đi đầu kia hiệu xuất hiện rừng. Nói chung, hiệu bình thường không hội trưởng thời gian dừng lại tại cùng một địa điểm. Bọn chúng tại dã sinh sống bản năng, biết sai khiến bọn chúng không ngừng mà di chuyển cùng tìm kiếm mới nơi cung cấp thức ăn, để tránh cho tài nguyên khô kiệt cùng thiên địch uy hiếp. Hôm nay lại đi, đại khái suất là không đụng tới ngày đó nhìn thấy hiệu. Nhưng này trong rừng có hiệu xuất hiện, chứng minh kia một mảnh có địa ý, cỏ xỉ rêu cùng không kết băng nguồn nước, khẳng định cũng có thể hấp dẫn cái khác động vật. Thẩm Thanh phân biệt một chút phương hướng, một lần nữa đánh vỏ cây, làm tốt tiêu ký về sau, trực tiếp hướng phía trong núi sâu đi đến. Sau lưng trên mặt tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu, Thẩm Thanh thân ảnh dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Trần gia đại viện. Trần Thái cùng Trần An hai người mặc gia thú, trên lưng trường cung cùng chủy thủ từ gia môn bên trong đi ra, hàn khí đập vào mặt. Ngoài phòng tuyết lớn mặc dù đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng còn không có ngừng, vẫn như cũ thưa thớt rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành thật trên núi bao phủ trong làn áo bạc, trắng loá như tuyết. Trần An nắm thật chặt trên người áo khoác, đối bên cạnh Trần Thái phàn nàn nói, tuyết này hạ đến thật lâu, ta còn không phải lên núi, trong nhà nấu luyện thân thể không tốt sao? Trần Thái cười cười, đáp, mùa đông con ngồi mồm mỡ, đại ca cũng là có hảo ý đừng nói quá nhiều, chúng ta đi sớm về sớm. Trần An phàn nàn thì phàn nàn, nhưng Trần vẫn là bước, theo sát bên trên nhị ca bộ pháp. Hai người sóng vai mà đi, xuyên qua yên tĩnh thôn trại, hướng hậu sơn đi đến. Không bao lâu, Trần An cùng Trần Thái hai huynh đệ đạp trên thâm hậu tuyết động, liền đến Thẩm Thanh đánh vỏ cây rừng cây biên giới. Trần Thái dừng bước lại, mắt nhìn Thẩm Thanh đánh vỏ cây nói, trong này đã có người, chúng ta chuyển sang nơi khác. Có người vừa vặn, nói rõ bên trong có cái gì, miễn đi chúng ta chẳng có mục đích tìm lung tung. Trần An mặc kệ ai đánh vỏ cây, trực tiếp hướng bên trong bãi săn đi đến. Chúng ta dạng này đi vào không tốt lắm đâu. Trần Thái có chút do dự nói, hai đầu lông mày toát ra lo lắng. Trần An quay đầu nói, ca, thợ săn quy củ là chết, nhưng người là sống. Ngươi nhìn tuyết này trên đất dấu chân, cho ăn bể bụng cũng liền một người, sợ cái gì? Hắn đánh hắn, chúng ta đánh chúng ta, núi lớn này cũng không phải hắn một người. Nói, hắn vươn tay nắm chắc Trần Thái cổ tay, đi vào chuẩn bị săn mà thôi. Nhị ca, không cần như thế cổ hủ, không ai có thể đem chúng ta thế nào. Trần Thái liếc qua yên tĩnh không người dừng tay, cảm thấy Trần An nói có lý, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt à, bất quá phải cẩn thận một chút. Trần An nghe vậy trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Hắn lôi kéo Trần Thái, hai người một trước một sau, theo sát tại Thẩm Thanh về sau bước vào kia phiến núi rừng bên trong. Phốc phốc. Một cây mũi tên từ đằng xa kích xạ mà đến, đem vỏ rừng gắt gao găm trên mặt đất. Mũi tên xuyên thấu miệng vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ trùng quanh đất tuyết. Thỏ rừng ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, thống khổ dãy rủa thân thể, ý đồ tránh thoát trói buộc. Mỗi một lần dãy rủa đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt, nhưng mà bản năng cầu sinh thúc đẩy nó không ngừng dãy rủa. Dấu ở cách đó không xa Thẩm Thanh bước nhanh tới, bắt lấy thỏ rừng hai dài, đưa nó ngay cả thỏ màng tiện nhấc lên. Ánh mắt của hắn mừng rỡ, cấp tốc mà thuần thục móc ra chùy thủ bên hông, một đao cắt thỏ động mạch cổ. Máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ hắn ống tay áo. Con thỏ co quắp mấy lần, liền triệt để bất động. Thẩm Thanh đem chết đi con thỏ cầm lên, thuần thục dùng dây thừng đưa nó cố chắc, sau đó treo ở bên hông. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông con ngồi, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đã là cái thứ ba, quả nhiên hôm nay không có uổng phí đến, chỉ tiếc không có gặp được lớn hàng. Thẩm Thanh đem chùy thủ đặt ở khuỷu tay chỗ khớp nối lau một chút, lau khô phía trên vết máu, thả lại bên hông. Lúc này hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt tuyết một chuỗi dấu chân. Những này dấu chân rõ ràng mà thâm thúy, hiển nhiên là vừa lưu lại không lâu. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong đó một cái dấu chân biên giới, cảm thụ được kia tinh xảo hình dáng. Hắn có thể khẳng định là một đầu loại hiệu dấu chân. Thẩm Thanh trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, trong lòng mừng thầm. Không nghĩ tới, nhắc Tào Tháo liền đến, thật đúng là có thể đụng tới lớn hàng. Truy tung sâu này dấu chân, có lẽ có thể tìm tới con kia con mồi, lần này nhất định không cho nó chạy. Đương nhiên, Thẩm Thanh tâm hữu sở xúc. Hắn ý thức khẽ động, một đoàn thủy mặc tại trong tầm mắt của hắn trải rộng ra, trong tầm mắt quen thuộc giao diện hiện lên ở trước mắt của hắn, biểu lộ vui mừng. Chương 08, đi săn kỹ nghệ tiểu thành trong tầm mắt thủy mặc mở mịt ra. Tại Thẩm Thanh nhìn chăm chú, biến thành từng hàng văn tự. Kỹ nghệ, cung thuật, tiểu thành, tiến độ, 11, 200 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên. Tiếp tục luyện tập có thể đột phá kỹ nghệ tiến độ. Kỹ nghệ, đi săn, thuần thục, tiến độ, 103, 100 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, đi săn một đạo bác đại tinh thâm, bao hàm phân biệt dấu vết, truy tung, ẩn nấp, cạm bẫy, hạ mồi, giết chờ tài mọn có thể, tiếp tục luyện tập có thể đột phá. Gần nhất Thẩm Thanh đi săn tập nập, đi săn kỹ nghệ cũng xuất hiện không nhỏ tăng trưởng, trong lúc bất chi bất giác đã thỏa mãn đột phá điều kiện. Thẩm Thanh lúc này không có chút do dự nào, đột phá. Cảm giác quen thuộc đột nhiên đánh tới. Vô số liên quan tới đi săn kỹ xảo không lưu tình chút nào tràn vào trong đầu của hắn, tựa như sóng cả mãnh liệt mà tới. Đầu của hắn liền tựa như thụ một mũi côn, trở nên ẩn ẩn làm trướng. Hố lõm, thòng lọng hãm, bắt lưới, ngâm đầu, tìm dấu vết, dấu kín. Đi săn bên trong một chút điểm mấu chốt, tại trong đầu hắn cưỡi ngựa xem hoa giống như không ngừng thoáng hiện. Phức tạp như vậy tin tức khiến cho hắn có chút đầu váng mắt hoa, chờ mấy khẩu khí mới chậm tới. Chờ ổn định tâm thần, Thẩm Thanh theo bản năng liếc mắt trong tầm mắt thủy mặc văn tự. Kỹ nghệ, đi săn, tiểu thành, tiến độ, 3,200 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, tiếp tục luyện tập, nhưng tổng hợp đột phá. Có nhất định xác suất, đi săn bên trong bộ phận kỹ xảo sẽ phát sinh thay biến. Thẩm Thanh nhìn qua kia một đoạn ghi chú, chợt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hiện tại tồn tại ở trong đầu hắn những kinh nghiệm kia, nếu không có cái kinh nghiệm phong phú lao sư phó truyền thụ người bình thường đều căn bản khó mà biết được. Có loại này bản sự, trong núi hắn đã nhiều có thể đi được. Không nghĩ tới đi săn kỹ nghệ còn có thể tiếp tục phát sinh thay biến. Như vậy xuống dưới, liền xem như lão thiên gia không thường cơm, hắn sợ là cũng có thể đem núi này cho móc sạch sẽ. Thẩm Thanh tinh thần trở nên rất là phấn chấn. Hắn cúi đầu mắt nhìn dưới thân dấu chân, ánh mắt một chút trở nên thong dong rất nhiều. Thẩm Thanh cẩn thận suy nghĩ một hồi, trong đầu liền hiện ra mấy loại truy tung biện pháp. Hắn cũng không lại trì hoãn, thuận dấu chân tự tin đuổi theo. Không biết có phải hay không là đột phá duyên cớ, ngay tại khởi hành một khắc này, Thẩm Thanh phát hiện thân thể của mình bên trên xuất hiện không ít biến hóa rất nhỏ. Rõ ràng hắn tại trong tuyết đi nhanh chóng, nhưng không thấy một điểm thanh âm, thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Đồng thời xung quanh động tĩnh hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, trở nên thai thanh mắt sáng. Tiểu thành sau đi săn kỹ xảo, coi là thật có chút môn đạo. Thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua một phen truy tung tìm nặc về sau, Thẩm Thanh xa xa ở trong rừng liền nhìn đến một đạo bóng đen. Kia là một đầu hùng tráng hiệu bảo, màu nâu lông tóc tản ra mê người quan trạch. Thẩm Thanh vui mừng quá đỗi. Gia hiệu bảo loại cuộc sống này tại sườn núi nhỏ thưa thớt trong rừng cây động vật, không chỉ có chất thịt ngon, dinh dưỡng phong phú, tại trong huyện thành giá cả cũng là không ít. Da lông cũng là cấp cao đồ bằng da nguyên liệu. Một đầu không có ngoại thương giá hiệu bảo đủ có thể bán được 800 văn. Nếu là có ngoại thương, cho dù là da lông giá trị hao tổn, cũng có thể bán được cái 500 văn. Đối với bọn hắn những này trong núi kiếm ăn thợ săn mà nói, không hề nghi ngờ là lớn hàng. Thẩm Thanh không dám kinh thường. Hắn biết rõ tại giã ngoại sinh hoạt động vật đều cực kỳ cảnh giác, thời khắc này bất luận cái gì sơ sẩy đều có thể quấy nhiều đến cái này hiệu bảo khiến cho đào thoát. Thẩm Thanh ổn định tâm thần, ngừng thở, lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Đầu kia hùng hiệu bảo đang túi đầu chuyên chú kiếm ăn, đối sắp đến nguy hiểm toàn vẹn không biết. Tại không có kinh động giá hiệu bảo tình huống dưới, Thẩm Thanh đem hắn cùng giá hiệu bảo ở giữa khoảng cách kéo đến 100 bước bên trong, ở vào cung tiễn hữu hiệu sát thương phạm vi. Thẩm Thanh hít hà không khí, đưa tay cảm thụ một chút hương gió, sau đó chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra cung tiễn, nhẹ nhàng dựng vào một chi vũ tiễn, bất động thanh sắc kéo chặt dây cung. Ánh mắt của hắn, hô hấp, nhịp tim liền thành một khối, đợi cho một cái thời cơ thích hợp, hắn bỗng nhiên buông tay. Hưu, dây cung chấn động, mũi tên như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời, thẳng tắp bắn về phía hiệu bảo. Một tiễn bắn xong, Thẩm Thanh không có chút gì do dự, tại túi đựng tên bên trên cấp tốc một vòng, dùng ngón út móc ra một mũi tên, dựng trên cung tiễn, theo sát lấy lại bắn ra một tiễn, liên tục bắn hai mũi tên về sau, Thẩm Thanh cấp tốc chạy. Một bên chạy, một bên tiếp tục cải tên lên dây cung. Hiệu bảo tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng lấy nó hiện tại phản ứng hiển nhiên đã tới đã không kịp. Mũi tên chớp mắt và dặm, chớp mắt cho đến. Tại Thẩm Thanh nhìn chăm chú phía dưới, chính xác vô cùng xuyên qua hiệu bảo thân thể. Cương đại hậu kình mang theo thân thể của nó lay động, mới ngã xuống đất. Bản năng cầu sinh khiến cho nó liều lĩnh bỏ lên, nhưng nó còn chưa kịp đứng dậy. Bù bù, phía sau mũi tên theo sát phía sau, xuyên qua lồng ngực của nó cùng đùi. Đỏ thắm, ấm áp máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Mới đứng dậy giá hiệu bảo lại bị mũi tên truy trên mặt đất. Nó trừng mắt tứ chi, giãy giụa lấy đứng dậy, nhưng đã là nọ mạnh hết đà. 100 bước khoảng cách, toàn lực bắn gọn cũng bất quá mười mấy hơi thở sự tình. Thẩm Thanh đã đuổi lên trước đến, hắn kích động từ hông bên trên móc ra một cây truy thủ, gắt gao đè lại giá hiệu bảo cổ thuần thục thọc đi vào, bắt đầu đổ tể. Phốc phốc, giá hiệu bảo rắn chắc làn da bị mở ra, màu đỏ sẫm huyết đục bên ngoài lật ra đến, lộ ra một cái lỗ thủng. Tanh nóng máu tươi từ lỗ thủng vị trí phun ra ngoài, tung tóe Thẩm Thanh một thân. Mắt thấy tanh nóng huyết dịch phun tung tóe ra, Thẩm Thanh vội vàng cầm túi đựng tên, đem tiến đổ ra, tiếp lấy bảo máu. Hiệu bảo máu cũng có thể ăn, cũng có thể bán cho trong thành tiệm thuốc, giá trị một chút tiền. Đối với hắn dạng này, tầng dưới chót thợ săn tới nói bất kỳ cái gì không có chút nào nhưng lãng phí. Ý thức được mình hai kiếp khó thoát, giá hiệu bảo dễ rủa càng thêm lợi hại. Nhưng đã đắc thủ Thẩm Thanh làm sao lại để nó như ý? Thẩm Thanh dùng toàn thân trọng lượng gắt gao kèm ở đầu này kinh nghiệm không đủ giá hiệu bảo, cho đến nó mất đi tất cả động tĩnh. Sau một lúc lâu, Thẩm Thanh buông lỏng ra mỏi như hai tay, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Dạng này lớn giá hiệu bảo, trong thôn trại có kinh nghiệm thợ săn đều rất khó bắt được. Hôm nay không nghĩ tới hắn vận khí tốt, săn được một đầu. Mặc dù đã thương da lông, giết một chút giá, nhưng có thể có dạng này thu hoạch, hắn đã thỏa mãn. Thẩm Thanh trong lòng tính toán, chỉ cần tiếp tục như vậy thu hoạch xuống dưới, không được bao lâu, cuộc sống của hắn sẽ mắt trần có thể thấy tốt hơn. Đợi đến về sau tích lũy đủ tiền tài, hắn cũng có thể mang theo đại tỷ cùng nhau đem đến huyện thành bên trong đi. Rời xa xã này giá thị phi chi địa. Ngay tại Thẩm Thanh xử lý giá hiệu bảo, cao hứng mừng mừng lúc, cách đó không xa núi rừng bên trong xuất hiện hai thân ảnh. "Ca, ngươi nhìn, là Thẩm Thanh." Trần An ánh mắt rất tốt, một chút liền nhận ra được. Bọn hắn vừa rồi thuận dấu chân tại phụ cận tìm kiếm, lại không ngờ là Thẩm Thanh. Trần Thái kinh ngạc nói, đúng là một đầu giá hiệu bảo, tiểu tử này thật sự là gặp vận may. Lúc này Trần An nhìn qua phía trước Thẩm Thanh, trầm mặc, không có ứng thanh. Một lát sau về sau, hắn đột nhiên lạnh giọng điệu nói ra, "Nhị ca, ta nghe nói tỷ hắn là cái không có chủ kiến, đại ca một mực không có thuyết phục tốt, là tiểu tử này ngăn đón. Ngươi nói nếu là hắn chết trong núi, tỷ hắn có phải hay không liền có thể đáp ứng đại ca đề nghị?" Chương 11, tháng lợi trở về, võ đạo cơ hội núi rừng bên trong tuyết trắng mênh mang. Thẩm Thanh đạp trên thật sâu tầng tuyết, tìm vừa rồi truy đuổi tung tích, đi đến Trần An thi thể phụ cận. Xa xa, hắn liền thấy Trần An thi thể lặng lặng nằm tại ngân bạch trên mặt tuyết, chỉ bất quá rời đi một lát sau, trên thi thể đã bao trùm nhàn nhạt một tầng tuyết trắng, tựa như đã cùng cái này băng tiên tuyết địa hòa thành một thể. Trên người hắn bọc lấy giày đặc da thú, vốn là vì chống cự giá lạnh, giờ phút này cũng đã bị khô cạn máu tươi nhiễm đến pha tạp, rót vào đến dưới mặt tuyết. Thẩm Thanh đi tới, ngồi xổm xuống, phát hiện ngực trước vết máu đã không còn là tiên diễm thể lỏng, mà là trở nên ảm đạm mà ngưng kết, đem nguyên bản thô ráp da thú chăm chú dính bám vào Trần An trên thân. Gió lạnh thổi qua, mang theo từng đợt nhỏ bé hạt tuyết, đánh ở bên trên, che giấu mảng lớn đỏ thắm. Thẩm Thanh không để ý vết máu, đem hắn ngực bên trong một cây hoàn hảo mũi tên rút ra, để vào trống không túi đựng tên, sau đó dùng chùy thủ đẩy ra y phục của hắn, chăm chú lục lọi. Từ trên thân Trần An, hắn lấy ra một túi tiền nhỏ, một cái thu dược phấn, một thanh cùng loại chùy thủ đoạn đao chờ thợ săn thường gặp đồ vật. A! Đột nhiên Thẩm Thanh tại Trần An trên thi thể sờ đến một khối vật cứng, là một khối dùng vải vóc bao quanh vật, vương vức, mặt trên còn có rất nhiều đỏ tươi vết máu. Thẩm Thanh cầm tới trước người quan sát một chút, tựa như là một quyển sách tử. Hắn không do dự, đem vải vóc lật ra, quả nhiên là một bản màu lam sách nhỏ. Sách che lại viết có ba chữ to. Thế giới này chữ Thẩm Thanh nhận biết không nhiều, lại nhận được trong đó chín cùng công hai chữ. Không khỏi hắn biến sắc, trong lòng mãnh dạo dự. Gần nhất người trong thôn đều biết, thôn trại lên núi săn bắn cầm Trần Hữu Quang tại trong huyện thành lấy được một bản võ học cho nhà mình nhi tử tu luyện. Nếu như hắn nhớ không lầm, quyển kia võ học chính là để cho cựu công cầm là một môn cho võ sư đặt nền móng rèn luyện khí huyết chi dụng võ học. Võ sư tại Đại Chu địa vị nhưng tại công nông phía trên. Sớm đi thời điểm Thẩm Thanh tiến huyện thành, liền cố ý nghe qua phương diện này tin tức. Bây giờ thiên hạ, Đại Chu triều đình đoạt lại thiên hạ linh minh, thu nhiếp võ cơ, muốn học tập võ đạo cũng không phải chuyện đơn giản. Bọn hắn những này hương giã dân phu, so ra kém những cái kia ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời con cháu thế gia. Nếu như muốn học võ, hoặc là tiến vào triều đình, trở thành quan lại, bên trong có thật nhiều nấu luyện võ đạo pháp môn có thể cung cấp chọn lựa, còn có chuyên gia mang ngươi, hoặc là chính là bái nhập võ quán, hoặc một chút dân gian võ học. Nhưng vô luận loại kia đều rất khó. Cái trước cần nơi đó danh vọng tiến cử, cái sau thì cần muốn hao phí đại lượng tiền tài. Cùng Văn Phú Vũ, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thẩm Thanh đánh giá một chút, đơn thuần tiền bạc, dạng này võ học sợ là phải 10 lượng bạc mới có thể mua được. Liên cái này còn phải luận quan hệ. Trên thị trường giả võ học hành, ngư long hỗn tạp, không cẩn thận liền sẽ mắc lửa. Vận khí tốt một điểm chỉ là phá chút tiền tài xong việc. Vận khí kém một chút, sợ là sẽ phải luyện tàu hỏa nhập ma, tâm mạch đứt từng khúc mà chết, cũng không phải là trò đùa. Bản này Cửu Công Cẩm, anh em nhà họ Trần đã tu luyện một đoạn thời gian, Trần Nguyên đều đã luyện được có mấy phần hỏa hậu. Là nguồn gốc chính võ học không thể nghi ngờ. Tại bọn hắn cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, dạng này một bản võ học thật là được cho vô cùng chân quý. Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, đem bản này ghi lại Cửu Công Cẩm màu lam sách nhỏ tiếp thân nó kỹ. Thu nạp lấy từ hai người huynh đệ vơ vét mà đến vật, Thẩm Thanh từng cái bày tại trước mặt mình, kiểm lại. Hai tấm đã rách dưới da thú áo cùng hai thanh cung. Thẩm Thanh nhận ra, cái này hai tấm da thú áo đều là da sói, mà cung tiễn cũng là tốt nhất dù một cung. Chung vào một chỗ có thể đáng cái không ít bạc, nhưng hắn Thẩm Thanh biết được những này vật hắn không thể mang đi. Toàn bộ trong thôn trại, cũng chỉ có Trần Nguyên nhà bọn hắn mới có cái này tài lực dùng những vật này. Nếu là hắn mang về, đột nhiên chợt giàu, tại Hồng Sơn trại bên trong tựa như tiểu nhi cầm kim rêu giáo khắp nơi, tất cho mình rước lấy mầm hai bạc. Còn lại còn có 75 văn đồng tiền lớn, một túi độc xám, giải rác sang cố, 28 chi vũ tiễn. Những này vật trong thôn trại cơ hồ mọi nhà đều có, mang đi ngược lại là không ngại. Thẩm Thanh hơi một cân nhắc, liền trong rừng tìm một cái ẩn bí chi địa, đem ra thú áo cùng hai thanh tốt cung nấp kỹ, làm một cái chỉ có mình có thể xem hiểu tiêu ký, chờ ngày sau mình có cơ hội lại đến lấy đi vật này. Sau khi làm xong, Thẩm Thanh một lần nữa thu hồi mình săn được giá hiệu bảo, gánh tại trên vai nhanh chân đi xuống chân núi. Hạt tuyết sen lẫn lẻ kẻ bông tuyết, từ không trung dương dương sái sái bay xuống. Sơn lâm bao phủ trong làn áo bạc, nhánh cây treo đầy bóng ánh tuyết châu. Tại Thẩm Thanh sau khi đi, náo nhiệt sơn lâm một lần nữa yên tĩnh trở lại. Một đầu tuyết lang ngửi được mùi máu tanh, tìm được Trần Thái thi thể phụ cận, nó nhìn chung quanh một trận, cẩn thận lấy đến gần. Tại xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, bắt đầu ở Trần Thái thi thể bên trên cắn xé. Theo sát nó về sau, lục tục ngo ngoe có 7-8 đầu tuyết lang tụ tập mà tới. Bất quá giây lát công phu, liền đem Trần Thái thi thể chia ăn sạch sẽ. Có đầu tuyết lang đi theo cuối cùng, tại trong bầy sói địa vị rất thấp, nó lẻ lưỡi, liếm môi một cái, phun trận trận nhiệt khí, đứng thẳng cái mũi hướng phía mặt khác một bên đi tới. Thắng lợi trở về Thẩm Thanh tâm tình vui vẻ, tại núi rừng bên trong đi trên đường, bước đi như bay. Chờ đi đến thôn cửa trại thời điểm, để cho an toàn, hắn không có đi đại đạo, mà là lựa chọn một đầu đường nhỏ, vây quanh nhà mình sau phòng cái rừng trúc kia bên trong, tránh đi người trong thôn. Ngay tại Thẩm Thanh bước chân cấp tốc, muốn tới cửa nhà thời điểm, vừa vặn gặp từ bên ngoài trở về Trần Đại Hà. Trần Đại Hà liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Thanh trên vai giá hiệu bảo cùng bên hông mũi tên, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. "Thẩm Thanh, ngươi đây là đi chỗ nào đi săn rồi?" Trần Đại Hà tò mò hỏi. Thanh âm của hắn có vẻ hơi to, cùng hắn còng lưng dáng vẻ có chút không hợp. Thẩm Thanh bước chân dừng lại, mặt không thay đổi trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần ý cười, chỉ sau lưng sơn lâm, dùng bình thường ngữ khí nói, "Ngay tại kia phiến trong rừng, hôm nay vận khí không tệ, săn được đầu này giá hiệu bảo." Trần Đại Hà đi lên trước, quan sát tỉ mỉ một phen Thẩm Thanh khiêng con mồi, không khỏi tán thán nói, "Hảo thủ nghệ a, cái này hiệu bảo nhìn vẫn rất mập. Ta vì làm đầu này hiệu bảo không ít phí công phu. Ngươi có muốn hay không mua một điểm trở về đánh một chút nha tế?" Thẩm Thanh cười hỏi ngược lại, "Ngoại trừ đầu này giá hiệu bảo, ta còn lấy được 3 con núi nhạy tử, ngươi nếu là có hứng thú 20 văn một con liền bán ngươi." Trần Đại Hà khoát tay nào nói, "Không được không được, chúng ta muốn ăn thịt liền tự mình lên núi bên trong đi đánh, phí số tiền kia làm gì?" "Ha ha ha. Vậy được, ta cái này đoán chừng cùng ta tỷ nhất thời bán hội cũng ăn không hết, ngươi muốn là lúc nào đổi ý liền nói, ta tùy thời có thể lấy bán. Bất quá chờ tuyết ngừng, ta muốn phải cầm tới trong huyện thành, sẽ không bán ngươi." Trần Đại Hà sờ lên mình khô quắt túi tiền, ngượng ngùng gật gật đầu, mang theo vài phần ánh mắt hâm mộ, thuận miệng ứng thừa về đến nhà. Gặp Trần Đại Hà về trong phòng, Thẩm Thanh mặt cấp tốc lạnh xuống, đá một cái bay ra ngoài cửa, cấp tốc hướng phía trước chui vào. Một mực về đến nhà, đem túi đựng tên những vật này buông xuống, xác định ngoài phòng không có người, đóng cửa lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 09, phong tuyết trời hiếu sát người bông tuyết bay xuống, hàn phong lạnh thấu xương. Bao phủ trong làn áo bạc núi rừng bên trong bỗng nhiên nhiều một mảnh túc sát chi khí. "Chúng ta sớm tôi muốn đối hai chị em bọn hắn động thủ, muộn động thủ không bằng sớm động thủ. Dù sao trong núi rừng sói trùng hổ báo, chết người cũng cực kỳ bình thường. Phong tuyết trời vừa vặn giết người." Đông tuyết rơi vào Trần An mặt không thay đổi trên mặt, ánh mắt lạnh như băng để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nghe xong Trần An, ở bên Trần Thái sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bắt đầu không ngừng cân nhắc lợi và hại. Chính như đại ca lời nói, dưới mắt nếu như Thẩm gia đại tỷ tức thời, từ bán vì tiện tịch sát thực án ổn chút. Bọn hắn Trần gia tại bên trong Hồng Sơn trại xương vương xương bá, giết người không quan trọng, nhưng Thái Bình huyện quan gia nha môn đến cùng vẫn là có mấy phần uy nghiêm tại, bước lương làm kỹ nữ loại chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có thể tránh khỏi tốt nhất vẫn là phòng ngừa vi diệu. Tổng hợp cân nhắc về sau, Trần Thái biểu lộ trở nên lãnh khốc lên, trung điệp gật đầu nói, "Tam đệ nói có lý, phong tuyết trời hiếu sát người." Gặp Trần Thái đáp ứng xuống, Trần An sắc mặt buông lỏng, lộ ra mấy phần ý cười, nói, "Kia nhị ca ngươi qua bên kia, ta đi nơi đây, vây quanh hắn, chớ để hắn chạy." "Được." Hai người huynh đệ lập tức chia ra hành động. Trong mắt bọn hắn, tuyết trong rừng Thẩm Thanh nghiễm nhiên đã thành con mồi của bọn họ. Ngay tại buộc chặt giá hiệu bảo Thẩm Thanh nhíu mày, hướng phía cách đó không xa sơn lâm nhìn lại. Gặp không có bất kỳ phát hiện nào, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đem trên tay giá hiệu bảo buộc chặt tốt, vác tại trên vai. Lúc này bắn tại giá hiệu bảo trên người tiễn đều bị hắn đều rút ra. Bởi vì túi đựng tên dùng để thịnh phóng bảo máu, giá ở bên trong tiễn đều bị lấy ra ngoài, cắm vào trên vai lưng, cung thì cầm ở trong tay. Đại khái phân biệt một chút phương hướng về sau, Thẩm Thanh bắt đầu vãng lai lúc đường tiến đến. Ngay tại săn bắn Trần Thị hai người huynh đệ tại trong tuyết bò lổn ngổn thân thể, không hẹn mà cùng tướng nhìn thoáng qua. Coi là thật thật là nhạy cảm. Vừa rồi kém một chút liền bị phát hiện. Trần An đánh một thủ thế, cùng Trần Thái phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau, rón rén đi theo. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Thanh cong giá hiệu bảo, hai cước tại trong tuyết một sâu một cạn đi tới. Sau lưng có, giá hiệu bảo bên trên có máu đen nhỏ xuống, tại tuyết trong rừng siêu siêu mèo mèo, hình thành một đạo dây đỏ, hết sức dễ thấy. Một lát sau, theo sau lưng Trần Thái gặp Thẩm Thanh đi phương hướng, đột nhiên có chút kinh ngạc. Nơi đó tựa hồ không phải về thôn phương hướng. Lúc này trong núi đường mòn bị tuyết lớn bao trùm, sớm đã không phân rõ nguyên bản con đường. Xem ra là Thẩm Thanh biết không được đường. Vừa vận hợp tâm ý của bọn hắn, Trần Thái thu liễm khí tức, cầm trong tay cung săn, thận trọng đuổi theo. Thời gian dần trôi qua, phía trước rừng cây trở nên rậm rạp. Trên nhánh cây đều treo đầy thật dày tuyết đọng. Một trận hàn phong lên, cuốn lên từng đợt nhỏ bé hạt tuyết, ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Chờ trận này gió nhoáng một cái qua, Trần Thái ngoài ý muốn phát hiện tầm mắt bên trong đã không có Thẩm Thanh bóng dáng. Trần Thái trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm trên mặt đất đầu kia tựa như dây đỏ hiệu bảo vết máu, kéo dài đến rừng chỗ sâu, cùng xa xa Trần An đánh một thủ thế, từ hai bên trái phải vây kín. Trần An gặp được Trần Thái ra hiệu, biết muốn động thủ, nhịn không được liếm môi một cái. Chờ đem Thẩm gia đại tỷ bán, có tiền tài, ta tiến vo quán hy vọng cũng liền lớn. Đến lúc đó nói không chừng ta liền có cơ hội đưa thân đến trong huyện thành quyền quý ở trong. Ngay tại hắn hưng phấn không thôi thời điểm, đi một đoạn đường đột nhiên phát hiện núi rừng bên trong cái kia đạo vết máu đỏ tươi biến mất, mà Thẩm Thanh cũng đã mất đi tung tích. Chuyện gì xảy ra? Trần An theo nổi không ở, vọt tới, tìm kiếm khắp nơi. Theo sát hắn về sau, Trần Thái cũng vọt ra. Người đâu? Hai người trăm miệng một lời nói. Trần Thái dẫn đầu tỉnh táo lại, dọc theo lúc đầu vết máu chạy như bay, kết quả lại nhìn thấy giá hiệu bảo bị cao cao treo ở trên cây. Mà vết máu cũng chính là đoạn tại nơi đây. Trần An áo nào nói, ghê tởm, tiểu tử kia thật sự là giàu hoạt, lại cho hắn đào thoát. Hắn vừa dứt lời, đã thấy trước người vài chục bước bên ngoài một cây đại thụ phía sau, Thẩm Thanh cầm trong tay cung tiễn, chỉ phía xa bọn hắn. Trần Thị hai người huynh đệ sợ hãi cả kinh, sắc mặt biểu lộ xuất hiện một vẻ bối rối. Thẩm Thanh trong nháy mắt sáng tỏ, đối phương lòng mang ác ý Trần An vô ý thức hô, "Động thủ." Hưu. Thẩm Thanh biểu lộ nghiêm một chút, trước bọn hắn một bước quả quyết buông tay. Gân hiệu làm dây cung rung động nhẹ nhẹ, nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà hùng hậu bù bù, đem mũi tên bằng tốc độ kinh người bắn ra. Mũi tên gào thét lên vạch phá không khí, lưu lại một đạo màu bạc quy tích. Thổi phun một tiếng, mũi tên chính giữa Trần An ngực. Bất quá vài chục bước khoảng cách, dù một cung thai cùng gân hiệu dây cung hợp lực gần chứa lực lượng đủ để đem Trần An lồng ngực xuyên thủng. Trần An cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây kia Thẩm Thanh tên bắn ra, đau đớn nương theo lấy băng lãnh cán tên để hắn cảm thấy trận trận mê muội. Hắn hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Trần An không nghĩ tới Thẩm Thanh vậy mà như vậy quả quyết, so với hắn động tác còn nhanh hơn. Tam đệ. Trần Thái nhìn thấy một màn này, sắc mặt hãi nhiên. Trần An đem ngực mũi tên đột nhiên mẻ gãy, giống to nói, nhị ca, giết hắn. Mũi tên xuyên qua ngực ở giữa, nhưng mà nơi đây cũng không phải là trái tim chỗ, bởi vậy sẽ không lập tức chí mạng. Trần An thống khổ thở dốc, ý thức vẫn còn tồn tại, hắn biết mình còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà hắn nói mới vừa nói ra khỏi miệng, Thẩm Thanh cũng đã lại tiếp theo bắn một tiễn. Thẩm Thanh tốc độ tay cực nhanh, màu đen bóng tên hướng phía Trần Thái kích xạ mà đi, làm cho người không nghĩ tới chính là sống chết trước mắt Trần Thái lại không để ý tình nghĩa huynh đệ, trực tiếp cầm Trần An làm tấm mục. Phốc phốc. Trần An thân hình dừng lại, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp ngực máu me đồng địa, cán tên rung động. Hắn che miệng vết thương, đỏ tươi huyết tương lại vẫn từ giữa ngón tay chảy ra, nhuộm đỏ bàn tay. Trong chốc lát sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, trong mắt lóe ra chấn kinh cùng thống khổ xen lẫn qua mang, một đầu vừa ngã vào trên mặt tuyết. Trần Thái không nghĩ tới, Thẩm Thanh cung thuật lại tốt như vậy, một tiên chính chúng tâm tạng. Như không phải mới vừa hắn phản ứng nhanh, vừa rồi ngã xuống chính là hắn. Đáng chết. Ý thức được Thẩm Thanh không thích hợp, Trần Thái cũng không lo được quá nhiều, ẩn thân đến một gốc cây sau xem như công sự che chắn, cầm cung phản kích. Nhưng đội vàng ở giữa bắn tên mũi tên cũng không có chính xác, xuất tại Thẩm Thanh một bên trên cây. Trên cây tuyết động gì rào mà rơi. Thẩm Thanh gặp không có cơ hội, liền không có ở nguyên địa lưu lại, hướng một bên quân co, cũng không tính buông tha Trần Thái. Hàn phong trận trận, hạt tuyết sen lẫn bông tuyết tại núi rừng bên trong phất phới. Thẩm Thanh nắm chặt trường cung, thân ảnh tại núi rừng bên trong tựa như một con mạnh mẽ báo tuyết, hắn tại tuyết trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, thân ảnh làm cho người căn bản khó mà nắm lấy. Trần Thái liên tục bắn hai mũi tên tất cả đều bắn không. Tương phản, Thẩm Thanh bắn trở về mũi tên, lại là vô cùng có chính xác. Mỗi khi Thẩm Thanh tiễn cùng hắn gặp thoáng qua, hắn đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Trần Thái thật sự là khó có thể tin, ngày thường trong thôn trại không có danh tiếng gì, kém chút ngay cả cơm đều không kịp ăn người, lại có như thế cung thuật cùng đi săn kỹ xảo. Cay độc không tưởng nổi. Để hắn ở chỗ này tuyết trong rừng, đột nhiên có loại hắn là con mồi ảo giác. Bị tiểu nhân vật như vậy để ép, giờ khắc này Trần Thái cảm thấy mình giống như là nhận lấy nhục nhã quá lớn. Núi rừng bên trong Thẩm Thanh ánh mắt sắc bén, đã nhận ra Trần Thái biểu tình biến hóa, biết Trần Thái đã ở vào cực hạn. Hắn lần nữa kéo căng trường cung, nhắm ngay cái thân ảnh kia. Đột nhiên, một chi tên bắn lén từ Trần Thái phương hướng phóng tới, Thẩm Thanh nhanh nhẹn hướng một bên lăn lộn, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một tiễn này. Hắn cấp tốc đứng người lên, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, không có chút nào do dự bắn ra một tiễn, tiếp theo hướng phía bên hông sờ soạn. Thẩm Thanh biểu lộ khẽ giật mình. Dấu tay của hắn cái không, mang tới mũi tên vậy mà đều bắn không. Chương 10, thiện xạ Thẩm Thanh cúi đầu nhìn về phía đã trống không một tiễn sau thắt lưng, trong lòng lột bột xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vừa động thủ giết Trần An, dưới mắt đã cùng Trần Thái kết tử thủ. Hai người đã đến không chết không thôi tình trạng. Hiện tại không có mũi tên, đối mặt Trần Thái hắn liền đã mất đi có lợi nhất thủ đoạn. Hưu. Đối diện một mũi tên bắn đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thẩm Thanh thầm kêu đáng chết, bận bịu hướng phía một bên tránh đi. Sau một lúc lâu, gặp Thẩm Thanh một mũi tên cũng không từng bắn ra, ẩn thân tại núi rừng bên trong Trần Thái lập tức đã nhận ra Thẩm Thanh quất cảnh, ý thức được Thẩm Thanh mũi tên đã không. Phản công thời cơ tốt nhất tới. Hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng ngất lệ, "Thẩm Thanh, ngươi nhất định phải chết." Chỉ gặp Trần Thái từ phía sau cây chui ra, đem Trần An túi đựng tên một thanh chép trong tay, sau đó cầm chặt cung tiễn, cấp tốc kéo dây cùng, nhắm ngay Thẩm Thanh. Mũi tên rung động đều để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn. Hưu một tiếng, mũi tên kích xạ mà đi, thẳng đến Thẩm Thanh. Thẩm Thanh vội vàng giấu tại phía sau cây. Bang! Một tiếng vang trầm, bó mũi tên không có vào cây già bên trong, kích thích một vòng đông tuyết. Thẩm Thanh hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn biết, lúc này bất luận cái gì bối rối đều có thể làm cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn vò đầu ra, hơi lướt qua, phát hiện Trần Thái chính hướng phía hắn khía cạnh vòng qua đến, đồng thời tập trung vào hắn hơn phân nửa thân bị. Một khi để Trần Thái vây quanh khía cạnh, hoặc là hắn bởi vì sợ hãi mà sớm bên cạnh xuất thân đi, đều sẽ đem mình bại lộ tại Trần Thái tầm mắt hạ. Đây là bọn hắn những thợ săn này thường dùng săn bắn thủ đoạn. Tiếp tục chờ đợi, chỉ có bị giết phần. Thẩm Thanh cắn răng một cái, từ cây già bên trong liền xông ra ngoài, tùy tiện tìm một cái phương hướng phi nước lại. Nhờ vào đi săn kỹ nghệ đột phá, hắn đối với Trần Thái thủ đoạn cũng có thể hiểu rõ tại tâm, không đến mức triệt để lâm vào bị động hoàn cảnh. Hai thân ảnh lẫn nhau tại núi rừng bên trong người truy ta chủ. Bên ngông trong núi tuyết, không ngừng có đông chim kinh bay, lộ ra tuyết rừng trở nên càng phát náo nhiệt lên. Hiu hiu hiu. Trần Thái mũi tên không ngừng. Phốc phốc. Một mũi tên cùng Thẩm Thanh sượt qua người, vạch phá hắn túi đựng tên. Đuổi sát không buông Trần Thái nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt vui mừng, bước nhanh hơn. Trong lúc bất chi bất giác, Thẩm Thanh cũng là bị chạy tới quen thuộc dương sườn núi. Nơi này cây cối thưa thớt, đã không có bao nhiêu có thể làm công sự che chắn. Thẩm Thanh muốn thay đổi phương hướng, hướng mặt khác một chỗ trong rừng rậm chạy. Nhưng hắn nghĩ tới, Trần Thái tự nhiên cũng nghĩ đến. Thật vất vả đem hắn bước đến trình độ này, Trần Thái đoạn sẽ không để cho Thẩm Thanh như ý, liên tục bắn mấy mũi tên, phong bế Thẩm Thanh đường lui, đem hắn hướng dương sườn núi bên trên đuổi. Thẩm Thanh sắc mặt khó coi, rơi vào đường cùng, nhảy xuống dương sườn núi. Đứng tại ngoài bìa rừng, Trần Thái dừng bước, cười lạnh một tiếng, cầm tiễn chỉ phía xa Thẩm Thanh. Không có quá nhiều cây cối che chắn, tầm mắt vô cùng tốt. Trần Thái trong mắt hơi híp, nắm chặt không lưng, ổn định mà hữu lực địa kéo ra dây cùng, đem mũi tên khoác lên trên dây. Đông dưng, ngón tay hắn buông lỏng, dây cung trong nháy mắt đàn hồi, phát ra chanh một thanh âm vang lên. Mũi tên như là cỗ sao trổi vạch phá không khí, bắn thẳng về phía Thẩm Thanh, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắt lưới. Ngay một khắc này, Thẩm Thanh bỗng nhiên tê cả da đầu. Thân là lão tợ săn trực giác để hắn cơ hồ là theo bản năng làm phản ứng, hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, lăn lăn một vòng. Khó khăn lắm né qua Trần Thái một mũi tên chí mạng. Trần Thái lộ ra vẻ giật mình, tại tuyết ở trong gắt một cái đàm, Thẩm Thêu Thẩm Thanh vận khí tốt. Gặp Thẩm Thanh té ngã trên đất, hắn không chút hoang mang rút lần nữa ra một mũi tên, dựng vào dây cung. Ba huynh đệ bên trong là thuộc hắn cung thuật tốt nhất. Thẩm Thanh chạy thời điểm, góc độ xảo trá, hắn bản sự khó mà phát huy. Bây giờ không có rừng cây che chắn, hắn đứng tại chỗ cao, tầm mắt rất tốt, đối mặt đã té lăn trên đất chết cái địa, hắn không có khả năng lại thất thủ. Một tiên này, tất lấy tính mệnh của hắn, vì tam đệ báo thủ. Ghé vào trên mặt tuyết Thẩm Thanh biến sắc, chợt nghĩ đến mới Trần Thái mũi tên kia vị trí. Hắn vội vàng tay thăm dò vào đất tuyết bên trong, quả thật sở đến một cây bật cứng. Thẩm Thanh năm rút ra xem xét, chính là vừa rồi Trần Thái hắn tên bắn ra mũi tên. Lập tức trong lòng hắn cuồng hỉ. Không có thời gian do dự, hắn đột nhiên lật người đi, kéo căng trường cung. Đợi thấy rõ Trần Thái đứng bước bất động thân ảnh, lúc này không có chút do dự nào, hắn buông lòng tay ra chỉ, đem tất cả lực lượng cùng hy vọng đều ngưng tụ ở một tiễn này phía trên. Mũi tên như là đạn ra khỏi nòng, nương theo lấy gào thét thanh âm, thẳng đến Trần Thái mà đi. 100 bước khoảng cách thoáng qua liền mất, mũi tên trước Trần Thái một bước, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu cổ họng của hắn. Máu tươi phun tung tóe, Trần Thái thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà té lăn trên đất. Trần Thái khó có thể tin địa sở về phía cổ của mình. Ngón tay của hắn chạm đến một mảnh chất lỏng, máu tươi tại cổ của hắn chỗ cốt cốt chảy ra, máu chảy ồ ạt. Trần Thái trừng to mắt, nhìn xem mình đầy tay máu tươi, phát giác được sinh mệnh ngay tại cấp tốc trôi qua, hoảng sợ cùng tuyệt vọng xen lẫn trên mặt của hắn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể? Bắn xong một tiễn này Thẩm Thanh gặp Trần Thái ngã xuống, lập tức tâm thần buông lỏng, thở dài ra một hơi, thân thể phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Không có trì hoãn, Thẩm Thanh tại trên mặt tuyết bận rộn lo lắng ngồi dậy, đi tới Trần Thái bên cạnh. Lúc này Trần Thái đã hóa thành một cỗ thi thể, hắn hai mắt trợn lên, một cây mũi tên cắm ở trên cổ của hắn, từ mặt khác một bên xuyên qua ra. Mũi tên bên trên có lưu danh máu, dòng máu đỏ sẫm từ danh máu chỗ giạt rào mà ra, lưu tại tuyết trắng mênh mang bên trên. Huyết dịch cấm áp hòa tan xung quanh tuyết trắng, tạo thành một đầu đốn lượn tiểu hạ, kéo dài đến 7 bước bên ngoài. Tiên diễm màu đỏ cùng tinh khiết màu trắng lẫn nhau ở giữa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thẩm Thanh tay giơ lên, nhìn về phía mình hai tay. Nguyên lai, giết người nguyên lai là như vậy cảm giác. Một lúc bắt đầu tình thế gấp gáp, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại đem hai người giết hết về sau, mới ý thức tới đây là hắn lần thứ nhất giết người. Không biết vì cái gì, Thẩm Thanh cũng không có bao nhiêu tâm lý khó chịu. Hắn thấy, này phương thế đạo chính là như thế. Hôm qua Điển Xuyên thảm trạng đều rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải hắn hung ác một điểm, vận khí tốt, như vậy hiện tại nằm ở chỗ này chính là hắn. Ta không muốn chết, ai muốn giết chết ta, ta cũng chỉ có giết chết người nào. Đi săn, đã nhưng săn thú, cũng có thể thợ săn. Thẩm Thanh ánh mắt đông nhiên trở nên kiên định lên, đã không có gánh nặng trong lòng, thích ứng tình cảnh trước mắt. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn về phía Trần Thái thi thể, trong mắt ẩn chứa từng tia ý cười. Giết hết hai người về sau, hiện tại trọng yếu nhất chính là Sở Thi. Trần gia thế nhưng là có không ít đồ tốt, không thể lãng phí. Thẩm Thanh quyết định được chủ ý, ngồi xổm xuống, động tác cấp tốc. Vì bất việc, hắn từ bên hông lấy ra chùy thủ, đem Trần Thái dây thắt lưng đẩy ra. Tại hắn thân mò ra một túi tiền nhỏ, một chút săn cố. Sau đó tại trời tuyết lớn đem Trần Thái lột sạch sẽ, liền y phục, cung tiễn cùng nhau đóng gói mang đi. Xử lý sạch sẽ về sau, lưu lại Trần Thái trần truồng thân thể, Thẩm Thanh khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười, quay người bước nhanh rời đi. Tại núi rừng cây mặt khác một chỗ còn có Trần An thi thể, trên thân sợ cũng không ít đồ tốt, hắn cũng là không thể bỏ lỡ. Chương 12, học tập cựu công cẩm, nấu luyện khí huyết cũng may không có bị Trần Đại Hà phát hiện dị thường, gặp trong phòng cũng không có nhìn thấy Thẩm Phương thân ảnh, Thẩm Thanh suy đoán nàng hẳn là đi Thẩm Thẩm nhà. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh cầm hai con núi nhạy tử, rút ra một thanh vũ tiễn đi ra ngoài. Cân nhắc cho tới bây giờ trong nhà đã có thịt, trước khi rời đi hắn còn tỉ mỉ giữ cửa khóa kỹ. Thẩm Thanh dẫm lên rủ bạc xì gì đến thúc thúc trong nhà, gõ cửa một cái hô, thúc thúc, Thẩm Thẩm, có ở nhà không? Một lát sau, cổng truyền ra trận trận thanh âm huyên áo. Một tiếng kẹt, cổ xưa cửa gỗ mở ra. Thẩm Tiểu Hổ thấy là Thẩm Thanh, liền quay đầu nhìn về trong phòng hô, là Thành Tử ca đến đây. Nghe được là Thẩm Thanh đến nhà, Thẩm Thẩm sắc mặt có chút không ngờ, ngồi trên ghế thiêu thùa may và sống, ngay cả đầu cũng không nhấc một chút. A đệ, ở bên giúp Thẩm Thẩm làm công việc Thẩm Phương gặp Thẩm Thanh bình yên vô sự trở về, sắc mặt cùng thường ngày thở dài một hơi. Thẩm Thanh quét mắt phòng hỏi, thúc thúc đâu? Thẩm Tiểu Hổ hồi đáp, mang Sơn Hoa cùng nhau lên núi có một hồi, ta xem chừng một hồi sẽ qua mà hẳn là muốn trở về. Thẩm Thanh ừ một tiếng, đem trên tay hai con thỏ rừng thả trên mặt đất nói, hôm nay ta ở trên núi đánh mấy cái núi nhảy tử, cho Thẩm Thẩm các ngươi đưa tới. Thanh Tử ca, ngươi vẫn là lấy về đi. Ngươi cùng đại tỷ hai người không dễ dàng, nhà ta có trà, ăn uống vẫn phải có. Thẩm Tiểu Hổ vội vàng nhấc lên trên đất thỏ rừng, nhét về Thẩm Thanh trong tay nói. Thẩm Thanh chối từ lấy nói, ta lần này đánh không ít, trong nhà còn có, cái này lại không phải quý giá cỡ nào. Khí lực của hắn so Thẩm Tiểu Hổ muốn hơi lớn một chút, Thẩm Tiểu Hổ từ chối không xong, cũng nên thôi. Coi như có chút lương tâm. Ở bên Thẩm Thẩm hừ lạnh nói, mẹ. Thẩm Tiểu Hổ mang theo vài phần phàn nàn ngữ khí hô một tiếng. Thẩm Thẩm Vương thị lườm hắn một cái, không lên tiếng nữa. Thẩm Thanh thuận thế đem thỏ rừng một lần nữa cất kỹ, lại ngay sau đó từ dưới nách lấy ra một chút mũi tên đến, giao cho Thẩm Thẩm nói, vừa vặn hôm nay ta nguyên lai rất những cái kia tiễn cũng đều tìm trở về, đây là trước đó vài ngày ta mượn tiễn, vừa vặn còn cho thúc thẩm. Thẩm Thẩm Vương thị túi đầu cắn đứt kim câu nói, thả trên mặt bàn tốt, quay đầu ta cùng ngươi thúc thúc nói. Được rồi. Thẩm Thanh nghe vậy đem mũi tên để lên bàn nói, hiện tại không có việc gì, ở chỗ này quấy rầy Thẩm Thẩm đã được ngày, lại tỷ cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Nói, Thẩm Thanh liền muốn xoay người lại, Thẩm Thẩm Vương thị lại gọi hắn lại, chấm dãi. Làm sao vậy, Thẩm Thẩm? Thẩm Thẩm Vương thị đem một kiện may vá tốt cũ áo đặt ở Thẩm Thanh trên thân khoa tay một chút, nói, xem ra vừa vặn. Thẩm Thẩm đây là? Thẩm Thẩm Vương thị nói, ta gặp ngươi cái này ôn áo đều mặc hồi lâu, rất nhiều nơi đều đặng ngắn, dùng đệ đệ ngươi nhóm cũ áo sửa lại một kiện, cho ngươi thay đổi. Cái này, đừng mất tích, mau trở về. Thẩm Thẩm Vương thị trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Trong khoảng thời gian này ở chung đến nay, Thẩm Thanh cũng biết nhà mình Thẩm Thẩm tính nết, cũng không nói thêm lời, mang theo Thẩm Vương về nhà. Trên đường, Thẩm Phương nhỏ giọng phàn nàn nói, "Thanh tử, ngươi cho một con là đủ rồi, nhà chúng ta ăn uống cũng không nhiều, trở về sau ta trong tay giàu có, lại nhiều cho Thẩm Thẩm nhà cũng không mượn." Thẩm Thanh cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, đi đến ra môn về sau, mở cửa phòng ra thả Thẩm Phương tiến đến. Vừa vào cửa, Thẩm Phương liếc mắt liền thấy đống trong phòng đầu kia giá hiệu bảo, nói nhỏ đột nhiên mất mất. Thẩm Phương ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, "Thanh tử, vận khí tốt, đánh thêm một đầu ngốc hiệu bảo." Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Thẩm Phương, cười như không cười nói, "Tỷ, hiệu bảo thịt ngươi sẽ làm sao?" Sự thật chứng minh, Thẩm Phương không chỉ có dáng dấp đoan chính, tay nghề sát thực cũng có thể. Trên tay nàng, trải qua củi lửa hun khói xử lý về sau, heo bào chất thịt trở nên căng đầy mà đầy có giãn, mỗi một chiếc cắn đều có thể cảm nhận được thịt sợi nhận tính và nhai kình. Thịt muối mặt ngoài tạo thành một tầng có chút tiêu hương, loại này tiêu hương cùng chất thịt tươi non đem kết hợp, mặc dù nguyên thủy một chút, nhưng lại để Thẩm Thanh ăn say xương ngon lành. Tỷ đệ hai người hồi lâu không có như thế bung ra đến qua, hai người ăn như gió cuốn, như tịch quyển tản vân, đem nướng tốt giá heo bào thịt ăn sạch sẽ. Dù vậy, heo bào thịt còn có rất nhiều. Tỷ đệ hai người bông ra ăn cũng chỉ là ăn một phần rất nhỏ. Còn thừa lại những này, hiện tại mùa đông cũng không trở thành hư, Thẩm Thanh dự định đến lúc đó mang một nửa đến trong huyện thành bán, đổi chút tiền bạc. Chờ nhét đầy cái bao tử về sau, Thẩm Phương rất là tự giác đi thu dọn nhà vụ, mà khó được nhàn rỗi xuống tới Thẩm Thanh thì mượn sắc trời đem quyển kia cựu công cẩm võ học móc ra, tử tế suy nghĩ. Bản này võ học là nhập môn võ học, chỉ là nấu luyện huyết khí, cho võ sư nhóm tu luyện võ đạo trước đặt vững cơ sở. Cả bản võ học liên quan đến chín đại thông công, không có bất kỳ cái gì đấu pháp cùng sát pháp. Có chút cùng loại với đời trước bát đoạn cẩm như thế dưỡng sinh võ học. Cân nhắc đến người tu luyện ngộ tính, cả bản sách tử nhiều mưu đồ sách hình thức biểu hiện ra ngoài, thông tục dễ hiểu, chiếu vào luyện thành đi. Bất quá, Thẩm Thanh nhưng cũng biết, dạng này võ học càng là nhìn dễ dàng, học nhập môn càng là khó. Trong này, thường thường có rất nhiều chi tiết chỗ rất khó chú ý tới, dễ dàng coi nhẹ. Mà thường thường học thành hay không ngay tại những này chi tiết địa phương. Thẩm Thanh xem hết một lần sau đã hiểu rõ đại khái luyện tập chi pháp, liền bắt đầu dựa theo nhân vật ở bên trong tư thế tu luyện trước bốn cái thung công, hồn nguyên thung, mâu thuật thung, thác anh thung cùng phụ vân thung. Hắn đem màu lam sách để lên bàn, lật ra trong đó một tờ, sau đó song quyền nắm chặt, như sách bên trong miêu tả như vậy đứng lên hồn nguyên thung công. Ngay từ đầu, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng chỉ bất quá mười mấy hơi thở về sau, Thẩm Thanh liền cảm nhận được eo dưới gối xuất hiện trận trận đau nhức chi ý, đồng thời cỗ này đau nhức chi ý càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Thanh mặt không biểu tình, cắn răng chống đỡ lấy. Lại một lát sau về sau, bắp thịt toàn thân theo hô hấp tiết tấu mà có chút rung động, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Theo hô hấp xâm nhập, Thẩm Thanh thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, dưới da khí huyết bắt đầu quay cuồng lên. Đột nhiên, giống như là cảm nhận được cái gì, Thẩm Thanh ý thức khẽ động. Trong tầm mắt, một giọt nước mực choáng nhiễm ra, hiện ra từng cái thủy mặc văn tự kỹ nghệ, hữu công cẩm, nhập môn, tiến độ, không, 100 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, một môn nấu luyện khí huyết công phu, tiếp tục tu luyện có thể tăng lên tiến độ, khí huyết viên mãn, lực to như châu. Nhìn qua trong tầm mắt xuất hiện thủy mặc văn tự, Thẩm Thanh trên mặt nhịn không được bật cười, một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Xem ra hắn nước này mực bảng cũng không phải là chỉ có thể tăng lên cung thuật, đi săn những ngày tiểu đạo, võ học cũng là có thể tăng lên tiến độ. Hiện nay trong tầm mắt có thể đem cựu công cẩm môn võ học này hiện ra, như vậy tiếp xuống chỉ cần tiếp tục tu luyện, chính là một chứng minh chứng, không ngừng tăng lên tiến độ. Cho chút thời gian, hắn liền có thể đem cái này cựu công cẩm học cái viên mãn. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thanh toàn thân đều rất giống tràn đầy nhiệt tình. Dù là trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, nhưng hắn lại phảng phất không hề hay biết, hết sức chăm chú địa đắm chìm trong tu luyện. Chương 13, người trần ra trong thôn trại, sắc trời dần tối, trận trận khói bếp dâng lên. Tiếng chó sủa ngẫu nhiên đánh vỡ yên tĩnh, lại cấp tốc hồi phục yên lặng. Trần Nguyên phát hiện cái này canh giờ, Trần Thái cùng Trần An hai người vẫn không có trở về dấu hiệu, hắn không khỏi có chút tâm thần có chút không tập trung. Liền ngay cả ngày bình thường đã sớm nắm giữ thung công, lúc này cũng tu luyện không đi xuống. Hai người bọn họ đều là lão thủ, từ nhỏ đã trong núi chuyển, coi như tam đệ trời sinh tính ham chơi, nhưng cũng không nên trời tối vẫn chưa trở lại. Đột nhiên, Trần Nguyên có không tốt suy đoán. Hắn mắt nhìn sắc trời, biết được lúc này trên núi cùng chịu chết không có khác nhau, thế là choàng một kiện da thú áo tử đóng sập cửa mà ra, sao động hàng xóm ra môn. Mở cửa là Trần gia cùng thế hệ tộc nhân, tại Trần gia đi năm, liền xưng là Trần lão ngũ, Trần A đại có chuyện gì? Trần Nguyên trực tiếp hỏi, "Lão ngũ, ngươi hôm nay lên núi có hay không nhìn thấy ta nhà hai cái đệ đệ?" Bị truy vấn Trần lão ngũ hơi sững sờ, lập tức trả lời, "Không có à, ta cùng nhà chính bên trong mấy cái lên núi, không có gặp được những người khác." "Thế nào? Đường đệ bọn hắn đến bây giờ không có trở về?" Trần Nguyên lắc đầu nói, "Chưa về. Ngươi lại chờ ta một chút, ta hô Trần gia nhà chính mấy cái đều từng nhà hỏi một chút." Hồng Sơn trại 30 mấy hộ nhân gia, người Trần gia liền có 10 hộ. Tại trại bên trong người đông thế mạnh, sinh hoạt tại loại này thâm sơn cùng cốc chi địa, người thân quan hệ thành trọng yếu mối quan hệ. Một nhà có việc, cả nhà hỗ trợ. Cùng loại với điển gia loại người này đinh đơn bạc, tại Hồng Sơn trại loại địa phương này thường thường thì ở thế yếu. Nói, Trần Lao Ngũ đi theo phụ thêm một kiện phá áo tử, đuổi theo Trần Nguyên, đem Trần gia nam nhân đều kêu lên. Trong lúc nhất thời, an tĩnh Hồng Sơn trại bỗng nhiên trở nên gà bay chó chạy, huyên náo loạn lên. "Mở cửa, mở cửa." "Lao điền đầu, có ở nhà không?" "Tìm ngươi có việc." Trần gia đám người chịu cửa chịu hộ hỏi tới, đã có người lên giường nghỉ ngơi, đều bị kêu lên. Đối mặt người Trần gia khí thế hung hùng, trong thôn trại người đều không dám ngỗ nghịch. Đơn sơ thổ phôi trong phòng, Thẩm Thanh ngay tại hết sức chăm chú tu luyện cửu công cẩm. Nương theo lấy kéo dài tu luyện, trong tầm mắt liên quan tới môn công pháp này tiến độ tu luyện, mắt Trần có thể thấy mẻ lên. Thẩm Thanh mỗi một lần hô hấp đều giống như tại thôn vệ thiên địa tinh hoa, đem nó dung nhập tự thân khí huyết bên trong, khiến cho da của hắn dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, tựa như khí huyết tràn đầy. Kỹ nghệ, cửu công cẩm, nhập môn, tiến độ 18, 100 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú. Một môn nấu luyện khí huyết công phu, tiếp tục tu luyện có thể tăng lên tiến độ, khí huyết viên mãn, lực to như châu. Dựa theo dạng này tiến độ tu luyện, chỉ cần một ngày ta liền có thể đem môn võ học này đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Luyện một hồi, Thẩm Thanh eo đầu gối run lên, như nhũn ra, hai chân càng là giống kim đâm đồng dạng đau nhức. Hắn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Không biết có phải hay không ảo giác, chỉ bất quá tu luyện trong chốc lát này, hắn liền cảm thấy mình vừa ăn no bụng tiêu thực hơn phân nửa. Toàn thân nhiệt ý bốc hơi, không chút nào cảm thấy rét lạnh, dạng này kinh lịch để Thẩm Thanh cảm thấy có chút kỳ dị vô cùng. Thẩm Thanh nhìn về phía trước người màu lam sách nhỏ, nhưng trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bên trong ngoại trừ bức họa bên ngoài, cũng có một ít văn tự đánh dấu. Hắn suy đoán khả năng cùng một chút cảnh giới yếu linh có chút quan hệ, đáng tiếc hắn không biết chữ, nhận không được đầy đủ hàm nghĩa trong đó. Cảm nhận được võ học thần kỳ, Thẩm Thanh cảm thấy phải rút cái công phu, hiểu biết chữ nghĩa mới được. Dưới mắt cuộc sống của hắn chính từng ngày tốt rồi, trên tay cũng có thể lấy ra một vài thứ, đi tìm trong thôn trương mọ sách nhận chữ nổi. Đang lúc Thẩm Thanh quyết định chú ý thời điểm, hắn đột nhiên nghe được ngoài phòng một trận ồn ào cùng ầm ĩ động tĩnh. Chẳng biết tại sao, hắn lập tức cảnh giác lên, kêu gọi Thẩm Phương đem hôm nay từ trên núi mang xuống tới vật ném vào giường trong bụng nắp kỹ. Phanh phanh phanh. Thẩm Thanh, có ở nhà không? Tới, tới. Nhẹ một chút, đừng đem ta cửa gõ phá. Thẩm Thanh mở cửa, là Trần Lão Ngũ. Còn chưa chờ Thẩm Thanh mở miệng, Trần Lão Ngũ cũng đã hỏi, ngươi hôm nay lên núi bên trong, có hay không nhìn thấy anh em nhà họ Trần hai cái? Nghe xong lời này, Thẩm Thanh Tâm chính là ứng thanh nhiều dạo dựng. Cũng may hắn là cái vô cùng trầm một người, sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, bình tĩnh nói, chưa thấy qua, trong thôn trại người chê ta đi săn kỹ xảo non nớt, đều không muốn mang ta, ta từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, chính mình lên núi đi săn. Trần lão ngũ đánh giá Thẩm Thanh hai lần, không có phát hiện mánh khóe, liền bàn giao hai tiếng nói, hôm nay Trần Thái hai người bọn họ đến bây giờ đều vẫn chưa về, phía sau ngươi nếu là lên núi lưu ý hạ. Ta hiểu rồi. Thẩm Thanh cúi đầu không lưng cười nói, nếu là nhìn thấy ta lập tức nói cho các ngươi biết. Được. Trần lão ngũ không có suy nghĩ nhiều, đi tới sát vách gõ lên những người khác cửa phòng. Thẩm Thanh nhìn qua Trần lão ngũ bóng lưng rời đi, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, một tiếng quạt kẹt khép cửa phòng lại. Một đêm này, người Trần gia một mực dậy vò đến nửa đêm mới ngừng. Tất cả sinh hoạt tại trong thôn trại người, cũng là giận mà không dám nói gì. Đến ngày thứ hai, dậy vò nửa đêm người Trần gia càng là tập thể lên núi, tìm kiếm Trần Nguyên cùng Trần Thái tung tích của hai người. Lúc này trong thôn người mới biết, nguyên lai là hai người huynh đệ lên núi đi săn trắng đêm chưa về, tung tích không rõ. Hồng Sơn trại người ở bên trong phần lớn đều dựa vào núi đi săn, biết loại tình huống này 89 phần 10 chính là chết trong núi đầu. Trong núi lớn nguy hiểm trùng điệp, sói trùng hổ báo không biết bao nhiêu. Nhất thời vô ý, mắc lửa cũng là diễn ra vô số kể. Chỉ là không nghĩ tới, một ngày trước còn tại Uy Phong Trần Thái, Trần An hai người đảo mắt liền không có. Biết được tin tức này, Điền Xuyên phụ mẫu đứng tại cổng nói liên tục ông trời mở mắt, vui đến phát khóc, để cho người ta thổn thức. Bởi vì người Trần gia đều một mạch tiến vào thực thành sơn bên trong, người sống trên núi nhiều lộn xộn. Rất nhiều thợ săn đều không có lại lên núi đi săn, lựa chọn ở nhà nghỉ ngơi. Thẩm Thanh cũng là như thế. Hắn ở nhà đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện cựu công cẩm môn võ học này bên trên. Về phần Trần Thái cùng Trần An thi thể, Thẩm Thanh cũng không lo lắng người Trần gia tìm tới. Thực thành sơn quá lớn, lại có tuyết rơi. Thẩm Thanh ngày đó đều là tùy tiện chạy loạn, hiện tại muốn không có tiêu ký, hắn đều không nhất định có thể tìm được, huống chi bọn hắn. Coi như đợi khi tìm được thời điểm, sợ là đã sớm bị manh thú ăn sạch sẽ. Thẩm Thanh tự giam mình ở trong phòng, đem hồn nguyên thung, mâu thuật thung, thác anh thung cùng phù vân thung trước bốn lớn thung công lặp lại luyện tập. Đang kéo dài luyện tập phía dưới, hắn liền cảm giác thể nội có cỗ cọng tóc phẩm chất dòng nước ấm, bắt đầu ở thể nội không ngừng du tẩu. Đồng thời cỗ này dòng nước ấm theo Thẩm Thanh đứng như cọc gỗ thời gian dài ngắn, mà không ngừng trở nên trắng kiện. So với hôm qua ngay từ đầu tu luyện, hôm nay phát hiện loại kia mỏi mệt chua xót cảm giác liền nhỏ đi rất nhiều. Nói cho cùng, đây là một môn đường đường chính chính dưỡng sinh võ học, để mà nấu luyện khí huyết. Chỉ cần có thể chịu nổi, vào cửa, chính là sẽ càng luyện càng dễ dàng. Thẩm Thanh biết tại trong huyện thành các lớn trong võ quán, bản này võ học khẳng định không được tốt lắm, nhưng cái này không trở ngại hắn đặt vào kỳ vọng cao, nhờ vào đó gõ mở võ đạo đại môn. Chương 14, lớn mạnh khí huyết, biết chữ đoạn văn luyện tập trong chốc lát về sau, Thẩm Thanh liền dừng lại, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, khổ nhàn kết hợp. Lúc này công phu, Thẩm Thanh mượn vào cửa sổ hào quang nhỏ yếu, cầm lấy ghi lại cửu công cẩm công pháp màu lam sách nhỏ, vùi đầu lật ra. Muốn suy nghĩ trong đó một chút hàng nghĩa, hiểu rõ võ đạo tương quan nội dung. Bọn hắn nơi này quá lệch, tin tức rất là bế tắc, chính là đối đương kim thánh nhân là nam hay là nữ cũng không biết. Bất luận cái gì có thể nắm giữ tin tức con đường, Thẩm Thanh đều không muốn buông tha. Đáng tiếc là, nhận biết chữ vẫn là quá ít, bên trong nhớ nội dung đều là kiến thức nửa đời, nói gì không hiểu. Cả bản nhìn xem đến, hắn cũng liền chỉ nhận toàn trong đó nhân vật đổ sách. Đến cùng là chính bản sách, mỗi nhân vật đều vẽ sinh động như thật, động tác cực kỳ tiêu chuẩn. Nhờ vào đời trước kiến thức, hắn còn có thể biết chút ít yếu lĩnh. Đổi lại anh em nhà họ Trần, bọn hắn không có cái võ quán sư phụ chỉ đạo, chỉ dựa vào những này liền có thể luyện tốt môn võ học này, lại là có chút si tâm vọng tưởng. Gặp không cách nào minh bạch sách bên trong văn tự nội dung, cân nhắc không ra, Thẩm Thanh lựa chọn từ bỏ, tiếp tục tính toán mấy lần trong đó bức họa động tác, đem những này ấn trong đầu tiếp tục tu luyện tiến độ. Thời gian từ từ trôi qua, lại là đi qua nửa ngày công phu, Thẩm Thanh nhìn qua trong tầm mắt không ngừng nhảy lên thủy mặc số lượng, nội tâm trở nên nóng bỏng lên. Thẳng đến một đoạn thời khắc, kỹ nghệ, cửu công cẩm, nhập môn, tiến độ, 101, 100 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, một môn nấu luyện khí huyết công phu, tiếp tục tu luyện có thể tăng lên tiến độ, khí huyết viên mãn, lực to như châu. Thẩm Thanh sắc mặt vui mừng, một ngày thời gian cổ luyện, rốt cục lượng biến đưa tới chất biến. Cửu công cẩm môn này dưỡng sinh võ học bị Thẩm Thanh đến đột phá bình cảnh giai đoạn. Thẩm Thanh khuôn mặt trầm tĩnh như nước, quanh thân còn cuốn một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm, quả quyết tăng lên. Ngay tại hắn đột phá trong chốc lát, Thẩm Thanh toàn thân cơ bắp đống nhiên kéo căng, phản phất mỗi một cây thớ thịt đều tại thời khắc này bị rót vào lực lượng vô tận. Thẩm Thanh thể nội nguyên bản như mảnh như sợi tóc cấm áp, tại thời khắc này như là bị nhen lửa hỏa tinh, trong nháy mắt bành trướng, cỡ sợi tóc nhỏ bé trở nên như ngón nút trắng kiện. Cỗ này ấm áp không phải đơn giản huyết dịch lưu động, mà là đại biểu cho trong cơ thể hắn khí huyết quần quần cùng lực lượng dành dụm. Theo cỗ này ấm áp bành trướng, Thẩm Thanh khí huyết rõ ràng tráng lớn hơn rất nhiều, sắc mặt của hắn cũng từ tái nhợt chuyển thành hồng nhuận, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Thẩm Thanh hô hấp tiết tấu dần dần tăng tốc, mỗi một lần hấp khí đều tựa hồ tại giải sầu lấy thể nội tạp chất. Tại một lần hít sâu về sau, kia cỗ ngao ngoe muốn động dị thường rốt cục bình tĩnh lại. Kỹ nghệ, cửu công cẩm, thuần thục, tiến độ, 1-200 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú. Tiếp tục tu luyện có thể tăng lên tiến độ trở khí huyết viên mãn, nhưng lực to như châu, hút không khí như tơ. Nhìn qua trong tầm mắt thủy mặc văn tự, Thẩm Thanh trong mắt lóe ra tinh quang. Trần Thái cùng Trần An trầm tư suy nghĩ không được nó cửa, Trần Nguyên hao phí lớn lao tinh lực mới sờ đến một tia con đường cựu công cẩm, trong tay hắn bất quá là vừa mới bắt đầu luyện tập đã đột phá lại một tầng cảnh giới. Mình rõ ràng chính là cái thiên tài võ học. Đột phá cảnh giới võ học về sau, toàn thân lực lượng giống như thủy triều thối lui, Thẩm Thanh liền cảm giác thân thể một trận thâm hụt, có loại cực độ mỏi mệt. Võ sư tu luyện khí huyết cũng không phải là chống rộng sinh ra, cũng cần ngoại vật tầm bổ. Thẩm Thanh thoáng nhìn giường dưới bụng, hôm nay Thẩm Phương đã phân tốt một cái giá bảo thịt. Hắn chồm người qua đem kia phiến thịt lấy ra, ngay tại chỗ dâng lên nhà bếp. Theo hỏa diễm thiêu đốt, heo bảo thịt dần dần tản mát ra mùi thơm mê người, dầu chân nhỏ xuống ở trong đống lửa, kích thích từng đợt hỏa hoa cùng sương ngủ. Đương heo bảo thịt nướng chi kim hoàng, vỏ ngoài xốp giòn lúc, Thẩm Thanh liền chào hỏi Thẩm Phương cùng nhau ăn uống. Hắn không kịp chờ đợi kéo xuống một khối, nóng hôi hổi heo bảo thịt ở trong miệng bộc phát ra nồng đậm mùi thịt. Tỷ đệ hai người một hồi lâu hưởng thụ. Chờ ăn đi hơn phân nửa về sau, lấp đầy thâm hụt bụng hắn mới coi như thôi. A đệ, gần nhất người trong thôn đều nói trên núi tới cái hung vật, Trần gia hai huynh đệ chính là vận khí không tốt, gặp kiếp nạn. Về sau đoạn thời gian gần nhất, trước đường đi phía sau núi. Ta hai ngày này cùng Thẩm Thẩm học được chút theo thừa, cũng có thể thay người khác đổi bổ đồ vật, dễ điểm gia dụng. Thẩm Phương trên mặt tràn đầy lo lắng, một đôi hạnh nhân mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, sợ hắn không đáp ứng đồng dạng. Thẩm Thẩm người không xấu, chính là nói chuyện không dễ nghe. Ta biết. Thẩm Thanh ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên thổi phồng khô ráo cho than, đem cho than đều địa rơi tại ửng đỏ lửa than bên trên. Theo cho tàn bao trùm, ánh lửa dần dần trở nên yếu ớt, chỉ còn lại từng sợi khói xanh ở trong trời đêm phiêu tán. Thẩm Thanh đứng người lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ánh mắt tại trên đống lửa dừng lại một lát, nói: Ta hiện tại trên cơ bản là ở phía sau núi quen thuộc địa phương đi dạo, chuẩn bị núi nhảy tử, sâu một điểm địa phương, ta cũng không có bản sự kia đi. Ngươi yên tâm đi. Ừm. Thẩm Phương gặp nhà mình đệ đệ như thế có chủ kiến dáng vẻ, cũng không còn khuyên nhiều nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, đi tới mọt sách trong nhà, chốc lát nữa liền trở lại. Thẩm Thanh suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là cần nghĩ biện pháp nhiều nhận chút chữ. Không chỉ có là vì xem hiểu cựu công cẩm bên trên nội dung. Theo hắn biết, trong thành các võ quán ba phái, những cái kia nhận thức chữ cùng không biết chữ võ sư, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể học được biết chữ, không thể nghi ngờ càng được coi trọng, tiền đồ càng lớn chút. Nhà môn quan lại càng không cần phải nói, như chữ lớn không biết, liền ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Nay phương thế giới, tuy nặng võ học, văn mạch một đạo cũng không có đoạn tuyệt. Thẩm Thanh nói, đem hôm qua đánh tới giã mập thỏ sách trong tay, xài bước đi ra ngoài. Chứ một sách trong nhà cách nhà hắn cũng không phải là rất xa, không sai biệt lắm cũng chỉ có 50 bước khoảng cách. Thẩm Thanh đi tới một gian nhà bằng đất cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa gỗ mở ra. Nên hắn là một cái hẹn mặt 40-50 tuổi nam tử, tóc hoa râm. Thẩm Thanh dẫn theo thỏ rừng, Tiếu Dung chân thành nói, ta hôm qua đánh một con thỏ hoàng, nghĩ đến cũng ăn không hết liền cho tiên sinh đưa tới, muốn nhờ tiên sinh một sự kiện. Ngươi vào đi. Trương Mộc Sách gặp Thẩm Thanh mang theo đồ vật, không có bất kỳ cái gì khó xử ý tứ, nghiêng người thả hắn đi đến. Vừa vào cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, Trương Mộc Sách trong nhà chỉ có dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, duy chỉ có từng cái sách, lộ ra hắn cùng cái thôn này có chút không hợp nhau, tràn ngập một cô trang sách đầm ướt tanh hôi vị. Trương Mộc Sách nguyên danh Trương Thứ Viễn, là Hồng Sơn trại bổn thôn người. Nghe nói lúc nhỏ người yếu nhiều bệnh, không thích đi săn, nhưng lúc đó trong nhà còn có mấy phần tài sản, thế là liền tại trong huyện đọc mấy năm tư thục, có chút tài hoa. Về sau chướng mắt trong thôn những ngày nghề nghiệp, nghĩ tại trong huyện an gia. Thế nhưng là huyện thành ở đâu là tốt như vậy đặt chân. Lan lộn 10 năm dáng vẻ, vẫn là chẳng làm nên trò chống gì, nghèo rất mùng tơi, cuối cùng không thể không trở về quê quán. Bằng vào nhận chút chữ, tại gia tộc thay người nhà viết chút liên tử, thư, tính chút khoản mà sống. Bởi vì mỗi ngày ôm sách nhìn, một môn không ra nhị môn không bước, đi tới chỗ nào đều bưng lấy một quyển sách, người trong thôn đều gọi hắn một sách. Ngươi tìm ta, muốn ta làm cái gì? Là viết thư vẫn là tính sổ sách? Trương Thư Viễn thả Thẩm Thanh sau khi đi vào, liền ngồi trở lại trên ghế, nâng lên một quyển sách, theo thói quen hỏi. Thẩm Thanh đi lên trước, nhìn thẳng Trương Thư Viễn con mắt nói, chân thành nói, ta muốn tìm tiên sinh dạy ta hiểu biết chữ nghĩa. Chương 15, mới kỹ nghệ toàn bộ Hồng Sơn trại bên trong 30 mấy hộ nhân gia, đại bộ phận tâm tư đều tại đi săn bên trên. Coi như không muốn đi săn, hơn phân nửa ý nghĩ cũng là luyện võ, dễ dàng cho đi săn. Nhiều lắm là có chút hài đồng nhàn rỗi vô sự, nhận biết tên của mình hoặc là học một ít thuật số. Về phần nghĩ hiểu biết chữ nghĩa, qua nhiều năm như vậy Trương Thư Viễn thật đúng là một cái đều chưa từng gặp qua. Đối với trước mắt tiểu thanh niên này, hắn cũng là biết đến, đã chết Thẩm gia đại lang nhi tử. Ngoại trừ lớn đẹp mắt một chút, cái khác cũng không cái gì sở trường, thường thường không có gì lạ. Có lẽ là có chút bụ bề, nộ tính quá kém nguyên nhân, đi săn kỹ năng cũng thực, thường thường cần thúc thúc hắn tiếp tế. Dạng này người bỗng nhiên chạy tới nói cho hắn biết muốn hiểu biết chữ nghĩa, Trương Thư Viễn còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Hắn kinh ngạc nói, ngươi vì sao đột nhiên muốn hiểu biết chữ nghĩa? Thẩm Thanh áp vụ trong chốc lát thành khẩn nói, lập tức tuyết muốn ngừng, ta gần nhất săn một chút lâm sản, dự định đi trong huyện thành bán một bán, người trong thành đều tình cực kỳ, ta lo lắng bị lừa gạt, cho nên suy nghĩ nhiều học một chút chữ nhận có lực lượng chút. Người trong nhà khi còn sống cũng đã nói, nhiều biết chữ tổng không có chỗ xấu, về sau cũng hầu như sẽ dùng tới. Nghe Thẩm Thanh giải thích, Trương Thư Viễn trong lòng không khỏi hiểu rõ. Trên đời mấy trăm năm quê quán tất cả võ uy tích đức, thiên hạ nhất đẳng chuyện tốt vẫn là đọc sách luyện võ. Muốn cầu tiến tới, đưa thân thượng lưu, hiểu biết chữ nghĩa chính là cơ sở, càng đang luyện võ trước đó. Chỉ tiếc cái thôn này trong trại người đều quá bận bịu sinh kế, không dành quan tâm chuyện khác. Đã có người đưa lương, Trương Thư Viễn lúc này cũng liền đáp ứng xuống, vậy thì tốt, gần nhất ta trong lúc rảnh rỗi cũng có thể đến dạy ngươi một chút. Ngươi đem bên cạnh quyển sách này lấy ra, lật ra tờ thứ nhất, ta nhìn ngươi nhận ra bao nhiêu. Thẩm Thanh sắc mặt vui mừng, đội vàng nói tạ, đi tới giá sách bên cạnh. Trương Thư Viễn để hắn cầm một quyển sách đặt ở tầng dưới chót nhất, có vẻ hơi cũ nát, phía trên đều có một ít nấm mốc ấn. Hiển nhiên là hồi lâu không có lật nhìn. Thẩm Thanh mở ra sách vở dựa theo Trương thư viện yêu cầu từng chữ nói ra đọc. Hắn nhận ra chữ quả thực có hạn, đọc lấy đến đập đập bàn bàn. Bắt đầu. Mở. Khí chi. Chơi. Tốt. Trương thư viện tiếp tục nói, ngươi viết tên của ngươi, lại viết cái vĩnh chữ cho ta xem một chút. Thẩm Thanh nghe vậy, cầm nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Này phương thế giới chữ mặc dù đổi theo đời có chút sắp xỉ, đến cùng vẫn là có chút không giống, tăng thêm nguyên thân đối với mấy cái này là nhất khiếu bất thông, Thẩm Thanh chữ viết đến siêu siêu mèo mèo, tựa như là rùa đen bò đồng dạng. Trương thư viện liếc mắt, gặp hắn đọc dáng vẻ cùng viết chữ, nhướng mày, liền đại khái hiểu rõ Thẩm Thanh hiểu biết chữ nghĩa trình độ. Hắn đối Thẩm Thanh mở miệng nói, ta cái này có bảng ngắn chữ văn, ngươi cùng ta học, một ngày học 16 chữ. Ngươi muốn học tới khi nào liền học tới khi nào, bất quá. Nói đến đây Trương thư viện dừng một chút nói, đằng sau muốn lại học, lại là muốn bổ hạ bổ tu. Thẩm Thanh làm người hai đời, lập tức minh bạch Trương thư viện ý tứ. Lang nheo túng, yếu điểm thiết tế. Cũng may hiện tại mình đi săn kỹ xảo ngày càng tiến bộ, điểm ấy buộc tu hắn cũng vẫn là cấp nổi. Hắn không do dự, tại chỗ cũng liền đáp ứng xuống. Gặp Thẩm Thanh như vậy nghe lời, không có cò kẻ mặc cả, Trương thư viện lúc này thở dài một hơi, rút ra một quyển sách để lên bàn. Hắn để Thẩm Thanh ngồi tại vị trí của hắn, mình thì đứng lên, chỉ vào chữ thứ nhất dạy nói, đây là chữ tiên, chính là bốn bút viết thành, chính là chỉ không gian, cùng địa tương đúng. Đây chính là địa chữ. Trương thư viện ngược lại là rất có kiên nhẫn, từng chữ địa dạy. Thẩm Thanh có cả cuộc đời trước nội tình, cũng rất ngồi yên, học được rất nhanh, đem Trương thư viện dạy đều nghe đi vào. Ước chừng một canh giờ sau, Thẩm Thanh ý có mà thay đổi. Trong tầm mắt có một giọt nước mực từ chỗ cao nhỏ vào trong nước, choáng nhiễm mở. Từng hàng thủy mặc văn tự tại trước mắt của hắn nổi lên. Kỹ nghệ, hiểu biết chữ nghĩa, nhập môn, tiến độ, 100 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, tập được nên kỹ nghệ có thể nắm giữ đọc viết năng lực, tiếp tục luyện tập có thể đột phá cảnh giới, có nhất định xác suất thức tỉnh xem qua là thuộc thiên phú. Xem qua là thuộc. Thẩm Thanh chấn động trong lòng, có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới hiểu biết chữ nghĩa cũng có thể nắm giữ thành kỹ nghệ, thế mà còn có thể thức tỉnh thiên phú. Hắn lập tức cảm thấy hôm nay tới, rất kiếm. Thẩm Thanh giấu nụ cười trên mặt, thái độ càng thêm đoan chính. Ở bên dạy Trương thư viện không khỏi ở trong nội tâm có chút nâng lên một chút đối với hắn đánh giá. Luyện tập không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, Thẩm Thanh thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đưa ra từ ý lúc gần đi, hắn lấy học tập làm lý do mượn đi ngàn chữ văn, dự định mang về tiếp tục học tập, là gan hạ tiến độ. Bất quá là phổ thông sách văn, Trương thư viện cũng không ngăn cản, chỉ là để hắn nhớ kỹ kịp thời trả sách, ngày mai ban ngày lại dành thời gian tới học tập một canh giờ. Thẩm Thanh liên tục đáp ứng. Tới gần trạm vào tối, bỏ ra một ngày thời gian, dù là người Trần gia dốc hết toàn lực, đem phía sau núi phụ cận đều sờ soạn mấy lần, như cũng không tìm được Trần Thái cùng Trần An hai huynh đệ. Lần này Trần Nguyên coi như lại trong lòng còn có may mắn, cũng biết mình hai cái này đệ đệ 89 phần 10 là đã chết tại trong núi lớn. Bọn hắn từ nhỏ đi săn, lạc đường ở trong núi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có chết ở bên trong, bọn hắn nhiều như vậy nhân tài tìm không thấy. Trần gia trong hành lang, người Trần gia tề tụ một đường, châu đầu ghé thai, có vẻ hơi ầm ĩ. Trần Nguyên nhìn về phía một người trung niên nam tử nói, hôm nay đều vất vả đại gia hỏa, hôm nào chờ ta cha trở về, ta lại từng cái đến nhà cảm tạ. Ai, đều là người một nhà không cần khách khí như vậy. Nói không chừng hai người bọn họ là phát hiện sơn chân, còn tại trong núi sâu, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Đông đảo người Trần gia, ngươi một câu ta một câu an ủi, Trần Nguyên biểu lộ mọi mệt tương phó. Chờ đưa tiện phần lớn người nhà họ Tống về sau, Trần Nguyên gọi lại rơi vào sau cùng Trần Lao Ngũ, nói, Lao Ngũ, ngươi chờ chút, ta có việc hỏi ngươi. Trần Lao Ngũ vừa chân trước bước ra, liền bước chân dừng lại, xoay người nói, thế nào? Trần Nguyên giơ lên cái cằm, giá hiệu đóng cửa lại. Trần Lao Ngũ sắc mặt hiếu kỳ, nhưng vẫn là nghe vậy làm theo. Chờ đóng cửa lại về sau, Trần Nguyên đi ra phía trước hạ thấp giọng hỏi, hôm nay đại gia hỏa từng nhà hỏi, có người nào cùng hai thái, tiểu an là không sai biệt lắm về thời gian núi. Trần Lao Ngũ cẩn thận hồi ức nói, hôm qua trong thôn hơn 30 gia đình, trên cơ bản từng nhà đều có người lên núi. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, không sai biệt lắm đoạn thời gian. Trần Lao Ngũ nhíu mày trầm tư một hồi nói, chúng ta Trần gia có ba cái, Điền gia hai người, Trương gia hai cái, Thẩm gia. Hẳn là có ba người, bọn hắn đều dựa vào gần giữa trưa lúc ấy lên núi, thời gian rất tiếp cận. Điền gia, Thẩm gia. Trần Nguyên tự lẩm bẩm, ngươi là cảm thấy là có người trong núi lậu thủ. Ta hai cái này bất tranh khí đệ đệ, võ đạo không phải rất không chịu thua kém, nhưng khi thợ săn đúng là đem hào thủ, tuyệt sẽ không gãy trong núi. Chúng ta cái này thực thành sơn mặc dù chiếm diện tích đều có thể thành thật vô cùng, không có gì yêu tả ở bên trong, quan phủ nha môn người cũng đều đã sớm tìm tới. Trần Nguyên từ chối cho ý kiến nói, càng nghĩ, cũng chỉ có người trong núi động lệch ra đầu óc. Ta hai cái đệ đệ từ trước đến nay trung hậu trung thực, sợ là trong núi ăn phải cái lô bốn. Mên Ngông đại sơn chết hai người, muốn tìm liền thực sự quá khó khăn. Trần Lao Ngũ thở dài một tiếng nói, sẽ là ai, lá gan như thế lớn. Trần Nguyên suy tư nói, Trương gia chúng ta rất ít cùng bọn hắn liên hệ, Thẩm gia kia ba dưa hai táo cũng không có cái kia dũng khí, như vậy liền chỉ còn lại Điền gia. Chương 16, bắt con trồn, đột phá Điền gia. Không tệ. Trần Nguyên rất nhanh liền dùng cực kỳ chắc chắn ngựa khí nói, hôm trước Điền Xuyên tại nhà ta ăn bụng lay, cùng ta hai cái đệ đệ lên xung đột, bị đệ đệ ta đánh chết. Bọn hắn tất nhiên ghi hận trong lòng, tùy thời trong núi trả thù. Thật can đảm. Trần Lão Ngũ càng nghĩ càng có khả năng, chúng ta đi tìm bọn hắn người Điền gia, nhất định phải làm cho bọn hắn cho cái bàn giao. Không nên gấp, trước chờ nhà A gia trở về, ta hỏi một chút hắn chủ ý. Tốt, cần chúng ta thời điểm, ngươi liền hô một tiếng. Hôm nay vất vả Lão Ngũ dậy vò một ngày. Khách khí, đều là người một nhà không cần phải nói hai nhà nói. Thời gian không còn sớm, ta trở về. Đi thong thả. Chờ gặp Trần lão ngũ rời đi, Trần Nguyên biểu lộ cấp tốc biến mất, trở nên mặt không biểu tình, thậm chí có chút phẫn hận. Xuân lão tam, chết trong núi thì cũng thôi đi, còn đem cựu công cẩm mang đi. Bên trong còn có rất nhiều chiêu thức pháp môn ta đều không có học hết, hiện nay ta đi nơi nào tìm bản này võ học? Hồng Sơn trại bên trong bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang bao trùm lấy xen vào nhau tinh tế ốc xá. Ngày kế tiếp tuyết lớn đã có muốn ngừng trạng thái, trên bầu trời khó được xuất hiện mặt trời tung tích. Bởi vì hôm qua Trần gia ảnh hưởng, Hồng Sơn trại bên trong rất nhiều thợ săn một ngày chưa từng lên núi đi săn, đều đã kìm nén không được. Sáng sớm, rất nhiều thôn dân hoặc dẫn ra chó săn, hoặc mang theo các loại săn cỗ top 5 top 3 lên núi đi săn. Hồng Sơn trại bên trong khó được huyên náo loạn lên. Đám trẻ con chơi đùa giỡn, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại hẻm nhỏ. Mặc dù trời đông giá rét, không khỏi nhiều hơn một phần sinh cơ, bầu không khí trở nên hòa bát. Làm một bần gia tử, Thẩm Thanh cũng là thật sớm đứng lên, cầm điểm thịt nhét đẩy cái bao tử về sau, mang theo Phu Khang bánh cùng một chút đi săn cần thiết, trước những người khác sớm một bước lên núi. Vẫn như cũng là một thân một mình. Trước đó Thẩm Nhị cùng tộc nhân khác từng mang qua hắn mấy lần, nhưng hắn đi săn kỹ nghệ, mỗi lần đều muốn phân hắn một chút săn hàng không nói, còn có chút bưng hữu. Dần dần cũng liền không ai mang nguyện ý dẫn hắn. Hắn liền đều là một người lên núi đi săn. Vừa vặn đi săn kỹ nghệ ngày càng tiến bộ, hiện hắn hôm nay một người cũng đủ để ứng phó, cũng không lo lắng. Nương tựa theo xuất sắc đi săn kỹ nghệ, lên núi không có chuyện bao lâu, Thẩm Thanh liền thuận lợi bắt được một con dã chi cùng hai con thỏ rừng. A, đây là con chồn. Thẩm Thanh tại trong rừng cây, tìm săn ở giữa lại ngạc nhiên phát hiện một con chồn tung tích. Con chồn loại động vật này da lông màu lông đặc biệt, quang trạch độ cực cao, tính chất dày đặc mà mềm mại, là trong huyện thành nhà có tiền chế tác xa hoa phục sức lựa chọn hàng đầu. Nó không chỉ có thể may thành giữ ấm lại hiển lộ rõ ràng thân phận gia bảo, còn có thể làm áo choàng, khăn quàng cổ trở phối sức, tinh mỹ con chồn da cũng bị dùng cho trang trí, bày ra tại bảo tọa hoặc treo tại bức tường. Tại mùa đông nhưng giá trị giá cao, bình thường cũng có thể bán được 6-7 lượng bạc, là bọn hắn thợ săn tại vào đồng trọng điểm đi săn đối tượng, gần với hồ ly cùng chồn. Chính là rất lớn một phen phát tài. Nhìn cái này con chồn tung tích là hướng trong núi sâu đi. Gặp canh giờ còn sớm, do dự trong chốc lát Thẩm Thanh cảm thấy có thể thử bắt giữ một chút. Ta một thân bản sự đã đủ để lấp đầy đại tỷ cùng ta hai người bụng, hiện tại ta lại tinh thông cựu công cẩm, khí huyết đạt được tăng trưởng, ngược lại là cũng có thể ngăn cản một chút phong hiểm. Dứt khoát là gan phóng đại một điểm, hướng thâm sơn vài miếng đất phương tìm kiếm, săn cái này con chồn. Nếu như có thể bắt được một con, tung so ra kém sơn chân, nhưng cũng có thể kiếm được mấy ngàn cái đồng tiền lớn. Chúng ta đều là thợ săn, lên núi kiếm ăn, dựa vào bản sự ăn cơm. Coi như ta ngẫu nhiên bắt được một hai con cũng có thể đỡ được, sẽ không có người nói cái gì. Thẩm Thanh trong lòng minh bạch, giống hắn dạng này không có căn cơ thợ săn, đột nhiên đạt được tiền của phi nghĩa cũng không phải là chuyện tốt. Cầm được đến, thủ không được. Nhưng là bằng vào thủy mà bảng, sớm tối cựu công cẩm sẽ còn tiếp tục đột phá, đạt tới khí huyết viên mãn cảnh giới. Không được bao lâu chắc chắn sẽ vượt qua Trần Nguyên. Cũng không cần sợ cái gì. Người ta đều có thể giết, săn cái con chồn lại sao? Thẩm Thanh rất nhanh liền quyết định được chủ ý, lần theo trên núi tung tích, hướng thâm sơn một rừng cây đi đến. Hắn đi săn kỹ xảo đã sớm có chỗ đột phá, đối với trên mặt đất con chồn dấu vết lưu lại rất dễ dàng liền làm ra phân rõ, biết được con chồn hướng đi cùng tập tính. Đi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, Thẩm Thanh đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nơi nào đó, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động. Hắn phát hiện một cái ẩn nấp lỗ nhỏ, kia là một con chồn ổ. Thẩm Thanh từ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chút dây nhỏ, bắt đầu bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Hắn lợi dụng trung quanh nhánh cây cùng tuyết trắng làm ngụy trang, đem một chút loài chuột làm mồi nhử cất đặt tại cửa hàng phụ cận, lại nhẹ nhàng vung xuống một chút đặc chế độc phấn. Bố trí xong về sau, Thẩm Thanh trốn đến một cây đại thụ đằng sau, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, cửa hang truyền đến thanh âm huyên náo, một con mập mạp, lông sủ chồn nhỏ thò đầu ra. Nó nháy ngập nước mắt to, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Nhìn thấy chồn nhỏ tiến vào cả bẫy, Thẩm Thanh trong lòng mừng thầm. Chỉ chốc lát sau, chồn nhỏ quả nhiên bị độc phấn mê đảo, mềm mềm địa ngược lại trong đống tuyết. Xong rồi, Thẩm Thanh không nghĩ tới Trần Gia lưu lại độc như vậy bá đạo, để hắn thuận lợi như vậy đã đủ. Hắn bước nhanh chạy tới, vừa lòng thỏa ý đem cái này chồn nhỏ cho thăm dò ở trên người, toét miệng cười to. Lần này thật sự là nhặt được một phen phát tài. Cái này con chồn mặc dù hình thể nhỏ một chút, nhưng cũng có thể bán hơn 5-6 ngàn nhiều tiền, bù đắp được thúc thúc bọn hắn những thợ săn này 5-6 tháng công lao, phát đạt. Chờ về đến trong nhà, sắc trời vẫn còn tương đối sớm. Thẩm Thanh đem hôm nay săn đuổi đều mang về nhà bên trong, không có bên ngoài hiện lộ rõ ràng. Mà con kia giá trị đạt mấy ngàn tiền con chồn hắn càng là buộc chặt tốt, cầm một chút khối băng, nhét vào vạc dưới đáy, chính là Thẩm Phương hắn cũng không có nói cho. Hơi xử trí một phen về sau, Thẩm Thanh liền cầm sách, hào hứng dạt dào điệu dẫn theo giá trị đi trường thư viết nhà. Tiên sinh, ta đến học hôm nay chứ? Đi vào trong nhà, Thẩm Thanh biểu hiện được rất là cung kính, tựa như thật đem Trương Thư Viễn xem như một cái thụ nghiệp tân sư. Loại này tôn trọng để Trương Thư Viễn rất là hưởng thụ. Trương Thư Viễn vừa nhấc mắt ra gặp Thẩm Thanh trong tay vặn lấy một lớn chỉ giá trị, lập tức trong lòng có chút giật mình. Đối với Thẩm Thanh tình huống hắn nhưng là rất rõ ràng, hiện tại thế mà đem nguyên một chỉ đều lấy tới, để hắn cũng nhịn không được âm thầm bóp mình một thanh. Đứa bé này vốn là đáng thương, hắn còn như vậy cầm đồ của người ta. Thật là đáng chết ta thế, nhưng là đến đều tới, cự tuyệt cũng quá mức đáng tiếc. Thế là ở sau đó dạy bảo Thẩm Thanh trở nên cực kỳ chăm chú, trước mặt một ngày tùy tiện thái độ hoàn toàn khác biệt. Người đem hôm qua học đều đọc một lần, viết một lần. Vâng. Thẩm Thanh dựa theo Trương Thư Viễn yêu cầu, từng cái làm theo. Kết quả Thẩm Thanh biểu hiện vượt ra khỏi Trương Thư Viễn mong muốn, lúc này lại dạy tiếp xuống 16 chữ. Liên tiếp học được hơn một canh giờ về sau, tăng thêm tối hôm qua cùng buổi sáng phân học, Thẩm Thanh phát hiện trong tầm mắt Thủy Mặc Văn tự lại có biến hóa mới. Kỹ nghệ, hiểu biết chữ nghĩa, nhập môn, tiến độ 101, 100 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, tập được nên kỹ nghệ có thể nắm giữ đọc viết năng lực, tiếp tục luyện tập có thể đột phá cảnh giới, có nhất định xác suất thức tỉnh xem qua là thuộc thiên phú. Thẩm Thanh sắc mặt không thay đổi, trong lòng hơi vui. Đột phá. Chương 17, lên núi săn bắn cầm ngay tại Thẩm Thanh quyết định sau khi đột phá, đỉnh đầu bên trong chợt cảm thấy thanh minh, giống như là đột nhiên khai thiếu. U ám ở mức trong phòng, những cái kia mới còn không lưu loát vô cùng chữ thay đổi dần đến hòa ái dễ gần. Chỉ bất quá chăm chú học được hai lần, những chữ này hình tự ý đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Chờ Thẩm Thanh lại cúi đầu nhìn lại, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua trang sách, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có trôi chảy. Kỹ nghệ, hiểu biết chữ nghĩa, thuần thục, tiến độ 1-200 điểm trạng thái, không thể tăng lên. Trương Thư Viễn cũng không phát hiện Thẩm Thanh dị thường, xem ở giá trị phân thượng, lại đối Thẩm Thanh kiên nhẫn dạy một lần. Hiện tại ngươi học được 16 chữ, tăng thêm ngày hôm qua 16 chữ, tổng cộng 32 chữ, ngươi khép lại sách vở trước đọc thuộc lòng một lần, lại chép lại một lần cho ta xem một chút. Trương Thư Viễn vỗ về chơi đùa lấy cái kia đã bóng loáng bóng lượng râu dê, tựa như một cái chân chính tư thục tiên sinh, ngạo nghễ nói. Thẩm Thanh gật đầu nói, được rồi, tiên sinh. Hắn nghe vậy khép lại sách vở, nhắm mắt lại cao giọng đọc thuộc lòng nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông dấu, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương. Gặp Thẩm Thanh một hơi không có bất kỳ cái gì thẻ đống nhiên đọc xong, Trương Thư Viễn truy vấn, ngươi có biết là có ý gì? Thẩm Thanh suy nghĩ trong chốc lát nói, hôm qua tiên sinh dạy, những lời này nói là trời là màu xanh đen, hơn là. Gặp Thẩm Thanh chậm rãi mà nói, Trương Thư Viễn chợt cảm thấy đến trước mắt cái này Hàn gia tử biểu hiện được có chút khác biệt. Hắn lần thứ nhất học cái này ngàn chữ văn thời điểm, chữ văn hàm nghĩa đều là học bằng cách nhớ xuống tới, về sau mới chậm rãi tiêu hóa lý giải, còn lâu mới có được hắn nói như vậy thông thuận. Trương Thư Viễn xuất ra một cây gỗ khô nhánh cây đặt ở Thẩm Thanh trước mặt nói, đi viết cái này 32 chữ. Thẩm Thanh gật đầu đáp ứng, cầm lấy nhánh cây trên mặt đất viết. Không qua một lát sau, 32 cái chữ liền đều bị hắn không sót một chữ viết ra. Nếu như nói hôm qua viết chữ là rùa đen bò, hôm nay chính là đường đường chính là con rùa đen. Xấu, nhưng là quy phạm. Trương Thư Viễn theo bản năng nhìn nhiều Thẩm Thanh một chút. Liền thời gian một ngày, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ tiểu thanh niên, liền đã từ đọc sách người ngoài ngành, một chân bước tiến đến. Nộ tính như vậy, hắn đã lớn như vậy, thật sự là lần đầu gặp. Bất quá Trương Thư Viễn cũng không vì vậy mà kích động, đối Thẩm Thanh mắt khác đối đãi. Trên đời này nhân tài nhiều như cá giết sang sông, không có bối cảnh quan hệ có mấy cái lại có thể có hết khổ. Điểm ấy tài mọn hoa trong mắt hắn cũng vẹn vẹn kinh dị một chút, cũng không còn gì khác. Trương Thư Viễn gặp Thẩm Thanh biết xong về sau, thản nhiên nói, vẫn được, ngươi về sau không có chuyện còn cần lại nhiều luyện một chút. Thẩm Thanh gật đầu nói, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Tại Trương Thư Viễn khảo giáo xong, Thẩm Thanh lại luyện trong chốc lát mới kết thúc hôm nay hiểu biết chữ nghĩa. Từ trong nhà ra, Thẩm Thanh cũng không ở lâu, sớm một chút chạy về nhà bên trong, lật ra đến quyển kia võ học lại nhìn mấy lần. Có thật nhiều chữ hắn vẫn như cũ nhận không ra, nhưng đem so với trước lại là minh bạch một chút. Trong này hoàn toàn chính xác có ghi chép liên quan tới võ học đồng dạng thưởng thức. Cần thêm chút sức lá gan tiến độ A, Thẩm Thanh trở nên tràn ngập nhiệt tình. Hồng Sơn trại bên ngoài, một tấc ngựa chạy chậm mà lôi kéo xe ba gác chậm rãi đi tới trong thôn trại. Làm Hồng Sơn trại lên núi săn bắn cầm, Trần Hữu Quang ngồi tại trên xe ba gác cười nhẹ nhàng, thần thái sáng láng. Đại bá, trở về a. Ven đường, Trần Đại Giang trên mặt nếp vốn đều chất thành một đoàn, vẻ mặt cầu xin chào hỏi nói. Trở về. Thôn trưởng đáp lại, lại hướng về phía trước Trương Đại Nương gật đầu. Trương Đại Nương, thân thể còn tốt à? Còn tốt, còn tốt. Trương Đại Nương nhìn về phía Trần Hữu Quang thời điểm sắc mặt có chút mất tự nhiên, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trần Hữu Quang cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá ra ngoài mấy ngày, trong thôn trại bầu không khí liền có chút trở nên chết nặng nề. Hắn có chút kỳ quái, giống như nhà ai chết nhi tử đồng dạng. Bọn trẻ vây quanh, tò mò nhìn xe ba gác, Trần Hữu Quang phất phất tay, đem bọn hắn xua đuổi. Thu hồi nụ cười trên mặt, Trần Hữu Quang đội vàng xe ba gác ra dòi thúc ngựa về đến nhà. Đẩy khai ra cửa, hắn liền cảm giác trong nhà dị thường quẩn quẽ, lão đại, lão nhị, lão tam đều đi ra, cha ngươi ta trở về. Hô nửa ngày, kết quả chỉ gặp Trần Nguyên một người đi ra. Hắn đầy miệng gốc dâu cằm, có vẻ hơi chán nản nói, cha, hai người đệ đâu? Trần Hữu Quang từ trên xe gỡ xuống một cái rượu túi, ngửa đầu uống. Bọn hắn bị người điền ra giết chết. Phúc. Trần Hữu Quang vừa uống xong một ngụm rượu, thổi phu một tiếng liền phun tới, ngươi nói cái gì? Lao nhị, lao tam chết rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút. Là như vậy. Trần Nguyên một năm một mười đem hai ngày này chuyện phát sinh đều nói ra. Sau khi nghe xong, Trần Hữu Quang sắc mặt có chút không dễ nhìn, một trái tim thẳng tắp chìm đến đáy. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không đem người điền ra. Trần Nguyên làm một cái cắt thiết hầu động tác. Trần Hữu Quang ngắt lời nói, không, giết bọn hắn ngoại trừ cho hạ giận bên ngoài, hoàn toàn không có tác dụng. Hắn bước chân đi thong thả, ngẩng đầu lên nói, ngươi bây giờ võ học luyện đến đâu rồi? Vừa có khí cảm, lại cho mấy tháng, ta có thể luyện đến khí huyết biến mãn. Tốt, vậy thì có cơ hội. Trần Hữu Quang nói, ta tại huyện thành ngoại trừ gặp Tống Đông gia, còn đi một chuyến thần thủ môn. Hiện tại đã cùng bọn hắn nói xong chờ đến đầu xuân, ngươi nếu là khí huyết biến mãn, ta góp đủ 60 lượng bạc, có thể trực tiếp đưa ngươi vào bọn hắn nội môn. Thần thủ môn. Trần Nguyên lập tức nhãn tình sáng lên. Cái này võ giúp tại trong huyện thành thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, không thể so với những cái kia võ quán chính lệnh. Càng quan trọng hơn là môn phái này có nha môn bối cảnh, ngoại trừ có thể tu luyện võ học bên ngoài, còn có thể có còn lại doanh thu. Chính là gia nhập cái này võ giúp tiền tài cần rất nhiều, khiến không ít người chủ bước. Không nghĩ tới, cha hắn thế mà có thể dựng vào quan hệ như vậy. Người chết là không có giá trị gì, nhưng người sống tại người môi giới bên trong liền có thể đáng giá không ít tiền. Vừa vặn ngươi thiếu khoản này bạn, liền để người điền ra ra đi. Bọn hắn nếu là không đồng ý, liền buộc bọn họ đồng ý. Vậy ta hai cái đệ đệ thủ. Trần Hữu Quang vừa nhấc mắt ra nói, ta còn trẻ, nhiều kiếm tiền, quay đầu ta cưới nhiều hai phòng mỹ thiếp, cho ngươi tái sinh hai cái. Trần Nguyên, tốt, chớ nói những chuyện này. Đằng sau mấy ngày chờ tuyết ngừng, nhà ta muốn bắt đầu thu mua săn hàng vào thành. Trần Nguyên nói, cha, như thế nào là chúng ta thu mua, từ trước đến nay không phải Tống Đông ra bọn hắn bên kia phái người tới sao? Trên đường tuyết lớn, nhà hắn con buôn ngã trên núi chết rồi, về sau đều là nhà chúng ta thu. Thu giá cũng đều là chúng ta định đoạt. Tại cái này Hồng Sơn trại, nếu ai không bán nhà chúng ta săn hàng, liền để chính hắn đi đến huyện thành, chớ có nghĩ nhờ xe đi huyện thành bán. Bọn hắn nơi này đến huyện thành cũng không gần một đoạn tử, nếu là đi, đi tới đi lui không có một cái nào một ngày về không được. Như bán không xong, còn phải lại ở một đêm. Trần Nguyên biết, cha hắn là muốn đem Hồng Sơn trại xem như nhà mình độc chiếm, tư gia bãi săn. Chương 18, Trần gia bóc lột liên tiếp qua sau 3 ngày. Trời vừa mới sáng, Thẩm Thanh liền từ chăn ấm áp bên trong ngồi dậy, theo thói quen thông qua vào cửa sổ dò xét mắt ngoài phòng. Hạ thật lâu tuyết rốt cục cũng đã ngừng, một tia phong thanh cũng không. Trên trời mặt trời chói chang, là cái khó được thời tiết tốt. Hôm nay 89 phần 10 trong huyện thành Đông gia tiểu thương sợ muốn đi qua, đến lúc đó cho ít tiền dựng xe của bọn hắn, có thể đi trong huyện thành, đem mấy ngày nay hàng tồn để bán. Nhờ vào đoạn trước thời gian thu hoạch, Thẩm Thanh những ngày này có thể chỉ ở sau phòng gần núi chỗ đi săn là được, làm một chút thỏ rừng cùng núi trí chắc bụng. Thời gian còn lại, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện võ học cùng hiểu biết chữ nghĩa bên trên, không ngừng tăng lên cả hai tiến độ. Thành tích cũng là xem như khả quan. Hiện tại hắn biết chữ cũng nhanh gần trăm, hiệu cẩm công cũng nhanh lá gan đến đại thành cảnh giới. Hết thể đều tại đều đâu vào đấy thúc đẩy. Thẩm Thanh buổi sáng thói quen dùng tuyết nước rửa mặt, sau đó ở trong phòng tiếp tục đứng như cọc gỗ chờ lấy Thẩm Phương làm điểm tâm. Cùng ở trong phòng Thẩm Phương gặp nhà mình đệ đệ mỗi ngày như vậy, lấy một cái quái dị tư thế từ sớm luyện đến muộn, không khỏi có chút lo lắng, kêu lên, Thanh tử, ngươi hai ngày này không có sao chứ? Ta nghe nói Thẩm Thẩm cũng sẽ hòa địa phủ, nếu không để nàng nhìn xem. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Hiển nhiên hai ngày này hắn lại là tu luyện cửu công cầm, lại là học chữ, loay hoay chân không cách mặt đất, liền ngay cả đánh săn đều ít, cùng trước đó tưởng như hai người, Thẩm Phương cho là hắn trong núi lây dính đồ không sạch sẽ. Nhà mình vị tỷ tỷ này tuy dài đến ngũ quan đoan chính, đẹp một chút, nhưng đầu óc lại không phải rất thông minh, lại không có chủ kiến. Có một số việc để nàng biết quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Thẩm Thanh không có giải thích quá nhiều, tùy tiện viện một cái lấy cớ nói, đây là ta trong mấy ngày qua đọc sách có cảm ngộ, cùng trong sách học, cường thân kiện thể dùng. Đoạn trước thời gian, ngươi không phải gặp ta cao lớn sao? Ta nghĩ đến sợ là có mấy phần nơi này nguyên nhân, liền tiếp tục luyện. Nha. Thẩm Phương gặp Thẩm Thanh nói rất có lý, không giống như là trêu chọc tà ma dáng vẻ, liền không có nghĩ nhiều nữa. Cùng thường ngày, nấu xong cháo giao cho Thẩm Thanh. Những này cháo đều là hắn từ những nhà khác bên trong đổi lấy một chút, so trước đó Phu Khang cần phải thật tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh hai tay dâng chảo nóng, ngồi xổm ở ngưỡng cửa. Một bên phơi nắng, một bên dọc theo cái bát biên giới toa một vòng cháo, thưởng thụ lấy gạo nước thơm ngọt. Nhìn xem tình huống, như có thể hôm nay phù hợp, có thể đem Trần An bọn hắn lưu lại hai kiện da thú áo tử lấy ra, cùng nhau đưa đến trong huyện thành bán, nếu là không phù hợp, vậy liền đằng sau lại nhìn chờ sau đó một cơ hội. Thẩm Thanh chính âm thầm suy nghĩ xử trí như thế nào trên núi vật, dương mắt liền thấy Thẩm Tiểu Hồ từ nhà hắn sau phòng mặt chạy tới. Trong miệng hắn còn cao giọng hô, "Thanh tử ca, đại sự không ổn." "Đại sự gì không ổn?" "Trong thôn trại lại có người bị người Trần gia đánh chết." Thẩm Thanh trừng lên mí mắt nói, "Không phải." Thẩm Tiểu Hồ ngồi xổm ở Thẩm Thanh bên cạnh, khổ cái mặt nói, "Là trong thành Đông gia con buôn về sau cũng không tới chúng ta nơi này." "Tiểu thương không tới?" Thẩm Thanh sắc mặt không khỏi cũng biến thành nghiêm túc mấy phần. Bọn hắn chỗ này Hồng Sơn trại đến huyện thành có 50, 60 dặm đường bình thường tới nói, bọn hắn những ngày trại bên trong thợ săn đánh tới săn hàng, đều sẽ bán cho Đông gia con buôn, tránh khỏi hướng huyện thành đi một chuyến. Dựa theo đại gia hỏa ước định mà thành quy củ, bán cho tiểu thương tử giá cả muốn so trong huyện thành hơi thấp một chút. Nếu như đánh tới giá cao đáng giá săn hàng, không muốn bán cho con buôn, có thể cho ít tiền dựng tiểu thương xe ngựa mình đi huyện thành bán. Trong huyện thành đại hộ nhân gia, võ quán, nha môn, hiệu ăn đều cần bọn hắn săn hàng, thịt rừng. Muốn xuất thủ cũng không khó. Cầm lấy thêm ít, toàn bằng bản sự. Nếu là gặp du côn vô lại hoặc là á bá, bị đánh cướp liền tự nhận không may. Là không tới, ta nghe thật sự rõ ràng, ta a gia bọn hắn đều đang nói chuyện này. Về sau huyện thành ta đoán chừng là không đi được. Thẩm Tiểu Hổ biểu lộ có vẻ hơi thất lạc cùng khó chịu. Thẩm Thanh biết hắn vẫn muốn đi huyện thành, hiện tại làm một màn như thế, hắn có thể đi dạo huyện thành khả năng chính là càng nhỏ hơn. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, truy vấn, Trần bà tử nhà bên kia vãng lai đối tiểu thương một chuyện nhất là tích cực, bọn hắn nói thế nào? Về sau chúng ta đánh tới đồ vật có phải hay không đều muốn nện ở trong tay? Mà nó, đừng nói bọn hắn, việc này chính là bọn hắn chơi đùa ra. Thẩm Tiểu Hổ tức miệng mắng to, ta nghe ta a gia bọn hắn nói, về sau trong thôn trại tất cả săn hàng đều muốn bán cho nhà bọn hắn, từ nhà bọn hắn thống nhất thu mua, bán được trong thành. Nếu là không nguyện, liền phải mình đi đến trong thành đi bán. Thẩm Thanh sau khi nghe xong, trong đầu cơ hồ lập tức liền nghĩ đến hai cái tử, lũ đoạn. Cái này Trần Hữu Quang, bọn hắn là đem toàn bộ Hồng Sơn trại xem như mình điện sản ruộng đất. sinh hoạt tại thôn này trong trại thợ săn đều muốn cho bọn hắn nhà chế tác, cho bọn hắn nhà kiếm tiền. Chính là từ trước đến nay tính tính tốt Thẩm Thanh cũng là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Nghĩ kỹ lại, nhà bọn hắn tại trong thôn trại liền thật không có làm mấy món chuyện tốt. Thanh tử ca, ta A ra mấy người bọn hắn, người Trương gia mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng là có khuynh hướng nhận, về phần những nhà khác họ, tuy có bất mãn cũng không có cách. Trần gia người đông thế mạnh, Trần Nguyên nghe nói còn sở soạn chút quyền cước võ học, chúng ta đấu không lại họ. Thẩm Tiểu Hổ cảm xúc rất là đê mê. Rất nhiều thợ săn mấy ngày đánh tới đồ vật, khấu trừ ra trong nhà ăn mặc chi phí cũng không nhiều. Vì như vậy một chút đồ vật, đi một chuyến trong huyện, vạn nhất còn muốn ở một đêm hoàn toàn chính xác có chút không đáng. Đợi đến đầu xuân về sau, săn hàng không kiên nhẫn thả, tình huống thì càng hỏng bét. Cứ như vậy, cùng loại thúc thúc trong nhà hẳn là trôi qua khó hơn. Thẩm Thanh không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Chờ Thẩm Tiểu Hổ sau khi đi, hắn buông xuống bát, trong lòng quyết định được chủ ý, tạm thời không cân nhắc lấy đi trong núi anh em nhà họ Trần bật lưu lại. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Đã tạm thời dựng không được xe ngựa đi huyện thành, hắn quyết định tiếp tục tu luyện cựu công cẩm bản này võ học. Chỉ kém một chút, trước gia tăng một chút thực lực lại nói. Sau hai canh giờ, Thẩm Thanh thay nhau tu luyện hồn nguyên thung, mâu thuật thung, thác anh thung cùng phù vân thung cái này tứ đại thung công, đã hai chân mỏi nhừ, trên đầu chảy ra mồ hôi một lớn chừng hạt đậu. Ngay tại hắn cũng không cách nào kiên trì nữa thời điểm, đột nhiên tâm thần chấn động, giữa tầm mắt cái kia đạo thủy mặc văn tự chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Kỹ nghệ, cựu công cẩm, chút thành cựu, tiến độ 203, 200 điểm trạng thái, có thể tăng lên đi chú. Tiếp tục tu luyện có thể tăng lên tiến độ trở khí huyết viên mãn, nhưng lực to như trâu, hút không khí như tơ. Tốt. Thẩm Thanh vui mừng quá đỗi. Trải qua mấy ngày nữa chăm học khổ luyện, hắn cuối cùng đem môn võ học này muốn lá gan đến cảnh giới tiếp theo. Lại đột phá một chút, coi như không có khí huyết viên mãn, sợ là cũng không xê xích gì nhiều, đủ để tại trong thôn trại đi ngang. Theo hắn những ngày này âm thầm nghe ngóng, Trần gia Trần Nguyên nhưng không có tu luyện tới dạng này cảnh giới. Chương 19, cựu công cẩm đại thành đột phá. Bèn, lấy hai tay ôm tròn tư thế Thẩm Thanh đột nhiên tinh thần chấn động. Đột phá một mấy mắt, hắn phát giác được có một dòng nước ấm từ đan điền dâng lên, ở trong kinh mạch trào lên. Cỗ này dòng nước ấm mỗi tại thân thể của hắn đi một cái đại chu thiên về sau, liền lớn mạnh một phần. Trong nháy mắt, cỗ này dòng nước ấm liền từ lúc đầu lớn chừng ngón cái biến thành quên dòng suối như vậy lưu chuyển không thôi. Thẩm Thanh cảm nhận được mình khí huyết cấp tốc tăng cường, cơ bắp như là thổi phồng phồng lên, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cho đến đạt tới cái nào đó điểm thăng bằng, cỗ này dị tượng mới dần dần bình phục lại đi. Kỹ nghệ, cựu công cẩm, đại thành, tiến độ 300 điểm trạng thái. Không thể tăng lên Thẩm Thanh trong phòng tìm đến một khối thạch đầu, một tay cầm nắm, mạnh mẽ phát lực, thạch đầu liền ứng thanh vỡ nát, biến thành từng khối đá vụn rơi xuống trên mặt đất. Hắn có chút khó có thể tin, nhìn xem tay phải của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Ta xong rồi. Lực lượng như vậy liền xem như Trần Nguyên, cũng có thể nhẹ nhõm nắm. Mặc dù cùng chân chính võ đạo còn có chênh lệch nhất định, không thể cùng chân chính võ sư so sánh. Nhưng dưới mắt che lại Trần Nguyên về sau, tại cái này Hồng Sơn trại bên trong đã không ai đang giận lực bên trên có thể so sánh qua được hắn. Tại dạng này hoàn cảnh loạn tao tao bên trong, có thực lực như vậy, hắn không khỏi cảm thấy an tâm. Buổi chiều, bình tĩnh Hồng Sơn trại bên trong một hồi náo loạn. Trần gia ngoài cửa, Trần Hưu Quang đem trong làng đông đảo lão thiếu gia môn đều gọi đến cửa nhà mình. Gặp người đã tới không sai biệt lắm, liền không lại trì hoãn, hắn cùng nhi tử Trần Nguyên chia nhóm hai bên, đứng tại trước xe ngựa cất cao giọng nói, đại gia hỏa đều nghe. Từ hôm nay trở đi, Hồng Sơn trại tất cả thợ săn đều để cho ta đến thay đông gia thu mua. Năm nay các thôn trại thu hoạch đều vô cùng tốt, đông gia nói giá thu mua muốn so trước đó thấp ba thành. Lời vừa nói ra, tụ tập mà đến lão thiếu gia môn, trong lòng đỗng nhiên có một cỗ khí bị điểm lên. Tập thể xôn xao. Cái gì? Thấp ba thành? Đây không phải khi dễ người sao? Một cái thu kịch thợ săn cực kỳ bất mãn nói, trên mặt tràn đầy lệ khí. Chính là lúc đầu mùa đông này con mồi liền bán đến không tệ, đông ra đây là muốn chiếm tiện nghi của chúng ta à? Giảm xuống ba thành, vậy chúng ta quanh năm suốt tháng há không đều là hưởng công cổ cực, tiền thuế đều đóng không nổi. Trương ra một cái thợ săn cơ nằm đấm, lòng đầy căm phẫn. Thẩm Thanh dâu trong đám người, há to miệng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Hắn hướng phía nhà mình thúc thúc Thẩm Nhị Phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hắn to mày. Hiển nhiên đối quyết định này cũng rất là bất mãn cùng ngoài ý muốn, đông ra sao có thể dạng này, lần trước đến giá cả vẫn là hảo hảo, nói thế nào hàng liền hàng, còn lập tức hàng nhiều như vậy. Thôn trại đám người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời tràn đầy bất mãn cùng phàn nàn thanh âm, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Trần Hưu Quang thì mặt không thay đổi quan sát đến các thôn dân phản ứng, phản phất sớm đã dự liệu được trận này xôn xao, hắn lặng lặng chờ đợi các thôn dân thanh âm dần dần bình ổn lại. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói, "Chư vị, xin nghe ta nói một câu. Ta hiểu mọi người bất mãn, dù sao quan hệ này đến mỗi người bản thân lợi ích." Nhưng mọi người cũng lý giải đồng gia khó xử, bán nhiều người giá cả tất nhiên sẽ hàng. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt đảo mắt một tuần, bảo đảm mỗi người đều có thể nghe hắn, thở dài một tiếng nói, bất quá ta cân nhắc đến mọi người vất vả, cũng không có ý định kiếm bộn nhà tiền. Cho nên tổng hợp xuống tới chỉ cần hàng một thành, đây đã là ta có thể làm ra lớn nhất nội bộ. Trần Hữu Quang lời nói này để trong thôn trại đám người hơi bình tĩnh một chút. Mặc dù giảm xuống giá thu mua y nguyên để cho người ta cảm thấy không vui, nhưng Trần Hữu Quang nhìn qua chí ít làm ra nhất định thỏa hiệp. Hồng Sơn trại đám thợ săn bắt đầu châu đầu ghé hai, thảo luận cái này mới đề nghị. Một thành, mặc dù vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng so với ba thành đến, đã tốt hơn rất nhiều. Thúc thúc Thẩm Nhị thở dài nói. Đúng vậy à, tiếp xuống chúng ta có thể làm chính là tận lực nhiều đánh chút con mồi, để cao thu nhập. Một vị khác Trương gia thợ săn cũng không thể không túi lầu xuống. Trên thực tế đối cường thế Trần Hữu Quang nhà, bọn hắn đều không được chọn. Thẩm Thanh đem những này người đều thu hết vào mắt. Làm người hai đời hắn, đối với Trần Hữu Quang tiểu tâm tư thấy rất rõ ràng, chơi vẫn là trước nhất sau hàng trò vặt. Vậy coi như bàn đánh cho hắn thật xa đều có thể nghe được. Nếu như hắn không có đoán sai, trong thành Đông gia căn bản không có muốn hạ thấp săn hàng giá thu mua, muốn hàng nhiều như vậy sợ chỉ là chính Trần Hữu Quang chủ ý ở giữa lợi chênh lệch toàn bộ giả hai cha con bọn họ túi. Càng đáng sợ chính là, nhà bọn hắn hai đứa con trai mới chết tại trong tay của mình. Mấy ngày nay nhà bọn hắn cũng giống như người không việc gì, lại vẫn hấp tấp làm lên thu mua sinh ý trong mắt chỉ có tiền. Nhà bọn hắn quả thực có chút lãnh gốc, đáng sợ. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói rằng. Trần Hữu Quang đảo mắt đám người, vỗ vỗ bên người xe ba gác nói, nhà ta xe ba gác tương đối nhỏ, về sau kéo hàng thời điểm là cắm không được người, nhìn các vị nhiều hơn đảm đương. So với hạ giá thu mua một chuyện, chỉ là không dẫn người vào thành tựa hồ lộ ra không quan trọng gì. Nhưng mà, trong thôn trại một chút thông minh thợ săn đã suy nghĩ trong đó mùi vị tới. Về sau trừ phi như là sơn chân, hồ ly, trộn những này tốt mang lại giá cao con mồi đáng giá đi một chuyến. Còn lại con mồi nếu như chỉ là bình thường giá, mình tốn nửa ngày thời gian chạy bộ đi huyện thành, đã không đáng. Trần Hữu Quang tại trong lúc vô hình tăng lên bọn hắn đơn độc mua bán chi phí, dùng cái này đến ngược lại bức thợ săn đem con mồi giao cho hắn đến thu mua. Là cái Trần Chuỗi Dương Nhiêu. Thẩm Thanh Long mày lúc này cũng không nhịn được vặn ở cùng nhau. Trần gia hai cha con này tướng ăn hơi khó coi. Tốt, tất cả mọi người biết được a. Hiện tại trên tay người nào có thích hợp con mồi liền đến ta cái này đến đổi tiền. Ngày mai thời tiết như phù hợp, ta liền đi trong thành đi một chuyến. Trần Hữu Quang trên mặt ngậm lấy mấy phần ý cười, từ trong tay áo xuất ra một cái túi chiếu nặng đồng tiền lớn, đặt ở trong tay tại trước mắt mọi người điên điên, phát ra đồng tiền va chạm thanh âm. Ta tới. Trần gia lão ngũ cười nhẹ nhàng mang theo một cái ngũ thải ban lan gà rừng, ngay cả lông mang thịt đặt ở xe ba gác bên trong, cao hứng cầm 100 văn. Tại hắn về sau, còn có mấy cái người Trần gia bán mấy cái con mồi. Còn gì nữa không? Ta không mang trên thân chờ ta về nhà lại lấy. Ta về nhà cùng bà nương tương lượng. Ở đây đông đảo lão thiếu gia môn cũng đều không phải người ngu, chuyện này nói cho cùng cũng liên quan tới một nhà sinh kế, là đại sự, không có khả năng lập tức làm quyết định. Cũng tốt, vậy bọn ta chưa bị đến sáng mai. Sáng mai thoáng qua một cái, đằng sau ta khi nào lại đi trong huyện coi như không nhất định. Trần Hữu Quang trong mắt hơi hiếp nói, hôm nay trong thôn trại người đều biết đi. Còn có ai nhà không có thông chi đúng chỗ? Người điền ra một cái không đến. Lúc này, Trần Nguyên bỗng nhiên ở một bên ngắt lời nói. Ừm. Trần Hữu Quang nhìn lướt qua đám người, đối Trần Nguyên kỳ quái nói, bọn hắn người điền ra là có ý gì? Trần Nguyên ngươi đi xem một chút. Được rồi, a ra. Nói xong, Trần Nguyên mang theo lão ngũ cùng mặt khác một đám người Trần ra, gạt mở đám người, thẳng đến điền ra phương hướng mà đi. Trong đám người Thẩm Thanh, đột nhiên có dự cảm không tốt. Chương 20, người mang lợi khí, sát tâm từ lên ở đây lão thiếu gia môn vô cùng hiếu kỳ, muốn nhìn Trần gia phụ tử trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thẩm Thanh đi theo người sau cùng thúc thúc Thẩm Nhị liếc nhau một cái, cũng đi theo đám người chạy tới. Chờ bọn hắn lại đi qua thời điểm, lão điền người thu tiền sâu bên trong đã vây quanh một vòng người. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang, vừa hay nhìn thấy Trần Nguyên dẫn người một cước đạp ra lão điền đầu nhà cửa. Chỉ chốc lát sau, lão điền đầu cùng hắn nhà hai đứa con trai liền bị Trần Nguyên bọn hắn cho ném đi ra. Ngoại trừ lão điền người thu tiền sâu, còn có ba hộ người điền ra đều bị người Trần gia đạp ra ra môn. Có một hộ bên trong phát sinh kịch liệt xung đột, đánh đệm âm thanh không ngừng. Một lát sau, một cái cả người là máu điền ra thợ săn bị ba cái người Trần gia cho hợp lực áp lấy, đẩy ra, quỳ xuống. Trần gia ba cá nhân trên người có bao nhiêu chỗ bị thương, nhìn ra được điền ra cái này thợ săn ra tay rất nặng. Trần Nguyên tựa hồ cố ý để đông đảo hương thân thấy cảnh này, hắn tiến lên một bước hỏi, chuyện gì xảy ra? Điền phiếu hồ bọn hắn một nhà thấy chúng ta quá khứ, không nói hai lời liền cùng chúng ta độc thủ, trong lòng có quỷ. Máu me khắp người điền phiếu hồ nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu, biện giải quát, là các ngươi ra tay trước. Ba. Vừa mới nói xong, Trần Nguyên một bạt thai tử liền quăng tới. Hắn nguyên bản ngay tại nấu luyện khí huyết, đã chỉ nửa bước nhanh bước vào võ sư hàng ngũ, lực lượng hơn xa tại thường nhân. Một bạt thai này bãi ra, trực tiếp đánh rớt điền phiếu hồ một cái răng, để nguyên bản liền thụ thương điền phiếu hồ càng thêm chật vật. Hắn máu me đầy mặt, thử mấy lần, trên mặt đất căn bản không đứng dậy được. Thẩm Thanh nhìn thấy một màn này, lông mày đều gạt ra một cái chữ xuyên. Trước mắt cái này Điền Khiếu Hổ hắn cũng là nhận biết, là Điền gia bên trong thế hệ trẻ tuổi có năng lực nhất một cái, là cái đi săn hảo thủ. Trước kia cha hắn ở thời điểm, còn thường xuyên mang qua nhà bọn hắn cùng một chỗ đi săn. Không nghĩ tới bị Trần Nguyên đánh như vậy thảm. Dù là đi săn lại cả mình, vẫn là người bình thường, tại tu võ mặt người trước là như vậy không chịu nổi một kích. Lúc này, Điền Xuyên phụ mẫu cùng những người khác cũng đều bị từ trong nhà chạy ra. Sinh hoạt tại Hồng Sơn trại bên trong người Điền gia bị tụ ở cùng nhau. Trần Nguyên nhìn lướt qua Điền gia đám người, lạnh giọng nói: các ngươi người điển ra giết ta hai cái đệ đệ, ta căn cứ hương thân hòa thuận, không có gây phiền phức cho các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đem thiện ý của chúng ta đương đánh giám. Hôm nay ta A gia triệu tập người trong thôn, các ngươi một người đều không đi, chắc hẳn các ngươi là muốn cùng chúng ta vạch mặt rồi. Căn bản cũng không có người thông chi chúng ta. Điển ra một cái tuổi trẻ thợ săn bối rối giải thích nói, còn có, đệ đệ ngươi làm sao có thể là chúng ta giết? Ngày đầu tiên đệ đệ ta thất thủ đánh chết Điền Xuyên, ngày thứ hai lên núi liền tung tích không rõ, ngươi nói không phải là các ngươi giết vẫn là chúng ta giết đệ đệ ta hay sao? Trần Nguyên hai mắt phun lửa, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lão Ngũ hỏi, người điền gia ngươi không có thông chi sao? Trần Lão Ngũ không lưng nói, đều thông báo, chỉ bất quá không biết vì cái gì người điền gia cuối cùng đều không có đi. Ngươi nói láo. Ngã trên mặt đất Điền Khiếu Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lão Ngũ. nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là đã đem Trần Lão Ngũ giết mấy chục lượt. Trần Lão Ngũ lập tức khắp cả người phát lạnh. Mọi người vây xem đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể tin được nhỏ yếu người Điền gia sẽ làm chuyện như vậy, ở thời điểm này cùng Trần gia trở mặt. Mà trong đám người Thẩm Thanh càng là lòng dạ biết rõ. Anh em nhà họ Trần rõ ràng liền chính là hắn giết. Trần Nguyên bọn hắn đối Điền gia làm chính là vu oan. Người Điền gia đều cảm thấy mình oan uổng, há mồm muốn giải thích, nhưng Trần Nguyên lại không cho bọn hắn cơ hội, một cước đá văng muốn mở miệng người Điền gia. Đều chết không thừa nhận đúng không? Trần Nguyên vừa nhấc cái cằm nói, đều cho ta xông đi vào lục soát. Nghe vậy, sau lưng người Trần gia từng cái như lang như hổ xông vào Điền gia trong phòng, một trận đánh nện. Người Điền gia hợp an bếp lò trực tiếp bị sốc, bên trong giảm lớn nổi bị nện đến chia 5 x 7. Ngăn tủ, vạc lớn, giường đều bị lật ra mấy lần, từ trong nhà vứt ra. Đầy đất máu, xương mặt xương mũi người Điền gia, đứt quãng kêu thảm, tăng thêm phòng ốc chuyển ra đánh tạp động tĩnh, để trong thôn trại người nhất thời có thọ tử hổ bi cảm giác. Trần lớn, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái người Trần gia từ Điền Khiếu Hổ trong phòng lật ra đến một trương du mục cung, giao tại Trần Nguyên trên tay. Trần Nguyên tiếp được cung đặt ở trước người đánh giá hai lần nói, cái này là đệ đệ ta cung, làm sao lại tại ngươi nơi này? Điền Khiếu Hổ nhìn qua thanh này xa lạ cung, hắn coi như có ngốc cũng minh bạch, Trần Nguyên, ngươi mẹ nó vu oan ta. Trần Nguyên mí mắt vừa nhấc nói, dựa theo đại chu pháp luật, phàm là kẻ giết người, quý tịch phạt tiền 10 sâu, dịch 3 tháng, quan tịch phạt tiền 20 sâu, võ quan, thầy thuốc, võ giả giết người, phạt tiền 100 sâu, xung quân, nông công tượng tịch kẻ giết người đền mạng, gia tộc liên đối làm nô. Người giết ta hai cái đệ đệ, người Điền gia một mực muốn biếm bán làm nô. Trần Nguyên đổ cùng mà truy thủ hiện. Điền Khiếu Hổ phảng phất giống như là một đầu bị giam tại trong lồng bệnh hổ, kịch liệt giằng co, Trần Nguyên, ngươi chết không yên lành, các ngươi Trần gia cả đám đều chết không yên lành. Trước hết giết ta đường đệ, lại hại chúng ta Điền gia trên dưới 10 mấy miệng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt Điền Khiếu Hổ nguyên rủa, Trần Nguyên ngoảnh mặt làm ngơ, hướng phía người Điền gia truy vấn, hiện tại chỉ tìm tới một cây cung, các ngươi nhưng có cái khác giúp đỡ, hại đệ đệ ta. Bản gia bị oan uổng, Điền gia nơi nào sẽ có đồng lõa. Trần Nguyên lại là bất mãn, ừm. Nói chuyện, Trần lớn, ta có lời muốn nói. Đúng lúc này một bên Trần Đại Hà giống là nghĩ đến cái gì. Lời gì? Nói. Thế cục hôm nay, Trần gia tại Hồng Sơn trại bên trong đã đến như mặt trời ban trưa tình trạng. Làm Trần gia biên giới người, Trần Đại Hà cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng muốn ôm vào Trần Nguyên nhà bọn hắn đuổi. Hắn nhìn ra Trần Nguyên bọn hắn báo thù là giả, mượn cơ hội náo sự là thật. Người khác không biết được, hắn nhưng là rõ ràng, đại chu luật pháp nông công tượng tịch kẻ giết người chỉ để mạng, không cần liên đối. Trần Nguyên bọn hắn nghĩ bán người Điền gia làm nô, đổi tiền. Vừa vặn hắn nhớ tới trước đó không lâu Trần Nguyên đối Thẩm Phương dự định, thế là hắn đứng ra nói, ngay tại Trần Thái cùng Trần An bọn hắn lên núi xế chiều hôm nay, ta nhìn thấy Thẩm Thanh tiểu tử này từ phía sau núi mặt trở về, có ra hiệu bảo, ngược bên trong túi, còn nhiều có một bộ cung tên. Mọi người đều biết Thẩm Thanh hắn từ trước đến nay đi săn không kéo tay, tại sao có thể có như thế lớn săn hàng? Hai ngày này lại là cho mọ sách đưa thỏ được gà, trong đó khẳng định có cổ quái. Hắn tất nhiên là cùng người Điền gia liên thủ, giết hai Thái Hòa tiểu an, mới có như vậy thu hoạch. Trần Đại Hà lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh cũng là cực động, không muốn ở bên cạnh ăn dưa ăn ăn, ăn vào trên người mình. Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Trần Đại Hà, cảm thấy hắn chính là phù hợp. Hắn đang giàu không có cơ hội thừa này đem Thẩm Thanh kéo xuống nước, sau đó bán tỉ tỉ của hắn. Không nghĩ tới ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Trần Nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Thanh nghiêm nghị quát, "Thẩm Thanh, ngươi có lời gì nói?" Cùng trong đám người thúc thúc Thẩm Nhị vội vàng hộ đạo, "Không có khả năng, nhà ta chất nhi ngay cả săn thỏ đều giết không tốt, làm sao lại giết người?" "Như vậy sao?" "Như vậy đi trong phòng vừa tìm liền biết." Trần Nguyên thâm trầm nói. Thẩm Thanh không cần nghĩ, đều biết Trần Nguyên là muốn lập lại chiêu cũ, vu oan hắn. Đáng tiếc, hắn không cần vu oan. Thẩm Thanh từ thúc thúc Thẩm Nhị sau lưng đi ra, cười nói, "Không cần, người chính là ta giết." Đã cựu cẩm công đại thành hắn, lúc này gặp đến Trần gia làm đủ loại, đã người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Chương 21, kẻ giết người, Thẩm Thanh. Soạn. Thẩm Thanh lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối mặt người Trần gia vu oan, đối mặt người Điền gia thảm trạng, Thẩm Thanh hắn vậy mà. Đồng ý thúc thúc Thẩm Nhị khẩn trương nói, "Thanh tử, người Điền Nương." Nói xong, hắn vội vàng tiến về phía trước một bước, giải thích nói, "Trần lớn, niên kỷ của hắn nhỏ, không hiểu chuyện, nói bậy." Đứng bên người Thẩm Thanh liếc mắt, nhìn thấy thúc thúc Thẩm Nhị, nói những lời này thời điểm tay đều có chút rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên rất sợ hãi. Thế nhưng là thật vất vả bắt được cơ hội, Trần Nguyên tại sao có thể như vậy dễ dàng buông tha? Thân thủ môn cơ hội liền bày ở trước mặt, còn kém dùng bạc mở đường. Hắn lặng lẽ nói, "Tuổi con nhỏ, liền sẽ không giết người sao?" "Trần lớn, ta đại ca liền hắn một đứa con trai, nếu là hắn chết rồi, ta làm sao xứng đáng ta đại ca? Ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi liền bỏ qua thanh tử đi. Ta về sau săn hàng nhất định bán cho nhà ngươi." Thẩm Nhị biết từ hôm nay trở đi, hắn khẳng định là đắc tội Trần Nguyên, nhưng đến mức này, hắn cũng không thể không đứng ra. Thương thân đều biết hắn một mực che chở đứa cháu này, kết quả thật gặp được đại sự làm rùa đen rút đầu. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp nhận. Hắn không muốn lấy sau bị người đâm cổ sống sống qua. Vậy xem Hương thân Hương lý, gặp một màn này trong lòng đều có chút buồn bã. Đoạn thời gian trước, Trần Nguyên vẫn hướng Thẩm Thanh trong nhà chạy, Tư Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết. Hôm nay Trần Nguyên bắt lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không như thế thiện. Thẩm Thanh cũng hẳn là đã nhìn ra, cho nên mới sẽ chủ động thừa nhận. Thật sự là đáng thương. bất quá bọn hắn chính là biết những này, tối đa cũng chỉ có thể trong lòng đồng tình. Quả quyết không dám giống như Thẩm Nhị đứng ra. Đối mặt Trần gia, bọn hắn đều giận mà không dám nói gì. Thẩm Thanh đảo mắt tả hữu, đem tất cả mọi người biểu hiện đều thu hết vào mắt. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng ấn ở Thẩm Nhị run rẩy hai tay, lắc đầu nói, vô dụng, đều đến mức này, Trần Nguyên làm sao lại buông tha ta. Thúc thúc Thẩm Nhị há to miệng, muốn lại nói cái gì, đã thấy Thẩm Thanh đã hướng phía Trần Nguyên phương hướng đi tới. Thẩm Thanh niên kỷ mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng nhờ vào gần đoạn thời gian tu luyện cùng ăn thịt bổ dưỡng, thân thể thẳng tắp rất nhiều. Hắn nhìn thẳng Trần Nguyên, mặt không đổi sắc nói, ngươi muốn biết, đệ đệ ngươi lúc ấy là chết như thế nào sao? Trần Nguyên trên mặt biểu lộ dần dần cởi xuống dưới, khép mắt đánh giá Thẩm Thanh, cảm thấy có chút không đúng. Thẩm Thanh quá bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ, đơn giản không phù hợp lẽ thường. Không chỉ có là hắn, những người khác đang nhìn hướng Thẩm Thanh thời điểm, đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Thẩm Thanh nhưng không có quản những người này kinh ngạc ánh mắt, một bên tới gần Trần Nguyên, vừa nói, ngươi tam đệ Trần An, ta tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai mũi tên bắn thủng trái tim của hắn. Thời điểm chết, con mắt trừng đến cùng chung đồng đồng dạng lớn. Ngươi nhị đệ Trần Thái bị ta một tiễn phong hầu, liên thanh kêu thảm đều không phát ra được, cuối cùng thở tựa như rách dưới ống bể. Sau khi nói đến đây, Thẩm Thanh vừa vặn đi tới Trần Nguyên trước mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn, cho nên ngươi muốn thế nào? Trang diện lâm vào yên tĩnh như chết. Sau một khắc, Trần Nguyên chỉ cảm thấy một đạo nộ khí từ sau sống lưng anh một tiếng lẻn đến đỉnh đầu, giống như núi lửa bộc phát quát, ngươi muốn chết? Bị chọc giận Trần Nguyên một quyền hướng phía Thẩm Thanh đánh qua, quyền thế tật kình như gió. Thẩm Thanh năm ngón tay hư nắm, năm ngón tay gắt gao chế trụ Trần Nguyên cổ tay. Trần Nguyên thử nghiệm rút tay ra cổ tay, kết quả phát hiện Thẩm Thanh năm ngón tay liền cùng cái kềm, hắn căn bản rút không ra. Thẩm Thanh mí mắt khẽ nâng, lộ ra thấy lạnh cả người. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, Trần Nguyên cùng ngày thường con mồi cơ hồ không có khác nhau. Hắn một cước đột nhiên hướng phía trước đạp một cái, phịch một tiếng trầm đục, đá vào Trần Nguyên trên bụng. Toàn thân khí huyết tại hắn động thủ giờ khắc này, đột nhiên dâng lên, toàn bộ rót vào chân phải bên trong, đem hắn đùi hai bên cơ bắp băng sắc gốc, bộc phát ra dọa người lực lượng. Trần Nguyên bị đá đến hai chân cách mặt đất, cả người bay lên không. Vừa vặn Thẩm Thanh đem Trần Nguyên tay bóp chặt, dựa thế hướng phía trước kéo một phát. Bịch. Nhân cao mã đại Trần Nguyên bị Thẩm Thanh thuận thế đánh ngã, trùng điệp đập xuống đất. Thẩm Thanh cổ tay đốn léo. Tạch tạch tạch. Trần Nguyên xương cổ tay bị Thẩm Thanh đều bóp nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thẩm Thanh lại không quan tâm những chuyện đó, mà không thay đổi cưỡi tại Trần Nguyên trên lưng, nắm lên tóc của hắn, đem mặt nhấc lên. Hắn mắt sắc, tại bị Trần Nguyên bọn hắn xét nhà ném ra một đống tạp vật bên trong, thấy được một cây có lưu bó mũi tên gãy. Thẩm Thanh một thanh chép tới, không có chút gì do dự, giống như là giết con mồi, một tiễn đâm vào Trần Nguyên nhất hầu. Vết dỉ loang lổ bó mũi tên từ Trần Nguyên cổ mặt khác một bên lộ ra nhỏ nhọn, máu tươi như suối phun phun tung tóe không thôi. Ôi ôi, ôi. Trần Nguyên muốn nói chuyện, sau đó lại là một chữ cũng nói không nên lời, có bọt máu không ngừng từ mũi miệng của hắn bên trong chảy ra. Thẩm Thanh xoa xoa máu trên mặt dấu vết, cảm thấy cái này Trần Nguyên cũng không gì hơn cái này. Hắn không nghĩ ra, dạng này người vì cái gì đại gia hỏa đều sẽ sợ hắn. A, giết người, ngươi đem Trần Nguyên giết. Ở bên Trần Đại Giang hốt hoảng kêu, để người ở chỗ này như ở trong mộng mới tỉnh, loạn sĩ bắt náo. Áp lấy Điền ra đám người Trần thị tộc người đưa mắt nhìn nhau, đối mặt Thẩm Thanh khí thế cường đại, vô ý thức buông lỏng ra người Điền ra, lui về phía sau hai bước. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh thật dám hạ tử thủ, ở trước mặt tất cả mọi người đem lên núi săn bắn cầm nhà đại nhi tử giết đi. Gọn gàng, cơ hồ không có chút do dự nào. Đông nhiên ở giữa, bọn hắn cảm thấy da đầu run lên, trong lòng thẳng phạm sợ hãi. Có chút nhát gan, trực tiếp hai chân co giật, ngay cả đứng cũng không vững. Hắn vậy mà động thủ thật. Thẩm gia đại lang trước kia không có cảm thấy, không nghĩ tới ác như vậy. Trần Nguyên không phải luyện võ sao? Làm sao ngay cả Thẩm Thanh đều đánh không lại? Sớm biết yếu như vậy, ngày đó liền không nên chịu đựng, trực tiếp hoàn thủ. Đến đây vây xem tất cả mọi người bị chấn kinh. Một bên thúc thúc Thẩm Nhị tức thì bị cả kinh ngay cả lời đều khó mà nói. Tại trong ấn tượng của hắn, Thẩm Thanh một mực là cái thành thật nghe lời hải tử. Tay nghề còn không tinh, nhát gan, không đủ thông minh. Nguyên nhân chính là như thế, nhìn thấy ai cũng là túi đầu với người, không đúng. Nhưng là trước mắt cái này Thẩm Thanh, toàn thân tà khí lâm nhiên, đằng đằng sát khí. Kia cố hung ác sức lực, chính là cái này trong thôn trại thợ săn giả cũng không sánh nổi, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Thẩm Thanh mặc kệ đám người, ánh mắt chuyển hướng Trần Đại Giang. Trần Đại Giang tê cả da đầu, lạnh từ đầu tới chân. Thẩm Thanh hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết phun trào, khiến cho diện mục phím hồng. Hai đầu bắp đùi cơ bắp bành trướng mà lên, tại khí huyết ra chỉ dưới, một cỗ hơn xa bình thường lực lượng bị thúc đẩy sinh trưởng ra. Hắn nhìn thẳng Trần Đại Giang nói, ta không nghĩ tới, làm hàng xóm, ngươi vậy mà vô sỉ như vậy. Bất quá ngươi biết không, bình thường trước ngoi đầu lên người đều chết được nhanh nhất. Ta cái gì cũng không làm, liền nói mỏ. Ngươi thả ta. Đang lúc Trần Đại Giang giải thích thời điểm, Thẩm Thanh lại là một chân quét ngang tới. Ầm. Nguyên bản đứng đấy Trần Đại Giang kêu thảm một tiếng, hai chân đều bẻ gãy, ngã trên mặt đất. Hiển nhiên Thẩm Thanh không có ý định buông tha hắn. Hắn người này từ trước đến nay độ lượng nhỏ, mang thủ. Hôm nay có thể làm sự tình, tuyệt đối không kéo tới ngày mai. Chương 22, đánh thủ hảo, án tuyệt hậu thanh tử, đủ. Thúc thúc Thẩm Nhị vội vàng tiến lên kéo lại Thẩm Thanh, lo lắng hắn tiếp xuống làm ẩu, nhẹ giọng nói, "Thanh tử, ngươi quá vọng động rồi. Trần gia hơn 10 gia đình, ngươi hôm nay trước mắt bao người?" Đem Trần Nguyên giết, là triệt để cùng bọn hắn nhà không chết không thôi. Người Trần gia tại trong huyện thành có quan hệ, nếu là người Trần gia báo đến trong huyện nha mặt, thế nhưng là kẻ giết người để mạng, ngươi muốn chịu không nổi. Ngươi chạy trước. Nơi này chúng ta trước ngăn đón chờ tránh thoát cái này danh tiếng lại nói. Thẩm Thanh nhìn thúc thúc Thẩm Nhị một chút nói, chạy, tại sao muốn chạy? Phạm sai lầm cũng không phải ta. Nếu như vừa rồi không giết hắn, như vậy cửa nát nhà tan nhưng chính là ta. Trên đời này không có người bị hại muốn chạy đạo lý. A. Thẩm Thanh nghe thúc thúc Thẩm Nhị, gật đầu nói, bất quá thúc thúc, ngươi để tỉnh ta. Trần Giang nếu là nháo đến trong huyện nha, ta tuyệt đối sẽ chết, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, mà ta cũng không nghĩ tới trốn đông trốn tây thời gian. Ngươi muốn làm gì? Nổ cỏ phải nổ tận gốc đây này. Thẩm Thanh bờ môi nhẹ hạ, phun ra sâm nhiên mà lời trực bạch, Trần Hữu Quang ba con trai đều đã chết, hắn cái này đương lão tử, không đi xuống bồi bồi con của hắn thực sự không thể nào nói nổi. Thúc thúc Thẩm Nhị gặp Thẩm Thanh như thế, vội vàng khuyên, Thanh tử, ngươi đừng xúc động. Thẩm Thanh lại mắt điếc hai ngơ, đầu nào rất là rõ ràng. Sự tình đã phát triển đến trình độ này, hắn cùng Trần Hữu Quang đã là không đội trời chung. Bọn hắn Trần gia cả nhà hôm nay phải chết. Hôm nay liền là ai tới cũng ngăn không được. Thẩm Thanh trở lại trong phòng, đem cung tiễn đều lấy ra, mang tại trên thân. Hắn đi đến Điền Khiếu Hổ trước mặt, giơ lên cái cằm nói, ngươi có đi hay không? Điền Khiếu Hổ gặp Thẩm Thanh bộ kia bình tĩnh như nước mặt, chẳng biết tại sao vậy mà dễ nhìn lạ thường, hắn cắn răng một cái, lao đi trên mũi vết máu nói, đi. Nói, hắn từ trong nhà cũng cơ lấy cung tiễn, cầm chùy thủ dây thừng những vật này đi ra. Ở trước mặt tất cả mọi người, tại Trần Nguyên còn có dư ôn trên thi thể lau một đao, cắt đứt hắn huyết hầu. Sau đó nói với Thẩm Thanh, giết Trần Nguyên có ta một phần. Thẩm Thanh hơi sững sờ, chợt hiểu được, tốt, có ta một phần, ta cũng tới. Bị Trần Nguyên khi dễ suýt chút nữa thì cửa nát nhà tan điển ra nhau nhau đứng lên, có người hoặc cầm đao hoặc cầm xiên, đều tại Trần Nguyên trên thi thể thọc một chút. Trong ngay mắt, điển ra 5-6 cái thợ săn đều đứng ở Thẩm Thanh sau lưng. Thẩm Thanh sắc mặt đại hỉ, cười to nói, đã như vậy, chư vị theo ta đi Trần gia đánh thổ hảo, an tuyệt hầu. Đi. Thẩm Thanh mang theo điển ra 5-6 người, trùng trùng điệp điệp hướng phía Trần Hữu Quang nhà phụ cận giết tới. Trang diện triệt để mất khống chế. Nhìn thấy một màn này, Trần lão ngũ dọa đến hồn bất phụ thể, ngoài miệng rung động nói, xong, xong, xảy ra chuyện lớn. Hắn vội vàng hướng Trần gia phương hướng chạy tới. Ừm. Thẩm Thanh ánh mắt sắc bén, trực tiếp không nói hai lời, một tiện bắn ra, đem Trần lão ngũ bắn té xuống đất. Tốc độ nhanh chóng, để bên cạnh Điền gia cũng còn chưa kịp phản ứng. Điền Khiếu Hổ gặp này trong lòng khiếp sợ không thôi, thật nhanh, tốt chuẩn cung thuật. Hắn không khỏi đối Thẩm Thanh càng thêm chịu phục. Trần lão ngũ cùng Trần Hữu Quang nhà bọn hắn đi được gần, Điền Khiếu Hổ trong lòng hiểu rõ. Khi đi ngang qua Trần lão ngũ thời điểm, hắn không nói hai lời, thuận tay trực tiếp bổ thêm một đao, tiến hắn thượng tiên. Những thôn khác trong trại Hương Thân Hương Lý gặp sự tình hơi không khống chế được, đều nao nao về nhà cầm ra hỏa, đi theo Thẩm Thanh sau lưng quan sát. Gặp Thẩm Thanh đi xa bóng lưng, thúc thúc Thẩm Nhị có chút ngây người. Hắn dậm chân một cái, về nhà kêu lên tiểu hổ cùng Sơn Hoa, nhanh lên, cầm vũ khí, đi Trần Hữu Quang trong nhà. A gia, thế nào? Đừng hỏi, nhanh. A nha. Gặp Thẩm Nhị không có muốn nói ý tứ, tiểu hổ cùng Sơn Hoa cũng không có truy vấn, nghe vậy làm theo, đội vàng đuổi theo. Trần gia. Hồng Sơn chạy lên núi săn bắn cầm Trần Hữu Quang ngồi tại trên xe ba gác, cùng Trần gia một đời trước tộc trưởng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lần này vẫn là làm phiền đại bá nhiều tại mấy nhà nói một chút, trước dẫn đầu cho hàng. Nhà chúng ta cũng còn không có ra năm vụ, hẳn là đoàn kết một chút. Trần Hữu Quang vừa cười vừa nói, chờ ta đi lội trong huyện, nhà đại bá ít kia bộ phận ta đủ số hoàn trả, trong tộc kiếm được một thành, chúng ta liền chia 3-7 thành. Có thể. Kia đằng sau liền vất vả đại bá. Đang lúc Trần Hữu Quang xuân quang đầy mặt thời điểm, trong tộc một cái van bối băng băng mà tới, không xong, không xong, đại gia, nhị bá. Trần Kê Tể Nhi, thế nào? Trần Kê Tể Nhi thở không ra hơi, bối rối không thôi nói, Thẩm Thanh. Thẩm Thanh. Hán. Thẩm Thanh thế nào? Hán đem Trần Nguyên Ca giết đi. Trần Kê Tể Nhi một hơi đem còn lại nói ra. Vâng. Lập tức, Trần Hữu Quang tựa như là ngũ lôi banh đỉnh. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh đem Trần Nguyên Ca ở trước mặt tất cả mọi người, giết. Nhi tử ta rõ ràng đã tu luyện võ học, cái này Hồng Sơn trại bên trong, ai có thể giết hắn? Trần Hữu Quang thực sự khó mà tin được, cái kia đi tới chỗ nào đều không ngóc đầu lên được, đi săn không tinh Thẩm Thanh có thể giết được con của hắn. Trần Kê Tể Nhi vội la lên, thật giết, tất cả mọi người thấy được, Trần Nguyên Ca căn bản đánh không lại hắn. Chỉ vừa đối mặt Thẩm Thanh liền đem Trần Nguyên Ca đánh ngã, hiện tại thi thể cũng còn nằm trên mặt đất đâu. Trần Hữu Quang hai mắt lập tức xung huyết trở nên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng ngãi danh. Trần An cùng Trần Thái chết, hắn còn có thể tự thuyết phục mình, nhưng Trần Nguyên chết, lại là để hắn khó mà tiếp nhận. Một cái có võ học thiên phú nhi tử, đối với hắn mà nói có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hắn sở dĩ tích cực vơ vét của cải, đả thông trong huyện quan hệ, chính là vì cho Trần Nguyên trải đường. Chỉ cần trong nhà ra một cái võ tịch võ sư, về sau đợi một thời gian, cho cái 2-3 thay mặt thời gian, chưa hẳn không thể tại trong huyện thành đặt chân, làm một cái Trần gia gia. Hiện tại Trần Nguyên vừa chết, chẳng khác nào đời hắn dễ. Sau đó hắn làm hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trần Hữu Quang nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Còn có nhị ba các ngươi hiện tại đi nhanh một chút, Thẩm Thanh Hòa điển người nhà hiện tại làm ở cùng nhau, chạy ta chỗ này tới, là muốn giết chúng ta. Trần Hữu Quang lập tức tê cả da đầu, một cái giật mình, vội vàng từ trên xe ba gác bay xuống. Đi nhanh một chút. Lời còn chưa nói hết, một chi vũ tiễn đã kích xạ mà đến, dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang, không có vào Trần Kê Tể Nhi huyệt Thái Dương. Trần Kê Tể Nhi liên thanh kêu thảm đều không phát ra được, liền hét lên rồi ngã gục. A. Trần gia đại gia dọa đến hồn bất phụ thể. Chạy. Trần Hữu Quang đến cùng lên làm Hồng Sơn chạy lên núi săn bắn cầm vẫn là có mấy phần bản sự, thấy tình thế không đúng lập tức trở lại liền chạy. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Thẩm Thanh tiến thuật. Ngay tại Trần Kê Tể Nhi ngã xuống về sau, ngay sau đó một chi vũ tiễn gào thét mà tới, căn bản không cho Trần Hữu Quang cơ hội phản ứng. Mũi tên lông vũ ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đã đến trước ngực của hắn. Chương 23, người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề Trần Hữu Quang quay đầu nhìn lại, con mắt đống nhiên trợ to. Một đạo hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên. Phúc! Bén nhọn mũi tên trong nháy mắt phá vỡ ngực quần áo, đâm xuyên ra thịt. Huyết nhục bị manh nhiên xé rách, máu tươi phun ra ngoài, trên không trung bể xuống, tựa như nở rộ tàn hoa. Mũi tên dư thế chưa tiêu, thật sâu khảm vào lồng ngực, cường đại hậu kình khiến cho hắn mang theo vài phần lảo đảo đụng phải trên tường. Trần Hữu Quang cúi đầu nhìn về phía mình ngực, cuống quýt dùng tay che ngực, đỏ thắm huyết tương thuận hắn giữa ngón tay hướng ra phía ngoài không ngừng tràn ra. Sau một khắc, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, làm hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Bất quá vẹn vẹn một viên mũi tên, còn chưa đủ lấy cướp đi tính mạng của hắn. Cái này lao thợ săn lâu dài trong núi sờ soạng lần mò, cầu sinh dục vọng để hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn vội vàng dãy rủa lấy dáng chống đỡ lấy lực lượng toàn thân, xông vào trong viện, dự định mượn dùng tường viện cách trở có cái cơ hội thở dốc. Đoán chừng là nhìn ra ý đồ của hắn, xông lên phía trước nhất điển khiếu hổ chợt gia tốc, trước Thẩm Thanh một bước vọt tới Trần gia trước cửa. Nương tựa theo toàn thân quán tính lực lượng ầm ầm phá tan Trần gia cửa sân. Ở sau cửa Trần Hữu Quang, vốn là mất máu quá nhiều, thể lực sói mòn nghiêm trọng. Một cái lảo đảo, bị nhào ngã trên mặt đất. Điền Khiếu Hổ ánh mắt quyết tâm, từ trên thân móc ra một cái dây thừng quấn lấy Trần Hữu Quang cổ, nâng hắn lên, sau đó treo ở trên đầu cửa. Trần Hữu Quang khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng dãy rủa, hai chân trên không trung không ngừng loạn đạp. Hai tay của hắn nắm chặt thô ráp dây thừng, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong cổ họng phát ra yếu ớt nghẹn nào, mơ hồ nghe ra là cứu mạng hai chữ. Đáng tiếc không người nghĩ cách cứu viện. Rất nhanh Trần Hữu Quang bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó, đôi môi nhếch, gân xanh trên trán bắt đầu bạo khởi, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, phiếm tử. Nhưng Điền Khiếu Hổ gắt gao bắt lấy dây thừng, không có bất kỳ cái gì buông tay dáng vẻ. Thời gian dần trôi qua, Trần Hữu Quang thân thể dần dần đã mất đi khí lực, cuối cùng treo ở không trung, không nhúc nhích. Ngực máu tươi dọc theo hắn áo đông, dọc theo quần, từ gót chân, một giọt hướng xuống nhỏ xuống. A! Trần gia đời trước tộc trưởng Trần Khai Quân nhìn thấy một màn này dọa đến vai cả linh hồn, lộn nhào địa muốn thoát đi nơi đây. Đi chưa được mấy bước hắn lại nhìn thấy một đôi cũ nát già thú may dày. Trần Khai Quân chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy một cái đen nhánh tuấn mỹ thanh niên, cung kéo các nguyệt, đầu mũi tên chính đối hắn. Sắc mặt hắn hai nhiên, đang muốn há miệng, thổi phun một tiếng trầm đục. Thẩm Thanh buông lòng tay ra chỉ, mũi tên tựa như tia chớp vạch phá không khí, đâm xuyên qua Trần Khai Quân đầu lâu. Trần Khai Quân con mắt cấp tốc đã mất đi hào quang, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Thẩm Thanh mặt không thay đổi từ Trần Khai Quân trên thi thể vượt qua, hướng phía Trần gia đại môn đi tới. Sau lưng theo tới người Điền gia cùng đông đảo tham gia náo nhiệt thôn dân nhao nhao dừng bước lại. Gặp Trần Hữu Quang vị này ngày xưa bên trong tại bên trong Hồng Sơn trại nhân vật hô phong hoán vũ, treo cổ tại cửa chính của nhà mình bên trên, đều động dung. Bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh cùng Điền Khiếu Hổ hai người động thủ như thế nhanh nhẹn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự. Lúc này, Thẩm Nhị mang theo Thẩm Tiểu Hổ cùng Thẩm Tiểu Sơn hai người cũng rốt cục chạy tới Trần gia phụ cận. Hắn nhìn thấy phía trước ba bộ thi thể, sắc mặt đại biến, đột nhiên dừng bước lại. "Cha, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm gì?" Thẩm Tiểu Hổ một cái không có chú ý đâm vào Thẩm Nhị phía sau lưng, ngừng xuống tới. Hắn cùng Thẩm Tiểu Sơn hai người huynh đệ tò mò vòng qua Thẩm Nhị, hướng phía trước nhìn lại. Chờ nhìn thấy đầy đất vết máu màu đỏ, cùng ba bộ trần gia thi thể, huynh đệ bọn họ hai người không hẹn mà cùng sắc mặt dọa đến trắng bệch. "A gia, cái này là chuyện gì xảy ra? Thanh tử ca làm sao ở nơi đó?" Lần thứ nhất gặp giết người Thẩm Tiểu Hổ, đột nhiên nói đều có chút nói không lưu loát, đầu lưỡi thắt nút. Nhưng mà, Thẩm Nhị đồng dạng lâm vào trong lúc khiếp sợ, không có trả lời. Trần gia cổng, Điền Thiếu Hổ đem trong tay dây thừng một cái khác bên ngoài cổ chắc, hướng phía treo cổ Trần Hữu Quang thi thể hung hăng gắt một cái cục đàm. Hắn cực kỳ thoải mái điểm mắng, không nghĩ tới ngươi lão già này cũng có hôm nay, ha ha ha. Những năm này, là ngoại lai hộ Điền gia tại Hồng Sơn trại thời gian cũng không dễ vượt qua. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là nhận lấy Trần Hữu Quang cầm đầu Trần gia chen ép cùng xa lánh. Điền gia Điền Xuyên nói đánh chết cũng liền đánh chết, ngay cả cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Hôm nay nếu không phải Thẩm Thanh đứng ra, hắn Điền Thiếu Hổ sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Cho nên giết Trần Hữu Quang thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Điền Thiếu Hổ chửi mắng xong, nhìn về phía Thẩm Thanh. Trong mắt hắn, ngày xưa cái này dịu dàng ngoan ngoãn thanh niên, tại giết hết Trần gia về sau lúc một mặt bình tĩnh, ở trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Mặc dù nói hắn so Thẩm Thanh lớn hơn 3 tuổi, nhưng tự hỏi muốn đổi làm mình, tuyệt đối làm không được trình độ này. Trong lòng của hắn không khỏi càng thêm chịu phục. Thẩm Thanh trở lại nhìn lại. Vừa giết người xong, toàn thân hắn khí thế lăng lệ vô cùng. Một đôi mắt bên trong mang theo vài phần lệ khí, tựa như một đầu xuống núi hổ đói, tại cái này mùa đông lạnh tận xương thủy. Phàm là bị hắn liếc nhìn người đều không tự giác lui về phía sau một bước. Thẩm gia thanh tử, thế nào hung ác như thế? Bình thường không nhìn ra, hắn giết người liền cùng đi săn, quá độc ác. Trải qua nhiều ngày như vậy nói bóng nói gió, Thẩm Thanh đã biết huyện thành luyện võ chỗ phải chịu đại giới, xa so với hắn nghĩ phải hơn rất nhiều. Không phải người bình thường nhà có thể gánh chịu nổi. Ngoại trừ nhập môn bạc, chuẩn bị bạc, đằng sau còn có bái sư phí, chén thuốc phí cùng một đống lớn bồi bổ phí tổn. Tùy tiện xuống tới, trên trăm hai ngân ném vào đều chưa chắc có thể nghe cái vang. Cùng văn phu vũ, thật sự là không chút nào giả. Cho nên gặp Trần Hữu Quang muốn lũng đoạn Hồng Sơn trại lâm sản con đường thời điểm, hắn liền động một điểm tâm tư. Trần Hữu Quang vì cho Trần Nguyên võ đạo trải đường, tại huyện thành bên trong sợ là có ổn định con đường. Nếu là trên tay mình đem cái này con đường cấp tới, có ổn định thu nhập lời nói, như vậy hắn võ đạo tu luyện liền có thể đạt được tốt hơn chống đỡ. Vừa vặn Trần Nguyên đụng vào, cho hắn cơ hội. Hắn nhờ vào đó chọc giận đối phương, thành công đem cái này lên núi săn bắn cầm một mẹ hốt gọn. Người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá, còn chưa đủ. Trần gia tại bên trong Hồng Sơn trại có hơn 10 gia đình, có 4 nhà cùng Trần Hữu Quang vãng lai tương đối thân mật, thích bao đoàn. Hiện tại hắn giết Trần Hữu Quang cả nhà, trình độ nào đó cũng là xúc phạm bọn hắn lợi ích. Chưa chừng trong đó mấy hộ cùng trong huyện thành người còn có thể đáp lên quan hệ. Dựa theo đại chu luật pháp, kẻ giết người đền mạng. Như theo nếp làm việc, hắn không chết cũng cởi một lớp ra. Hắn cũng không giống như Trần gia như thế có phương pháp. Nếu là một mực giữ lại lời nói, về sau khẳng định là cái thai hoàng ẩm. Giết Trần Hữu Quang cả nhà hắn danh chính ngôn thuận, nhưng nếu lại thanh lý cái khác mấy hộ người Trần gia liền có chút phiền phức. Điền gia chắc chắn sẽ không lại cùng hắn động thủ. Bất quá, trước mắt sân khấu kịch đều đã dựng đến trình độ này, Thẩm Thanh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này, dự định thừa này lại đẩy một cái. Hắn một đầu tiến vào Trần gia bên trong, một trận tìm kiếm. Một lát sau, đã tìm được một cái dương tiền. Thẩm Thanh mở ra xem, một đống lớn đồng tiền bên trong, cất giấu không sai biệt lắm có 20 cái thỏi bạc ròng. Thẩm Thanh sắc mặt vui mừng, đem bên trong lớn nhất mấy cái thỏi bạc ròng toàn bộ bỏ vào trong lực. Sau đó cầm cái dương đi tới ngoài cửa lớn, giơ lên thật cao. Chương 24, lôi cuốn ẩm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thẩm Thanh một tay lấy cái này dương gỗ hung hăng nện xuống đất. Rắn chắc hòm gỗ ở dưới sức mạnh của hắn, bị trong nháy mắt nện đến chia 5 xẻ 7. Rầm rầm. Đại lượng đồng tiền cùng thỏi bạc ròng bị tán loạn trên mặt đất, tại dưới thái dương ngân quang lập lòe. Theo tới người điền ra, người Thẩm gia cùng cái khác Hồng Sơn trại thợ săn hít sâu một hơi. Bọn hắn đều là không có vây cánh gì người bình thường, từ trước đến nay thời gian trôi qua chăm chú ba ba, khi nào nhìn thấy qua nhiều như vậy tiền. Lúc này, một cái dương tiền bày tại trước mặt của bọn hắn, cho bọn hắn cực lớn xung kích. Cả đám đều trực câu câu nhìn chằm chằm, trong lòng tràn đầy tham lam chi ý gặp thời điểm không sai biệt lắm, Thẩm Thanh trung khí 10 phần quát, trước đó Trần gia vẫn luôn có cái thuyết pháp, nhà ai nếu là chết nam nhân chỉ để lại cô nhi quả mẫu, liền sẽ mượn xử lý tang danh nghĩa thay nhà bọn hắn xử lý tiệc cơ động, đem bọn hắn nhà thịt lương đều ăn sạch sẽ. Chúng ta đều âm thầm gọi cái này ăn tuyệt hậu. Bây giờ Trần Nguyên nhà cả nhà đều chết hết, trong phòng này tất cả mọi thứ đều thành vật vô chủ, lẽ ra người gặp có phần. Chúng ta cũng nên ăn hắn tuyệt hậu. Thẩm Thanh dùng cực kỳ thanh âm cổ họng nói, tất cả mọi người có thể tới cầm. Đám người vây xem lập tức tao động. Thẩm Nhị nhìn đứng tại cổng Thẩm Thanh, một bộ ung dung không đội dáng vẻ. Không biết vì cái gì, cảm thấy càng phát ra lạ lẫm. Bọn hắn Thẩm gia khi nào ra nhân vật như vậy? Gặp sau một lúc lâu, không người dám động. Thẩm Thanh lạnh nói trầm trọng nói, thế nào, không ai dám? Thẩm Nhị có chút đoán không ra Thẩm Thanh mục đích, nhưng là hắn biết làm người Thẩm gia, nhất là làm Thẩm Thanh thân thúc thúc, chuyện hôm nay vô luận như thế nào đều cùng hắn thoát không ra quan hệ. Cùng nó tiện nghi những người khác, còn không bằng tiện nghi người trong nhà, hắn cắn răng một cái quát, ta tới bắt. Thẩm Nhị chạy đến Thẩm Thanh trước mặt, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đem thỏi bạc dòng hướng trong túi cầm. Cái khác người điền ra nhìn nhau, tranh thủ thời gian gia nhập trong đội ngũ, điên cuồng quyên tiền. Đến một bước này, còn tại ngắm nhìn người rốt cuộc không nhẫn mãi được. Số tiền này đều là Trần Hữu Quang bọn hắn tại trên người chúng ta hút máu có được, vốn chính là chúng ta. Ngu sao không cầm a? Có người dẫn đầu về sau, tựa như là vỡ đê hồng thủy tìm được chỗ tháo nước, đều cùng nhau tiến lên. Gặp người đứng phía sau lao đến, Thẩm Nhị cất tỏi bạc dòng chạy tới Thẩm Thanh sau lưng, gắt gao che chở. Lúc này, đi theo người cuối cùng gặp đã chen không tiến vào, ngẩng đầu một cái nhìn chằm chằm về phía trong phòng, vòng qua tại cửa ra vào giật tiền đám người, xông vào trong nhà. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao bật vào. Những người này lo lắng lạc hậu người một bước, cái gì đều không vớt được, dứt khoát nhìn thấy cái gì liền lấy cái gì. Thậm chí có người hô người trong nhà tới, cầm quốc đào chất tường, ngay cả Trần Hữu Quang nhà gạch đá đều không buông tha. Ngày bình thường ôn hòa thôn dân tựa như châu chấu, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Rõ ràng đến cửa hải cuối năm còn có một thời gian, nhưng lúc này Hồng Sơn trại phảng phất đã lâm vào cuồng hoan trong hải dương, tất cả mọi người đã mất đi lý trí. Ầm ầm. Tại mấy ngày hợp lực phía dưới, Trần Hữu Quang nhà tường gạch ngược lại sụt xuống. Chỉ bất quá thời gian một chén trà công phu, tự mô tự dạng Trần gia đã biến thành một vùng phế tích. Nếu như không phải Thẩm Thanh đứng tại cổng, những người này đoán chừng sợ là đem Trần gia đại môn đều hủy đi sạch sẽ. Đến trình độ này, trong thôn phần lớn người đều đã bị chuyện này lôi cuốn vào. Gặp thời cơ không sai biệt lắm. Thẩm Thanh la lớn, các hương thân, chúng ta hôm nay ngoại trừ Trần Hữu Quang một nhà, đồng thời điểm Trần gia gia tài. Vạn nhất cùng Trần Hữu Quang bọn hắn khá là thân thiết người Trần gia sinh lòng bất mãn, muốn tới trong huyện thành tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? Dựa theo đại chu luật pháp, chúng ta tại trong huyện thành lại không quan hệ, sợ là tất cả mọi người yếu bấn trách. Vốn đang đắm chìm trong vui sướng bầu không khí bên trong các thôn dân, riêng phần mình nhìn nhau một chút, liếm liếm phát khô bờ môi. Đột nhiên trong đám người, có người hô to, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem kia mấy hộ đều cùng nhau giết, liền sẽ không có người lại tìm chúng ta gây phiền phức. Những này lâu dài trong núi sinh hoạt thợ săn đều không phải là loại lương thiện, tại lợi ích chỗ tốt xu thế giới, sát tâm cũng bị câu ra. Gặp có người ngẩng đầu lên, Thẩm Thanh thuận thế tiếp lời đầu, tốt, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chứ bị lại theo ta đi ăn mấy nhà tuyệt hậu. Nói xong, Thẩm Thanh liền khí thế hung hăng hướng phía mấy hộ người Trần gia đi đến. Thẩm Thanh nhớ kỹ có mấy hộ người Trần gia cùng Trần Hữu Quang rất thân cận, ngày bình thường cũng tại bên trong Hồng Sơn trại ngang ngược, danh tiếng cực kém. Mỗi nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ân oán ở bên trong. Ầm. Đám người phá tan trong đó một hộ đại môn, vọt vào. Sau đó liền truyền ra từng tiếng kêu thảm. Hồng Sơn trại bên trong 30 mấy hộ nhân gia cơ hồ mọi nhà đều có thợ săn, thật động thủ cũng là cực kỳ hung ác. Thẩm Thanh đứng ở ngoài cửa không tiếp tục đi vào, mà không thay đổi nhìn xem. ta hiện tại cũng không có chân chính tu luyện võ đạo, ngay cả khí huyết cũng còn không có viên mãn. Trong huyện thành nếu là tùy tiện phái tới một cái chân chính võ sư đến, ta cũng không là đối thủ. Cho nên ta nhất định phải đem tất cả nguy hiểm đều bóp tắt trong trứng nước, đem toàn bộ Hồng Sơn trại bệnh thành một sợi dây thừng, đánh thành thùng sắt một khối. Chỉ có dạng này ta mới có thể chân chính an toàn. Đằng sau cho ta một chút thời gian chờ ta nắm khí huyết, tại huyện thành bên trong tìm tới chỗ dựa, trở thành chân chính võ sư, đây hết thảy cũng liền không là vấn đề. Bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Thẩm Thanh đôi mắt túi thấp xuống, nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng hiểu rõ, đem nội tâm vừa ngoi đầu lên do dự cho nhấn xuống dưới. Tại Thẩm Thanh hữu ý vô ý phía dưới, đông đảo Hồng Sơn trại thợ săn đều đã triệt để bung ra. Cơ hồ mỗi một nhà đều hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút chỗ tốt, hoặc lây dính nhân mạng. Đến trình độ này, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, không có người sẽ lại đối ngoại bán Thẩm Thanh. Tới gần trạm vạng tối về sau, đem Trần Hữu Quang chờ người Trần gia thi thể chôn đến phía sau núi bên trong, có chuyện cũng rốt cục Trần ai lập địa. Trải qua chuyện này, Thẩm Thanh hung ác thanh danh tại Hồng Sơn trại bên trong triệt để truyền ra, nó địa vị cũng cơ hồ là thẳng tắp lên cao. Tất cả mọi người lại nhìn hắn thời điểm cũng không dám giống như trước như vậy khinh thị. Về đến trong nhà, Thẩm Thanh buông xuống cung tiễn, tinh thần rốt cục buông lỏng xuống. Về đến nhà còn không có bao lớn một lát, Thẩm Thanh liền nghe đến ngoài cửa truyền đến Thẩm Tiểu Sơn kêu cửa thanh âm. "Ca, có ở nhà không?" "Tới." Thẩm Thanh đi qua mở ra đại môn. Thẩm Tiểu Sơn nhìn thấy Thẩm Thanh, như có một cỗ hung thần khí đập vào mặt, không tự giác địa lui về sau một bước, lộ ra một cỗ lạnh nhạt cảm giác. Hắn giống như là ý thức được biến hóa của mình, vội vàng nói, "Ta A gia gọi ngươi đi qua một chuyến, nói có việc muốn hỏi ngươi." Thẩm Thanh biết, 89 phần 10 chính là chuyện ngày hôm nay. Hắn không có cự tuyệt nói, "Tốt, ta liền tới đây." Lúc gần đi, Thẩm Thanh nghĩ tới một chuyện. Hắn trong phòng xuất ra Thẩm Thẩm làm áo đông, mặc lên người về sau, trở tay kéo cửa đóng lại, ngẩng đầu đi ra ngoài. Chương 25, Hồng Sơn trại mới cầm thúc thúc Thẩm Nhị thổ phối phòng, đại môn hở khép che kín. Yếu ớt ánh đèn từ đại môn khe hở bên trong bay ra, khiến cho màu trắng rủ kỵ dồn lên một tầm nhàn nhạt màu cam quang hoa. Sơn Hoa trước Thẩm Thanh một bước đi tới, đẩy ra đại môn hô, "A gia, Thanh tử ca đến đây." Lập tức, trong phòng truyền ra một cái ghế trên mặt đất ma sát cùng đứng dậy động tĩnh. Thẩm Thanh theo sát tại Sơn Hoa rất về sau, một cước bước đi vào. Chờ hắn đi vào trong nhà thời điểm, hắn phát hiện tại trong phòng này không chỉ có thúc thúc Thẩm Nhị một người. Hồng Sơn trại bên trong Thẩm gia mấy một trưởng bối, Điền gia Điền Thiếu Hổ, Trương gia Trương Bảo Thanh mấy cái trong thôn trại có mặt mũi thợ săn đều tại. Bọn hắn gặp Thẩm Thanh đi đến đồng loạt nhìn về phía cổng, đem ánh mắt tập trung tại Thẩm Thanh trên thân, nhao nhao đứng dậy. Đối diện với mấy cái này người, Thẩm Thanh cũng không có biểu hiện ra cái gì áp lực, hắn đỉnh lấy ánh mắt của những người này, mà không đổi sắc địa đi vào. Thẩm Nhị lúc này ánh mắt phức tạp nói, "Thanh tử, người qua đây rồi." "Ừm." Thẩm Thanh tiến lên hiếu kỳ nói, "Chuyện ngày hôm nay không sai biệt lắm đã kết thúc, không biết thúc thúc gọi ta tới là muốn làm gì? Có một số việc mọi người cảm thấy còn phải lại thương lượng một chút, ngồi trước đi." Điền Thiếu Hổ rất có nhãn lực kính, lôi ra một cái ghế đặt ở thủ tịch vị trí. Cái này một chi tiết rơi vào Thẩm Nhị trong mắt, làm hắn trong lòng trong lúc nhất thời càng thêm ngũ vị thành tạp. Thẩm Thanh cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, thoải mái ngồi ở thủ tịch vị trí. Gặp hắn ngồi xuống, những người khác mới riêng phần mình ngồi xuống, mơ hồ ở giữa có loại lấy hắn cầm đầu ý vị. Hết lần này tới lần khác dạng này không có người cảm thấy không thích hợp. Hôm nay Thẩm Thanh làm đủ loại, bọn hắn đều là thấy rất rõ ràng. Kia hung ác bộ dáng, đến bây giờ cũng còn để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Cũng chính bởi vì phần này hung ác, hôm qua Thẩm Thanh tại trong thôn trại vẫn là một cái cung thuận nhỏ thợ săn, hôm nay liền đã thành trong thôn trại nhân vật không tầm thường, để ép tất cả mọi người một đầu. Ngọn đèn bên trên chỉ riêng đậu nhận khí lưu nhiễu loạn, trở nên hoảng hốt. Trung quanh bị ngọn đèn đánh ra tới đám người cái bóng cũng theo đó lắc lư, tả hữu phiêu động. Chờ trong phòng đám người cái bóng ổn định lại, Thẩm Nhị mở miệng nói ra, "Hiện tại Thanh tử cũng tới, chúng ta trực tiếp bắt đầu nói đi." Ánh mắt của hắn tại mọi người từng cái đảo qua về sau, cuối cùng rơi vào Thẩm Thanh trên mặt nói, "Hôm nay chủ yếu vẫn là vì Hồng Sơn trại mới cầm sự tình, tất cả mọi người muốn hỏi một chút Thanh tử ý kiến của ngươi." "Hồng Sơn trại mới cầm?" Thẩm Thanh cao mày nói, "Cái gọi là lên núi săn bắn cầm, chính là một cái trong thôn, chúng thợ săn đầu nhi. Vị trí này nói có trọng yếu hay không, nói không trọng yếu lại cũng không thiếu được. Này phương thế giới trong núi cũng không an toàn, chỗ dựa ăn cơm lên núi săn bắn người thỉnh thoảng có các loại nguy hiểm. Mỗi cái lấy đi săn mà sống trong thôn trại đều sẽ tuyển ra một cái đầu, dẫn bọn hắn đi săn, gia tăng tỷ lệ còn sống." Đừng nhìn Trần Hữu Quang hắn tại bên trong Hồng Sơn trại thịt cá thôn dân, trên thực tế tại hắn lúc còn trẻ thế nhưng là cái xa gần nghe tiếng đi săn hảo thủ. Cho người trong thôn chạy đến không ít cái an toàn khu săn thú, mang theo người trong thôn lẩn tránh qua không ít phong hiểm. Một cái mày rậm mắt to trung niên hán tử nhìn về phía Thẩm Thanh nghiêm túc nói, "Trần Hữu Quang nguyên lai là Hồng Sơn trại lên núi săn bắn cầm, hiện tại hắn chết rồi, vị trí này tự nhiên là để trống. Thôn này trong trại to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn rất nhiều, chúng ta phải người thay thế đi lên, miễn cho về sau ra lớn chỗ sơ suất." Thẩm Thanh nghe vậy nhìn lại, đối với người này hắn là có ấn tượng, là Trương gia Trương Bảo Thanh. Hắn đi săn tay nghề rất tốt, thường thường vì người Trương gia ra mặt, tại bên trong Hồng Sơn trại cũng là một cái có hy vọng thợ săn. Trương gia cho tới nay không có bị Trần Hữu Quang bọn hắn nhằm vào, không thể thiếu người này công lao. Thẩm Thanh trầm ngâm trong chốc lát hỏi, "Cái kia không biết mọi người có cái gì nhân tuyển thích hợp?" Mấy câu xuống tới, gặp biểu hiện của mọi người, hắn đại khái phỏng đoán ra ở đây người ý nghĩ. Hôm nay Trần gia cả nhà bị giết, đều là do hắn mà ra. Quá trình bên trong hiện lộ ra thực lực, cũng thực khiếp sợ đến bọn hắn, để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Bằng không mà nói, lấy tư lịch của hắn cùng trong thôn trại hy vọng, lên núi săn bắn cầm sự tình làm sao cũng sẽ không theo hắn thảo luận. Mặt khác, giết hết Trần gia về sau, những người này trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một chút chỗ tốt, cho nên bọn hắn đối cái nhìn của mình không mẹn mẹn có sợ, còn có một tia kính ở bên trong. Mọi người ngồi tại một cái bàn mới có thể như vậy hòa khí. Trương Bảo Thanh lộ ra thân hòa mỉm cười, giọng thanh cần nói, ta cảm thấy thanh tử ngươi đủ mạnh, gánh chịu nổi cái này lên núi săn bắn cầm vị trí, các ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thanh ánh mắt từ Trương Bảo Thanh chuyển qua những người khác trên thân. Bảo Thanh nói có đạo lý, thanh tử ta là chịu phục, ta ủng hộ ngươi đương cái này lên núi săn bắn cầm. Ta cũng ủng hộ. Mấy người khác bao quát Điền Khiếu Hổ cũng đều lên tiếng ủng hộ. Thẩm Thanh cười cười cự tuyệt nói, ta niên kỷ còn nhỏ, tại trong thôn trại cũng không quá lớn hy vọng, sợ là khó mà phục chúng. Thúc thúc Thẩm Nhị đối Thẩm Thanh quyết định rất là kinh ngạc, khuyên nhủ, niên kỷ không là vấn đề, chỉ cần ngươi muốn, ta nghĩ mọi người khẳng định đều duy trì ngươi. Không dối gạt chư vị, ta tự hỏi có chút khí lực, giết người không đáng kể, nhưng muốn nói xử lý trong thôn sự vật quả thực không có kinh nghiệm gì, cái này lên núi săn bắn cầm muốn ta làm ta cũng không làm được. Thẩm Thanh ngồi trên ghế khe khẽ lắc đầu, tâm tư lưu động. Hắn hiện tại một phương diện muốn luyện tiễn, đi săn, hiểu biết chữ nghĩa, một mặt khác còn dự định vào thành tu luyện võ học. Những này đều đầy đủ hắn đi dày vò. Hắn đã không có quá nhiều tinh lực phân tâm đi làm cái này lên núi săn bắn cầm. Đồng thời cái này lên núi săn bắn cầm hắn thấy, tính so sánh giá cả quá thấp. Ngoại trừ tại săn hàng bên trên có chỗ ích lợi, tại trong thôn trại có thể mọc một chút hy vọng, cái khác cũng không có bao nhiêu thiết thiết thực thực chỗ tốt. Cùng nó dày vò trong thôn sự tình, còn không bằng nghĩ biện pháp đi kiếm tiền, sớm một chút đi trong huyện thành tu luyện võ học, đứng trên kẻ khác. Làm gì mắc cạn, vô tại cái này núi hoa hoa bên trong, bị điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ ràng buộc ở chân. Thẩm Thanh mặt chứa ý cười, quan sát trong chốc lát nói, không biết mọi người còn không có cái khác nhân tuyển thích hợp. Nói, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Trương Bảo Thanh trên thân. Làm người hai đời hắn không nói những cái khác, cách đối nhân xử thế nhạy cảm vẫn phải có. Hắn mơ hồ phát ra được, Trương Bảo Thanh đối cái này lên núi săn bắn cầm cảm thấy rất hứng thú. Đã mình không muốn, không bằng làm thuận tay đơn tình, thay cái lập tức mình chính thứ cần thiết. Trên bàn đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều rất là ngoài ý muốn. Thẩm Thanh cự tuyệt làm rối loạn bọn hắn nguyên bản quy hoạch bên trong tưởng tượng, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Gặp đang ngồi mấy người không có người mở miệng, Thẩm Thanh hình như có thâm ý mắt nhìn Trương Bảo Thanh nói, ta cảm thấy Trương thúc liền rất thích hợp, không biết mọi người cho là thế nào. Quả nhiên bị Thẩm Thanh như thế nhắc lên, Trương Bảo Thanh bình tĩnh dưới mặt hiện ra trận trận vui mừng. Dù là hắn tự nhận là che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Thẩm Thanh xem ở trong mắt. Thẩm Thanh biết tiếp xuống việc của mình, cũng là 89 phần 10 ổn. Chương 26, làm lớn làm mạnh. Trương Bảo Thanh ở nhà bối phận cùng Thẩm Nhị bọn hắn không sai biệt lắm, sinh hoạt tại một cái trong thôn, Thẩm Thanh cứ gọi hắn thúc cũng là phù hợp. Thẩm Thanh mở miệng về sau, những người khác đem lực chú ý đều rơi vào Trương Bảo Thanh trên thân, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Ngay từ đầu đám người không có cảm thấy, nhưng trải qua Thẩm Thanh như thế nhắc lên, cảm thấy thật đúng là có chút phù hợp. Trương Bảo Thanh ở trong thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, đi săn chưa hề không có thất thủ qua, một nhà lao tiểu đều là hắn tại nuôi sống, đi săn bản sự là quá cứng. Đồng thời, Trương gia 7-8 hộ cũng rất phục hắn. Ở trong thôn từ trước đến nay thiện chí giúp người, hy vọng cũng là đủ. Nếu như Thẩm Thanh không làm cái này lên núi săn bắn cầm để Trương Bảo Thanh tới làm, cũng là có thể phục chúng. Nói thật, Thẩm Thanh tuổi trẻ vẫn là quá nhỏ điểm. Ngồi lên núi săn bắn cầm vị trí này hoàn toàn chính xác có chút quá sớm. Thế là tại Thẩm Thanh sách sau khi đi ra, có thợ săn liền gật đầu tán thành nói, Thanh tử nói không sai, ta cũng cảm thấy Bảo Thanh phù hợp làm chúng ta thôn trại lên núi săn bắn cầm. Ngồi ở một bên thúc thúc Thẩm Nhị liếc mắt Thẩm Thanh, hắn không rõ Thẩm Thanh tại sao muốn tuyển Trương Bảo Thanh, nhưng hắn biết nhà mình đứa cháu này cũng có chút không tầm thường. Làm người trong nhà không có phản bác đạo lý, Bảo Trì đồng ý nói, ta cũng giống vậy, cảm thấy Bảo Thanh phù hợp. Có người liên tiếp tỏ thái độ, những người còn lại tự nhiên đã không còn gì để nói, cũng đều tuần tự tán thành Thẩm Thanh ý kiến, để Trương Bảo Thanh đương Hồng Sơn trại mới lên núi săn bắn cầm. Trương Bảo Thanh thấy mình không hiểu chiếm cái đại tiện nghi, lập tức xuân quang đầy mặt, trên mặt những cái kia vui mừng rốt cuộc không che giấu được, triệt để đẩy tràn ra ngoài. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhất định hảo hảo tận trách, không phụ nhờ bà, hộ ta Hồng Sơn trại chu toàn. Về sau ta định sẽ không theo Trần Hữu Quang như vậy, thịt cá nương thân. Ngươi thịt cá cũng không có việc gì. Ngày nào ngươi muốn thật biến thành giống như Trần Hữu Quang, ta cũng sẽ như hôm nay như vậy giết cả nhà ngươi. Thẩm Thanh thuận miệng bổ sung một câu, để nguyên bản một mặt cao hứng Trương Bảo Thanh lập tức sắc mặt cứng đờ, trang diện lập tức trở nên cổ quái. Thẩm Thanh tùy tiện cười ha ha nói, tốt, không muốn nghiêm túc như vậy, ta liền nói trò đùa nói mà thôi. Trò đùa? Ngươi câu này mới là trò đùa nói đi. Trương Bảo Thanh cười khan hai tiếng, hóa giải xấu hổ. Thẩm Thanh dùng ngón tay điểm một cái bàn, nói, hiện tại trong thôn trại lên núi săn bắn cầm sự tình kết thúc, ta bên này vừa vặn có chuyện, cần mọi người ủng hộ một chút. Không biết Thanh Tử nói là chuyện gì? Thúc thúc Thẩm Nhị mở miệng hỏi. Lâm sản vào thành. Thẩm Thanh mở miệng, nghiêm vừa nói, đầu xuân còn một đoạn thời gian, hiện tại khó được thời tiết tốt, chúng ta đến mau chóng đem trong thôn trại lâm sản bán được trong thành đi, miễn cho tái khởi khó khăn chắc trở. Ta gần nhất săn không ít thứ, định dùng Trần Hữu Quang ngựa chạy chậm cùng xe ba gác đi trong thành một chuyến, trong xe địa phương còn có không ít còn thừa, lên núi săn bắn cầm muốn hay không hỏi một chút đại gia hỏa lần này đổ trên tay bán hay không. Nói, Thẩm Thanh đem vấn đề vứt cho Trương Bảo Thanh. Trương Bảo Thanh gặp Thẩm Thanh giống như cười mà không phải cười bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, đây là muốn hắn có qua có lại. Trương Bảo Thanh ra vẻ trầm tư sau đó nói, bán là khẳng định phải bán, ngươi muốn theo giá bao nhiêu thu? Trong thành tình huống ta cũng không biết, tạm thời giống như trước kia đi, ta không tăng cũng không hàng, nếu là thua lỗ chính ta chịu trách nhiệm. Cái kia hẳn là dễ nói, Trần Hữu Quang bọn hắn tâm hắc, nói muốn hàng nhiều như vậy, ngươi một phần không có hàng, rất nhiều nhà hẳn là đều sẽ đồng ý, ta ban đêm từng nhà hỏi thăm, buổi sáng liền cho ngươi hồi phục.
Tốt, vậy làm phiền Trương thúc.
Việc nhỏ. Thẩm Thanh đã xem Trần Hữu Quang ngựa chạy chậm cùng xe ba gác cầm tới, người đang ngồi rất thức thời không có hỏi nhiều. Thương lượng xong chủ yếu đại sự về sau, Trương Bảo Thanh bọn người xin miễn Thẩm Nhị giữ lại, riêng phần mình đáp lấy bóng đêm rời đi. Chờ gặp nhà chính bên trong người đều đi, Thẩm Thẩm Vương Thị mang theo hai cái đường đệ cùng đại tỷ Thẩm Phương từ thiên phòng bên trong đều đi ra. Thẩm Thẩm Vương Thị hỏi một câu nói, đều đi rồi.
Đi.
Thúc thúc Thẩm Nhị phân phó nói, bà nương ngươi đi đem ta trước đó không lâu đánh tới Sơn Dương Tử lấy ra nướng, ta lưu Thanh Tử ở chỗ này ăn một bữa cơm. Thẩm Thẩm Vương Thị hiển nhiên cũng nghe cho tới hôm nay trong làng chuyện phát sinh. Lại nhìn về phía Thẩm Thanh thời điểm, ánh mắt rõ ràng thay đổi, có chút e ngại cùng xa cách cảm giác. Thẩm Thanh lại không cái gọi là, hắn nhếch miệng cười nói, Thẩm Thẩm thế nào, không biết ta rồi. Hắn gãi gãi trên người cũ áo đông, nói, trước đó vài ngày, Thẩm Thẩm làm cho ta quần áo, ta đều mặc lên người đấy. Thẩm Thẩm Vương Thị liếc nhìn Thẩm Thanh quần áo, ánh mắt bên trong cái kia đạo xa cách cảm giác lại đột nhiên tan rã. Bên ngoài đều nói Thẩm Thanh như thế nào giết người không chớp mắt. Hiện tại xem ra, vẫn là lấy trước kia cái cháu của mình a, nhìn ngươi đắc ý cái gì, ngày nào ta liền đem quần áo ngươi lột, thu hồi lại. Thẩm Thẩm trừng Thẩm Thanh một chút, đi vào phòng bếp. Thẩm Thanh cười hắc hắc. Hắn kéo một đầu băng ghế, ngồi ở thúc thúc Thẩm Nhị bên cạnh, hỏi, hôm nay cầm nhiều ít?
Không có đến kỹ, đều là thỏi bạc dòng, 672 khẳng định là có, không phải ta khẳng định không nỡ mời ngươi ăn dê rừng.
Ở chung trong chốc lát, Thẩm Nhị cũng yên tâm bên trong tầng kia cố kỵ, thở dài nói, tiểu tử ngươi giết người cũng quá hung ác.
Không có cách, ta nếu là không độc thủ, thì ta chắc là phải bị bọn hắn bắn đi.
Ai? Cũng thế, thế đạo này không có cách nào. Thẩm Thanh thu liễm hạ biểu lộ, cắt vào chủ đề nói, thúc, ta thương lượng với ngươi chuyện gì?
Đằng sau ta dự định hướng trong thành buôn bán chúng ta nơi này lâm sản, một mình ta cũng bận không qua nổi.
Tiểu Hổ cùng Sơn Hoa bọn hắn hiện tại cũng không nhỏ, chính là phải bỏ tiền thời điểm. Hiện tại bọn hắn đi săn tay nghề còn không có đi lên, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tới giúp ta một tay, cùng một chỗ đem cái này sinh ý làm lớn làm mạnh.
Thẩm Thanh biết được, từ khi cha hắn chết về sau, tỷ lệ đồ trong nhà bị Trần gia đoạt không ít. Trời đông ra rét, lại thiếu ăn thiếu mặc. Nếu không phải thúc thúc Thẩm Nhị bận tâm huynh đệ tình cũ, đem trong nhà lương cầm vân một bộ phận ra. Bọn hắn tỷ lệ hai cái hiện tại ở đâu mà đều không tốt nói. Trong này đơn tình, hắn nhưng không có quên. Phương gia bên trong đều rất bao đoàn, giảng cứu dòng họ huyết thống. Trong huyện thành rất nhiều nghề, đều dựa vào bên người thân tộc huynh đệ, cùng thôn nhân phát nhà. Hiện tại có chút năng lực, có một số việc tìm bên ngoài người hắn cũng không yên lòng, dứt khoát không bằng tìm thúc thúc trong nhà, đáng tin một chút. Chờ sau này cái này buôn bán lâm sản sinh ý ổn định, đến lúc đó hắn thuận thế cũng có thể giao cho hai cái đường đệ. Mình chỉ cầm chút chia, duy trì trong thành quan hệ, không còn chạy tới chạy lui. Ở giữa trống ra thời gian, hắn liền dùng để chuyên tâm tu luyện, lá gan tiến độ, tăng lên thực lực của mình. Nhân cơ hội này nhất cử lên làm võ sư, tại trong huyện thành triệt để đặt chân.
Thúc thúc, ngươi cảm thấy thế nào?
Có thể hay không làm?
Thẩm Nhị nhìn mình chất nhi một chút, ăn nói ở giữa ăn khớp rõ ràng, nghiễm nhiên không giống như là cái trong núi kiếm cơm ăn thợ săn, trái ngược với cái người trong thành. Bất quá kia cỗ chơi liều, lại so với bọn hắn những này thợ săn giả đều hung ác. Hắn không có trả lời ngay Thẩm Thanh, suy nghĩ sâu xa trong chốc lát nói, ta lại suy nghĩ thật kỹ.
Chương 27, đã định, cầu truy đọc, ở bên Tiểu Hổ cùng Sơn Hoa gặp Thẩm Nhị có chút do dự, không khỏi đều có chút nóng nảy.
Thẩm Tiểu Hổ trước đó liền một lòng muốn đi trong thành, hiện tại khó được có cơ hội, hắn nói gấp, a gia, ngày mai Thanh Tử ca lần này đi trong thành, nếu không ta trước đi cùng thử một chút.
Đi đi một chuyến cũng không có gì đáng ngại.
Cân nhắc trong chốc lát, Thẩm Nhị cảm thấy xác thực không có chuyện gì xấu, nhẹ gật đầu nói, vậy trước tiên đi một chuyến nhìn xem, ngươi nếu không phải khối này liệu, liền trở lại an tâm đánh với ta san.
Gặp Thẩm Nhị không có ngăn cản, Thẩm Tiểu Hổ lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục đáp ứng xuống.
Một bên Thẩm Tiểu Sơn thấy đại ca nhanh chân đến trước, không khỏi cũng gấp, há mồm muốn nói, nhưng mà hắn chính há miệng, Thẩm Nhị tựa như là nhìn thấu tâm tư của hắn nói, ngươi lần sau lại đi.
Nhất thời Thẩm Tiểu Sơn yên lặng, hưu khí vô lực a một tiếng.
Đúng rồi, thúc thúc, ta muốn hỏi dưới, chúng ta trong thôn ngoại trừ Trần gia còn có ai tương đối quen thuộc huyện thành?
Thẩm Thanh cũng không có đi qua huyện thành, đối tình huống bên trong hai mắt đen thui, cũng không hiểu rõ.
Hắn chuyến này đi huyện thành, tốt nhất vẫn là có thể có một người mang theo càng tốt hơn một chút.
Thẩm Nhị không hề nghĩ ngợi hồi đáp, khẳng định là Trương gia một sách, hắn tại trong huyện thành chờ đợi không thiếu niên, người Trần gia sợ là đều không có hắn quen thuộc.
Thẩm Thanh giật mình. Hắn kèm chút đem chỗ này sự tình đem quên đi.
Trương thư viện thế nhưng là tại trong huyện thành đọc qua sách, đằng sau còn sinh hoạt mấy năm. Chỉ bất quá cuối cùng lăn lộn ngoài đời không nổi mới về thôn trại.
Muốn nói trong thôn trại thật đúng là hắn hiểu khá rõ.
Vậy ta thời điểm ra đi đến gọi hắn cùng ta đi một chuyến.
Lúc này Thẩm Nhị đột nhiên nhớ tới một chuyện, giao phó nói, thay cử ngươi ngày mai đi trong thành thời điểm, nhớ kỹ đi lội lâm phong đường nhìn xem ngươi tiểu cô.
Ta từ trong nhà cầm chút trên núi hàng, ngươi dẫn đi.
Cần phải truyền lời gì?
Thẩm Thanh thuận miệng hỏi.
Giống như là bị điểm ra tâm tư. Thúc thúc Thẩm Nhị vị này trong núi kiếm cơm ăn thợ săn giả, lại khó được lộ ra mấy phần xấu hổ đến, ngươi liền giúp ta hỏi một chút, bọn hắn lâm phong đường ngoại môn khả năng thu đệ tử.
Nếu có thể thu lời nói, ta muốn cho Sơn Hoa đi thử xem.
Một lúc bắt đầu, điều kiện gia đình không tốt, chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng bây giờ từ Trần gia bên kia đoạt 6-7 lượng bạc, nhiều ít có chút lực lượng.
Hắn để Sơn Hoa luyện võ tâm tư không khỏi lại hòa phiếm.
Thẩm Thanh không có suy nghĩ nhiều, tại chỗ đáp ứng xuống,
được.
Đằng sau thúc cháu hai người tùy tiện hàn huyên hạ chi tiết, liên quan tới buôn bán lâm sản chuyện này cũng đại khái xem như quyết định xuống.
Bất quá, đối với trong đó cụ thể lợi nhuận chia Thẩm Thanh lại là không có sách.
Cho đến trước mắt, liên quan tới huyện thành tình huống bên trong Thẩm Thanh đều là hai mắt đen đui, không dám vọng xuống biển miệng. Đi trước một bước là một bước. Chờ hắn làm rõ ràng huyện thành tình huống bên trong lại nói. Việc này việc quan hệ hắn tương lai an bài, hắn không thể không cũng nhiều tốn chút tâm tư. Theo hắn biết, trong huyện thành đại bộ phận võ sư trên cơ bản nếu không phải xây dựng võ quán, nếu không ăn công lương, đều có mình ổn định đến tiền đường đi. Bằng không mà nói, không có người cung cấp nuôi dưỡng, mỗi ngày muốn quan tâm lấy các loại củi gạo dầu muối sự tình bất kỳ cái gì võ sư cũng không có cách nào an tâm nấu luyện khí huyết, ma luyện nhục thân quyền cước. Đổi lại hắn, dù là lại có thiên phú, tiếp tục như vậy cũng không nhất định trên võ đạo có quá lớn tiến triển, từ đó tại huyện thành bên trong đặt chân. Giống hắn loại này xuất thân tầng dưới chót người, lại không có cái chỗ dựa, nghĩ tại giai cấp rõ ràng Thái Bình huyện bên trong đứng vững chân nhưng cũng không phải là động động một mép sự tình. Bái sư cửa, bên trên hiếu kính, mua bảo dược, lấy niềm vui, cầu công pháp. Thứ nào sự tình không có làm đến nơi đến chốn, sợ là đều sẽ sắp thành lại bại. Liên quan tới điểm ấy, Thẩm Thanh rất là rõ ràng. Thảo luận xong chính sự về sau, Thẩm Thanh, thúc thúc Thẩm Nhị, Thẩm Tiểu Hổ cùng Thẩm Tiểu Sơn mấy cái tán gẫu việc nhà cùng gần nhất trong sơn trại bên ngoài chuyện lý thú. Bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt rất nhiều. Một lát sau, Thẩm Thẩm Vương Thị đã xem một cái thịt dê đã nướng chín, bưng hướng bàn tới. Tại trên đống lửa nướng qua dê rừng, vỏ ngoài dần dần trở nên khô vàng, chảy xuống dầu trơn. Có trận trận hương khí bốn phía, lộ ra mê người cây thì là cùng thịt dê hỗn hợp hương. Ngoại trừ nướng thịt dê bảy ngoại, Thẩm Thẩm còn xào một đĩa măng cùng trên núi rau dại. Thẩm Thanh biết, nhà mình vị này Thẩm Thẩm ngày bình thường nấu cơm đều là không nỡ thả nhiều ít muối, hiện tại thế mà như thế bỏ được thả gia vị. Có thể thấy được, Thẩm Thẩm Vương Thị cũng thực là hạ không nhỏ công phu cùng quyết tâm. Tay của Thẩm Thẩm nghệ là thật tốt, ăn ngon như vậy đồ ăn, ta cũng chỉ có tại lúc sau Tết đến qua. Thẩm Thanh không nhịn được đánh một ợ non nê, dẫn tới người trận trận bật cười. Sau bữa ăn, Thẩm Thanh tại thúc thúc trong nhà Hàn Nguyên sau một lúc, liền đứng dậy cáo tử. Trên đường về nhà, Thẩm Vương lặng lặng đi theo sau Thẩm Thanh, trở nên trầm mặc ít nói. Trải qua một ngày vất vả về sau, đêm nay Thẩm Thanh ngủ được dị thường an ổn. Đợi đến trời tờ mờ sáng thời điểm, hắn giống nhau thường ngày sớm tỉnh lại, đứng lên tung công, dự định tăng lên một chút cựu công cầm tiến độ tu luyện. Từ khi cựu công cầm đột phá đại thành về sau, Thẩm Thanh thường xuyên cảm thấy toàn thân ấm như hỏa lô, không chút nào sợ cái này ngày đông giá rét. Đặt ở trước kia, dạng này mùa đông, hắn sợ là ngay cả ổ chăn đều chuyển không ra. Thẩm Thanh hai chân kéo ra dựa theo trên sách ghi lại như thế, dồn khí đan điền. Rất nhanh, hô hấp của hắn trở nên thâm trầm mà đều đều, thân thể phảng phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, một dòng nước ấm tự nhiên sinh ra, như là tia nước nhỏ tại kinh mạch của hắn ở giữa du tẩu. Theo hô hấp tiết tấu, Thẩm Thanh lồng ngực có chút chập trùng, khí huyết tại thể nội lưu chuyển. Dưới làn da của hắn mơ hồ có hồng quang lưu chuyển, kia là khí huyết xuất hiện tăng trưởng dấu hiệu. Liên tiếp tu luyện chưa tới nửa giờ sau, Thẩm Thanh mới đình chỉ. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt lại song quyền, mơ hồ phát giác ra được, giống như khí lực lại có một chút tăng trưởng. Thẩm Thanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chờ toàn thân nhiệt khí bốc hơi không sai biệt lắm, hắn mới mặc vào một kiện áo đông. Chờ vừa mở cửa ra, hắn lại liền thấy một cái số tuổi cùng hắn không sai biệt lắm tiểu thanh niên đứng tại cổng, rụt lại tay, không ngừng dậm chân. Tiểu thanh niên Thẩm Thanh đi ra, đội vàng lao đến, nét miệng vừa cười vừa nói: "Thanh tử ca, tối hôm qua cha ta đều từng nhà bần an, đại gia hỏa đều nói không có vấn đề, trên núi hàng đều giao cho người bán đâu." Tiểu thanh niên này là Trương Bảo Thanh nhi tử, Trương Phương Lâm. Đoán chừng là được Trương Bảo Thanh nhắc nhở, đặc biệt thay hắn đi một chuyến, đứng ở ngoài cửa đoán chừng cũng là có một hồi. "Tốt, vất vả Trương thúc. Chờ ta thu thập một chút, đến lúc đó đi các nhà tới cửa nhận lấy. Còn có cái này." Trương Phương Lâm từ trong ngực móc ra mấy cái bọc giấy nói: "Thanh tử ca, đây là ta a gia tại Trần gia bên kia lấy được thuốc." Hắn nhìn xuống đều là bổ khí huyết hảo dược, cảm thấy ngươi sẽ dùng tới, cho nên để cho ta cho ngươi đưa tới, ngươi nhận lấy. Trương Bảo Thanh một cử động kia, để Thẩm Thanh hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy ra, mình nhường ra lên núi săn bắn cầm vị trí, đối với hắn mà nói sợ là cái thiên đại ân tình. Thẩm Thanh cũng không có chối từ, hào phóng thu xuống tới, thay ta cảm ơn ngươi a gia. "Ai, không có việc gì, ta đi về trước." Trương Vương Lâm khẽ không người, hai tay khép tại trong tay áo, quay người chạy đi. Thẩm Thanh nhìn một chút trong tay vặn lấy dược liệu, khóe miệng không khỏi phụ lên mỉm cười. Không nghĩ tới có một ngày ở trong thôn, hắn thế mà còn có người định bợ một ngày. Thẩm Thanh cảm thấy hắn nhất định phải sớm một chút đi huyện thành tìm chỗ dựa tu luyện võ học. Thế giới này, thực lực cường đại mới là hết thệ chỗ đứng căn bản a. Chương 28, tiến huyện thành, cầu truy đọc, tiên sinh, ta lập tức muốn đi Thái Bình huyện, trong huyện thành ta chưa hề đi qua, không phải rất quen thuộc. Ta nghe người khác nói, tiên sinh tại trong huyện thành sinh hoạt nhiều năm, đối bên trong một chút quy củ đều là như lòng bàn tay. Cho nên ta nghĩ mời tiên sinh đi với ta một chuyến huyện thành, giúp ta chỉ điểm một chút. Thẩm Thanh đứng tại Trương thư viện trước mặt, thái độ cực kỳ khiêm tốn nói. Trương thư viện một bên đọc sách, một bên hứng hở nói: "Không muốn đi. Trời lạnh như vậy, trời đông giá rét, thân thể ta từ trước đến nay không tốt, chịu không được dày vò. Lại nói huyện thành ta đều thật lâu không có đi. Ta đưa tiền." Thẩm Thanh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Trương thư viện, ánh mắt thành khẩn. Trương thư viện nghĩ thầm như thế có ngộ tính hải tử, làm sao như thế thế tục. "Không phải chuyện tiền, chủ yếu là ta cho 100 văn, có xe ngựa đưa đón." Trương thư viện để sách xuống, thở dài nói: "Tốt ta đi theo ngươi một chuyến đi, bất quá 200 văn. Chúng ta khi nào thì đi?" "Qua sau nửa canh giờ đi." "Kia sau nửa canh giờ, ta đi tìm ngươi." "Làm phiền tiên sinh." Chờ Thẩm Thanh sau khi đi, Trương thư viện thật dài thán thở một hơi. Hôm qua trong thôn chuyện phát sinh, hắn đều nghe nói. Bất quá hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tại trong huyện thành rút cửa tranh đấu, cụ
cùng loại này giết người có nhiều việc đi. Hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cho nên đối mặt Thẩm Thanh thời điểm, tâm tính cũng rất ổn định, dám đưa tay đòi tiền. Có nhục nhã nhận a, bất quá kiếm tiền nha, không có coi, lão phu tử cũng phải ăn cơm. Trương Bảo Thanh làm lên núi săn bắn cầm về sau, toàn thân tựa như tràn đầy nhiệt tình, đem Thẩm Thanh lời nhắn nhủ sự tình đều làm được thỏa đáng. Tăng thêm Thẩm gia đường đệ hỗ trợ, hầu như không cần Thẩm Thanh đúng tay liền đã cơ bản xử trí tốt. Nhìn qua đã tràn đầy xe ba gác, khiến Thẩm Thanh một trận tổn thức. Thật sự là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Hắn xem như kiến thức đến ân tình hiện thực cấm lạnh. Năm đó hắn không có gì cả thời điểm, thế nhưng là muốn mượn người ta một bát gạo cũng khó khăn a, hiện tại hắn vẫn chỉ là đem cựu công cẩm môn này cơ sở võ học tu luyện đến đại thành, còn không có khí huyết viên mãn liền đã như thế. Thật không biết, trong huyện thành những cái kia chân chính bước vào võ đạo võ sư lại là lợi hại bậc nào. Thẩm Thanh thu hồi cảm khái, mắt nhìn sắc trời, cầm một cây cung treo ở trên thân trực tiếp hướng hậu sơn chạy tới. Hắn dự định đem Trần Thái hai người huynh đệ hai thanh cung cùng áo ra đều lấy ra, đưa đến trong thành bán đi. Hiện tại người Trần gia đã không có ở đây, những vật này đặt ở dưới ban ngày ban mặt cũng sẽ không có người lại nói hắn cái gì. Dù sao cũng là một món thu nhập. Ý gì theo ngày đó ký ức, Thẩm Thanh tìm được ngày đó giấu kín chỗ. Hắn mở ra phía trên tuyết động, đem nút ở bên trong hai thanh cung cùng hai kiện áo ra cùng nhau lấy ra ngoài. Thẩm Thanh xem xét nhìn một chút, cũng không có gì thường, liền đóng gói mang tại trên thân. Lúc này, nơi xa mênh mông trong núi lớn, đột nhiên có bảy chim kinh bay. Một tiếng thú giống gừ gừ xa xa truyền ra, để Thẩm Thanh một trận tim đập nhanh. Hắn không dám ở lâu, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng xuống núi. Chờ đi tới sơn lâm bên ngoài, hắn mới khó khăn lắm đình chỉ bước chân, quay đầu nhìn lại. Vừa rồi nếu như không có nghe lầm, hẳn là hổ gầm âm thanh. Lúc nào, kề bên này sẽ có con quặng. Thẩm Thanh cảm thấy có chút khó tin. Thôn cổng, một thất ngựa chạy chậm lôi kéo một cỗ chở đầy lâm sản xe ba gác. Thẩm Thanh ngồi tại vị trí trung tâm, Thẩm Tiểu Hổ cùng Trương Thư Viễn phân biệt ngồi ở tả hữu. Giá. Thẩm Thanh cầm dây cương, một roi bung ra, dọc theo đường núi hướng phía Thái Bình huyện phương hướng bước đi. Thái Bình huyện cách bọn họ Hồng Sơn trại không sai biệt lắm 50-60 dặm đường. Bọn hắn ngồi xe ngựa tăng thêm thời tiết còn có thể, không sai biệt lắm chưa tới một canh giờ dáng vẻ liền có thể nhưng đến đạt. Trên đường, Thẩm Thanh lần thứ nhất lái xe, không dám giá quá nhanh. Hắn một mực liền nghiêm mặt, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mông ngựa, rất là lo lắng nó đột nhiên mất khống chế. Khống chế xe ngựa, trọng yếu nhất chính là ngươi muốn để ngựa cảm thụ ngươi tồn tại. Ngươi nắm dây cương thời điểm phải buông lỏng, thỉnh thoảng động một chút, vung roi thời điểm, nhẹ một chút, phòng ngựa đột nhiên gia tốc hoặc giảm tốc, để tránh kinh hãi đến ngựa. Một bên Trương Thư Viện hiếm thấy đổi một kiện sạch sẽ trường sam, ngồi lên Thẩm Thanh xe ba gác, chậm rãi mà nói. Mặt khác yên tâm, đây là ngựa chạy chậm, không có gì tính nết, rất biết điều. Thẩm Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Thư Viễn. Tiên sinh sẽ còn lái xe? Trương Thư Viễn hơi lim di mắt, không tiếp tục ứng. Thẩm Thanh tức thời cũng không tiếp tục hỏi, bắt đầu theo Trương Thư Viễn dạy, chuyên tâm lái xe. Sau một lúc lâu về sau, hắn đột nhiên tâm hữu sở động. Trong tầm mắt, một giọt nước mực từ chỗ cao nhỏ rơi xuống, mờ mịt tản ra. Từng đoạn thủy mặc văn tự chậm rãi hiện lên ở Thẩm Thanh trước mặt. Kỹ nghệ, kỹ thuật lái xe, nhập môn, tiến độ, 4-100 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú. Lái xe chi thuật ở chỗ quen tay hay việc, tiếp tục luyện tập có thể tăng lên kỹ nghệ tiến độ, nắm giữ lái xe yếu điểm. Ngày sau lái xe, nhưng giá đến lại ổn lại nhanh, điều khiển như cánh tay, một ngựa tuyệt trần. Gặp trong tầm mắt thêm ra tới nhắc nhở, để Thẩm Thanh không khỏi ngẩn người. Không nghĩ tới đi cái đường đều có thể lá gan khoản chi kỹ nghệ ra. Kỹ nhiều không ép thân. Thẩm Thanh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn bắt đầu hết sức chăm chú lái xe, cố gắng tăng lên kỹ thuật lái xe. Thực thành sơn chiếm diện tích trăm dặm, diện tích đã không nhỏ, cảnh sắc lại quả thực. Đường núi hai bên đều là núi thấp, không có bao nhiêu mỹ lệ. Thẩm Thanh ba người một đường lái xe, đi sau nửa canh giờ, trên đường núi vết bánh xe ấn dần dần nhiều hơn. Phía trên răng khắp nơi, đem tuyết toàn bộ ép thành nước, đường núi dần dần trở nên vũng bùn. Bất quá trải qua cái này nửa canh giờ luyện tập, Thẩm Thanh đã nắm giữ lái xe yếu điểm, kỹ thuật lái xe cũng có chỗ tăng lên. Chỉ gặp hắn nắm chặt dây cương, mà không đổi sắc, khu xử nhỏ ngựa chạy chậm nhặt tạm biệt đường. Nhỏ ngựa chạy chậm tựa hồ cũng có thể lý giải Thẩm Thanh ý tứ, cái mông uốn éo, phi thường phối hợp, để một bên Trương Thư Viễn cũng vì thế mà choáng váng. Không khỏi hắn đối Thẩm Thanh đánh giá không khỏi lại cao một tầng. Tiếp tục đi mấy khắc về sau, Thẩm Thanh bọn người liền thấy Thái Bình huyện hình dáng. Thẩm Thanh không khỏi lắc tay bên trong trường tiên, khu xử nhỏ ngựa chạy chậm bước nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, một tòa thành trì liền hiện ra tại Thẩm Thanh ba người trước mặt. Thái Bình huyện làm xung quanh lớn nhất một tòa thành trì, chiếm diện tích có chút rộng lớn, dựa núi lấy nước, địa thế rất là ưu việt. Tại huyện thành ngoài có một đạo dày đặc đắp đất tường thành, đem Thái Bình huyện chia cắt thành nội thành cùng ngoại thành. Tường thành trong vòng vì nội thành, một chút võ quán, chợ, nha môn đại viện đều ở bên trong, có nhiều quý nhân. Tại tường thành bên ngoài thì là ngoại thành, ở đều là người không liên quan. Ngoại thành quy mô không thể nghi ngờ muốn so nội thành lớn, nhưng tương đối nhưng cũng là nhất lùi bại. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít gia đình sống bằng lều, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Bên trong khắp nơi đều là ăn mày cùng các loại tiện hộ. Thẩm Thanh ba người vừa đi vào ngoại thành, lập tức liền có các loại người vây quanh, đưa tay đòi hỏi các loại ăn uống, thậm chí càng đoạt hắn trên xe lâm sản. Lúc này Thẩm Thanh sắc mặt quyết tâm, một quyền nện lật ra tay chân người không sạch sẽ, những người này nhiếp tại Thẩm Thanh ngoan lệ mới dừng lại xuống tới. Thái Bình huyện như thế nào là như thế cái quỷ bộ dáng? Thẩm Thanh nếp nhăn nói. Trương Thư Viễn mí mắt vừa nhấc nói, không phải ngươi cho rằng nó vì cái gì gọi Thái Bình huyện? Thiếu cái gì liền muốn cái gì chứ sao? Thẩm Thanh im lặng. Đi, vào thành. Chương 29, Đông Phường Thị, nhỏ phát một bút tuyết hóa về sau ngoại thành lộ diện tràn đầy nước đọng, mơ mô. Lao Du một bánh xe lăn nhập nước đọng cái hố bên trong, nước bẩn văng khắp nơi, như là vỡ vụn chân châu màn tre. Ngoại thành tiện hộ môn, chân trần giẫm tại nước bùn bên trên, giống như từng cái tiền tuyển, vây quanh ở xe ngựa trung quanh, tại vũng bùn trên đường phố chậm rãi tiến lên. Nếu như không phải bức bách tại Thẩm Thanh như thế, bọn hắn sợ sớm đã hô nhau mà lên, đem một xe lâm sản đoạn sạch sẽ. Thanh Tử ca, ta có chút sợ. Lần thứ nhất đến huyện thành tới Thẩm Tiểu Hổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận thế như vậy, hướng phía Thẩm Thanh xin giúp đỡ. Đem ngươi cung lấy ra, nếu ai đi lên liền bắn tên, bắn chết bọn hắn. Thẩm Thanh nói mà không có biểu cảm gì nói, trong tay có gia hỏa tự nhiên là không sợ. A. Gặp Thẩm Tiểu Hổ có chút do dự, biết được hắn không có phương diện này chuẩn bị tâm lý, Thẩm Thanh tiếp tục nói, ngươi coi bọn họ là thành rừng tử bên trong con ngồi là được, nhìn cái kia lỗ thai dài, giống hay không trên núi thỏ hoang. Giống. Tại Thẩm Tiểu Hổ trong lòng, nhà mình vị này Đường ca vẫn là rất lợi hại, liền ngay cả trong thôn trại đại nhân vật đều phục hắn. Vậy liền đem hắn xem như thỏ rừng, nếu là hắn không quy củ, liền bắn chết hắn. Gặp hắn nói như vậy, Thẩm Tiểu Hổ lập tức liền đem từ trong nhà mang cung tiễn lấy ra, cài tên hết dây, lộ ra hung ác bộ dáng. Quả nhiên, hắn như thế một làm, vây quanh tiện hộ môn thuận tiện giống như thả chậm bước chân, chậm rãi bị bọn hắn kéo ra chút khoảng cách. Trương Thư Viễn vô tình hay cố ý nhắc nhở một câu, ngươi là lần đầu tiên đến, ngoại thành mấy cái chủ nhà còn không có thăm dò rõ ràng ngươi phương pháp, chờ ngươi đi mấy chuyến bị bọn hắn thăm dò rõ ràng ngươi ngọn nguồn, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Trên thực tế, không cần Trương Thư Viễn nhắc nhở, có đi săn kỹ nghệ Thẩm Thanh đối ngoại bộ hoàn cảnh cũng là cực kỳ mẫn cảm. Hắn đã phát giác được ngoại thành bằng hộ khu bên trong có mấy đạo ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hắn, đều nhân cao mã đại, giống như là cái người lợi bó. Ngươi chuẩn bị ít tiền cho ta, vào thành muốn chuẩn bị. Trương Thư Viễn giơ lên cái cằm, ra hiệu phía trước cửa thành, điểm một cái nói. Thẩm Thanh hướng phía trước nhìn lại, có khắp Thái Bình hai chữ dưới cửa thành người người nhốn nháo, còn có rất nhiều chịu trách nhiệm rau quả, tuổi lửa ra bán nông hộ đứng xếp hàng. Cửa thành thủ vệ cầm trong tay kiểm tra trượng, ánh mắt lạnh lùng dần dần tại trên mặt của bọn hắn đảo qua. Hai đồng khóc giống, tiểu thương phàn nàn, xúc vật khét đều hỗn hợp ở cùng nhau, lộ ra phá lệ ở mỹ. Một lát sau, Thẩm Thanh nắm chặt dây cương, ngừng tại ngoài cửa thành. Hai bên cửa thành môn, mấy tên thủ vệ lười biếng dựa vào pha tạp dưới tường thành, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khinh thường cùng lạnh lùng. Trong đó hai người gặp Thẩm Thanh chở đi một xe hàng hóa, còn chở đi một xe hàng hóa, riêng phần mình đi tới, lười biếng giơ tay lên, ra hiệu Thẩm Thanh xuống xe. Vào thành, thủ vệ kia hừ một tiếng, nhếch miệng lên một vòng không còn che giấu tham lam, uy củ biết hay không? Lệ phí vào thành một lượng bạc, thiếu một văn cũng không được. Thẩm Thanh ánh mắt tại bốn phía đơn sơ bán hàng rong cùng quần áo tả tơi tiện hộ trên thân lướt qua, hắn thấy rõ ràng, bọn hắn cho lệ phí vào thành nhưng không có một lượng bạc. Lúc này, Trương Thư Viễn từ trên xe ba gác nhảy xuống, cầm trong tay 20 đồng tiền đi tới, chiếu nặng địa nhét vào thủ vệ trong tay, Tiếu Dung chân thành nói, ta là thay Nguyễn Hầm lò chủ làm việc, các minh đệ tạo thuận lợi. Thủ vệ ước lượng trọng lượng, khoe miệng cái này mới miễn cưỡng gạt ra vẻ hài lòng, lười nhác địa phất phất tay cho đi, thuận tiện còn cho bọn hắn đâm cái đội. Thẩm Thanh không khỏi đối trong thôn trại, vị này ăn nói có ý tứ mọt sách có chút thay đổi cách nhìn, đến cùng là thấy qua việc đời. Mời hắn tiền đến cùng không bỏ phí. Cái này tiến cái cửa thành liền kiếm về. Vượt qua cửa thành một khắc này, Thẩm Thanh trong nháy mắt cảm thấy tựa như bước vào một cái thế giới khác. Thành nội đường đi rộng lớn, cửa hàng san sát, gào to âm thanh, tiếng cười vui xen lẫn thành một mảnh, náo nhiệt không thôi, cùng ngoài thành bằng hộ khu tạo thành so sánh rõ ràng. Bên trong có thật nhiều quần áo ngăn nắp các công tử thiếu gia, cười cười nói nói lấy dạo phố. Những cái kia mặc phá áo nông hộ cùng bọn hắn đi tại một con phố khác, chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Được chứng kiến đương đại thịnh thế, Thẩm Thanh ngược lại là trong lòng không có chút rung động nào, mà lần thứ nhất gặp cái này náo nhiệt tràn diện Thẩm Tiểu Hổ thì không khỏi có chút nhìn lên người, đầy mắt mới lạ, quả thực nhà quê. Nội thành đường cái phủ lên bàn đá xanh, dọc theo trung ương nhất hình thành một cái ngã tư đường, đem chọn toàn huyện thành chia làm phương hướng bốn cái phường thị. Thẩm Thanh đối với cái này cũng không quen thuộc, khiêm tốn hướng Trương Thư Viễn tỉnh giáo. Ta cho Trần Hưu Quang làm qua một chút khoản, bọn hắn đều là bán cho Đông Phường thị Tống Đông gia quán rượu, từ cái kia giao lộ phía bên phải ngoặt liền đến. Trương Thư Viễn căn cứ trong trí nhớ dáng vẻ, chỉ phương hướng nói. Thẩm Thanh dọc theo Trương Thư Viễn chỉ điểm, rất là thuận lợi đi tới Đông Phường thị. Bên trong các loại quán rượu, khách sạn, ăn nhẹ cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Có các loại ăn mặc huyện thành cư dân ở bên trong xuyên thẳng qua không ngừng. Rất nhanh, Thẩm Thanh liền đi tới một tòa tên là Vạn Phong lâu quán rượu trước mặt dừng lại, nói rõ ý đồ đến về sau, một cái gã sai vặt đem bọn hắn dẫn tới quán rượu hậu viện. Khi hắn tới thời điểm, nhìn thấy có các loại nông phu, thợ săn ăn mặc người tại cửa sau ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn có thể nghe được chút có kẻ mặc cả tiếng nghị luận. Thẩm Thanh tại cửa sau chờ trong chốc lát, mới đến phiên hắn. Phía ngoài săn gia đình tiến đến. Nghe được gọi đến về sau, Thẩm Thanh không có trì hoãn cùng lãnh đạo, lưu lại Thẩm Tiểu Hổ trong xe, mang theo Trương Thư Viễn đi vào. Vừa vào cửa, liền có cố ồn ào đập vào mặt. Trong hậu viện giống như là một cái đồ ăn thịt chợ, bên trong có các loại trái cây rau quả, gia cầm súc vật, còn có không ít lâm sản để dưới đất. Một cái gương mặt thon gầy, cái cằm bén nhọn trung nhân nhân, cầm trong tay bản tính, chính thỉnh thoảng ngẩng đầu thẩm tra đối chiếu. Trong miệng hắn nhanh chóng lẩm bẩm, thanh âm lanh lảnh lại nghiêm khắc, đối mỗi một cái sai lầm nhỏ đều không dung tha, ngay cả cho thêm nửa đồng tiền cũng muốn so đo. Gặp Thẩm Thanh bọn người đi tới, trung niên nhân đối Thẩm Thanh trên dưới nhìn lướt qua nói, trước kia chưa thấy qua, từ đâu tới? Quản sự, ta là Hồng Sơn trại bên kia. Thẩm Thanh thực sự nói, không biết quản sự họ gì. Hồng Sơn trại, ta họ Vương. Trần Hữu Quang người đâu? Hồi Vương quản sự, hắn chết. Thẩm Thanh ngẩng đầu ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta cái kia tới cái sơn quân, hắn một nhà trên dưới đều đã chết.
Vạn Phong lâu vương quản sự buông xuống bàn tính, biểu lộ khẽ giật mình. Chết rồi. Đó cùng lúc trước hắn xác định rõ sự tình chẳng phải là đều không còn giá trị rồi. Đột nhiên ở giữa, Vạn Phong lâu vương quản sự tâm tình cũng có chút không tốt. Thẩm Thanh tiếp tục nói, thôn chúng ta bên trong địa phương nhỏ, không có gì kiến thức. Ta gan lớn điểm, liền muốn thử một chút. Quản sự ngươi nhìn, có thể cho ta cơ hội này sao? Vạn Phong lâu quản sự lấy lại tinh thần nói, ta xem trước một chút ngươi đồ vật. Nói hắn liền đi tới ngoài cửa, bắt đầu đối Thẩm Thanh trên xe ba gác lâm sản lựa. Thẩm Thanh giới thiệu nói, đây đều là mới đánh thỏ rừng, còn có dã trẻ con, ngoài ra còn có mới đánh tới yêu bảo, đều là trên núi hàng tốt. Vương quản sự ngươi xem thật kỹ một chút, đều là chút qua quýt bình bình đồ chơi, có hay không sơn chân? Vạn Phong lâu vương quản sự thuận miệng sách nói. Thẩm Thanh nói, vương quản sự, sơn chân nào có tốt như vậy gặp? Thôn chúng ta chạy bên kia một tháng cũng không thấy đụng phải một lần. Vạn Phong lâu vương quản sự nói, trước đó cùng Trần Hữu Quang đều nói xong, muốn cho Tống Đông gia tìm mấy món sơn chân bổ dưỡng. Ngươi có thể hay không tìm đến? Ngươi nếu là có thể tìm tới, như vậy xe này hàng ta cũng liền thu. Thẩm Thanh hơi sững sờ, nghe được trong đó nói bóng gió. Nếu như hắn không đáp ứng, hôm nay sợ là cuộc làm ăn này đều làm không được. Vương quản sự, ngươi nói xem. Vương quản sự mặc giày đen, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, chậm chậm nói, ta muốn máu tổ yến, ngọc ngân hiệu cùng hổ vương roi ba loại. Thẩm Thanh nghe xong cái này ba loại, sắc mặt lập tức khó xử. Vương quản sự, ngươi muốn cái này mấy loại ta nghe đều chưa từng nghe qua, ta từ nơi nào cùng ngươi tìm? Kia nếu như không có, ngươi xe này hàng ta chính là không thu. Thẩm Thanh nhìn về phía một bên Trương Thư Viễn, hạ giọng tỉnh giáo nói, trong huyện thành, ngoại trừ nhà hắn chúng ta còn có thể bán những người khác sao? Trương Thư Viễn trả lời, ngươi biết huyện thành có tứ đại đông gia đều là làm cái gì sao? Không biết. Trong huyện thành tổng cộng là có Tuần, Vương, Tống, Lý tứ cái đại đông gia, làm chính là tơ lụa mũ áo, cầm cố ngân hàng, quán rượu đào kép, thuyền đạo hạnh vận tứ đại nghề, có thể không khách khí nói, Thái Bình huyện trong ngoài ăn ở liền không thể rời đi cái này bốn nhà. Trương Thư Viễn tiếp tục nói, cái này Vạn Phong lâu chính là Tống gia sản nghiệp, hắn nói nếu là không thu, ngươi chỗ nào cũng bán không xong. Nghe Trương Thư Viễn như thế một giải thích, Thẩm Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn biết trong huyện thành người bên ngoài đều dựa vào lấy tứ đại đông gia thưởng cơm ăn, không nghĩ tới đúng là đến bá đạo như vậy tình trạng. Vạn Phong lâu vương quản sự ngữ khí không nhịn được nói, thảo luận tốt ta, nếu không nguyện ý chớ có chậm trễ chuyện ta. Thẩm Thanh bộ nói, nguyện ý, nguyện ý, ta đến lúc đó cùng trong thôn trại người đều nói rằng, nhất định thay quản sự tìm tới. Vương quản sự xem trước một chút ta cái này một xe hàng, tại đầu xuân trước phải tất yếu tìm tới, như tìm không thấy bên trong liền cho 30 lượng bạc hiếu kính đông ra đi. Thẩm Thanh tâm nhịn không được đều lộ bộ xuống, âm thầm chửi mắng những này hấp huyết quỷ. 30 lượng bạc thật là không phải một số lượng nhỏ, coi như Trần gia toàn bộ gia sản cũng không nhất định góp được đi ra. Nhưng bây giờ hắn cũng không có tốt hơn đường đi có thể chọn, đành phải kiên trì đáp ứng. Thật vất vả mới có cơ hội này, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tại không có phát tích trước đó, hắn cũng đành phải trước cẩn nhất lại. Trước mắt cái này Vạn Phong lâu quản sự, có thể làm được hiện nay vị trí này tất nhiên, dựa vào Tống gia cây đại thụ này, cũng tất nhiên là có chút thủ đoạn. Tại cái này trong huyện thành, nếu là cạo chết hắn một cái thôn trại thợ săn, dễ như trở bàn tay, không phải hắn hiện tại có khả năng tùy ý đánh giết. Nhưng về phần về sau, người xe này hàng, tổng cộng có thể đáng cái 10 lượng bạc, con kia con trồn cùng một chút gà rừng lông chim ta cái này cũng thu, ngoài định mức cho ngươi thêm 5 lượng bạc, tổng cộng 15 lượng. Vạn Phong lâu quản sự trong tay nhanh chóng khuấy động lấy bản tính, cho Thẩm Thanh báo giá cả. Cái giá này có thể hay không nhắc lại một chút, quá tiện nghi. Vạn Phong lâu quản sự khép lại bản tính, trên mặt có chút không cao hứng, cường thế nói, lại thêm ngươi nửa tiền bạc, nhiều đừng suy nghĩ. Nếu không phải Trần Hữu Quang khóc lóc văn này, Tống gia tự có tiểu thương xuống dưới thu mua, chuyện tốt như vậy còn chưa tới phiên trên đầu ngươi. Thẩm Thanh ngăn chặn trong lòng những ý nghĩ kia, trên mặt bận bịu chất lên nụ cười nói, đa tạ vương quản sự dịu dắt, nho nhỏ kính ý mong rằng quản sự rộng lòng tha thứ. Nói, Thẩm Thanh sắc mặt như thường địa tại Vạn Phong lâu vương quản sự trong lòng bàn tay lấp một đồng tiền lớn. Như thế, vương quản sự sắc mặt mới hơi đẹp mắt chút, nhìn ra được ngươi rất thông minh, ta thích cùng người thông minh liên hệ. Vừa vặn ta cũng không gạt ngươi, tìm ngươi muốn kia sơn chân không phải ta tận lực nhằm vào ngươi, mà là đông gia cho cơ hội của ngươi. Bây giờ đông gia bên trong có mấy vị thiếu gia võ học tu luyện đều đến chỗ mấu chốt, cần những này sơn chân bổ dưỡng, ngươi nếu là tìm được, đông gia không thể thiếu muốn khao thưởng. Thẩm Thanh sau khi nghe xong, giả bộ như vô cùng cảm kích dáng vẻ nói, thì ra là thế, đa tạ quản sự cáo chi. Hắn rất thức thời không có hỏi tới muốn đông gia 30 lượng bạc sự tình. Đối với trong đó môn đạo, hắn đã đoán được cái 1-2. Thu hồi bản tính về sau, Vạn Phong lâu vương quản sự chào hỏi người bắt đầu từ hắn trên xe vận chuyển đồ vật, sau đó để phòng thu chi lấy 15 lượng bạc cho đến Thẩm Thanh, ngươi tên là gì? Thẩm Thanh điểm xong ngân lượng, xác định không sai rồi nói ra, hồi quản sự, ta họ Thẩm, tên một chữ một cái chữ xanh. Thẩm Thanh đúng không? Vạn Phong lâu vương quản sự gật đầu nói, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi về sau có hàng chi bằng hướng chỗ này đưa tới. Nếu là ngươi làm tốt, thực thành sơn chung quanh 7-8 cái thôn trại lâm sản sinh ý, ta đều có thể giao cho ngươi. Đối mặt vương quản sự vẽ ra tới một cái bánh nướng, Thẩm Thanh mặt ngoài nhận lời đón lấy, liên tục cung kính nói, ta nhất định hảo hảo làm. Vạn Phong lâu vương quản sự tùy tiện khoát tay áo, đuổi nói, bên này không có chuyện gì khác. Vậy ta liền cáo tử. Thẩm Thanh cung kính nói vài câu sau ra hậu viện. Nhìn qua Thẩm Thanh rời đi bóng lưng, Vạn Phong lâu quản sự Vương Khải Diệu không khỏi nhiều liếc mấy cái, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bên cạnh có hạ nhân đi tới, nói với Vương Khải Diệu, quản sự, muốn hay không đi cùng ngoại thành người bàn giao vài câu. Đông ra lời nhắn nhủ sự tình quan trọng, sơn chân không thể thiếu, những thôn khác trại thợ săn đều bàn giao đi. Quản sự, ngài yên tâm, tới mỗi một nhà thợ săn đều bàn giao đi xuống, nhất định sẽ không lầm ngươi sự tình. Vương Khải Diệu sắc mặt trở nên nghiêm túc, bàn giao nói, ta không dùng được biện pháp gì, phải tất yếu tại đầu xuân trước đem cái này ba loại sơn chân đều cho tìm toàn. Họ Thái tên kia cùng ta không hợp nhau, âm thầm khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp. Cái này Vạn Phong lâu trưởng quỹ vị trí tuyệt đối không thể cho hắn. Thái quản sự khẳng định không bằng Vương quản sự ngươi phương pháp rộng, trưởng quỹ vị trí tương lai khẳng định là của ngài. Một bên hạ nhân vội vàng A Duôn định nói. Vương Khải Diệu phất phất tay đem lần này người đuổi đi, đi đến vừa rồi Thẩm Thanh dỡ hàng địa phương, đem bên trong con trồn xách ra. Cái này con trồn phẩm tướng không tệ, hẳn là có thể bán cái 6 lượng bạc, tự nhiên kiếm được 1 lượng bạc, ha ha. Đi ra cửa bên ngoài, Thẩm Thanh cẩn thận tính toán bên trong hôm nay đoạt được, tổng cộng được 15 lượng bạc. Trong đó là thuộc về hắn săn hàng đổi lấy tiền bạc không sai biệt lắm có 5 lượng năm, chủ yếu vẫn là con kia con trồn chiếm đầu to, cho hắn kiếm không ít. Còn lại gần 10 lượng bạc đều là toàn bộ trong thôn trại lâm sản. Bài trừ rơi chi phí, hắn có thể chỉ toàn kiếm cái không sai biệt lắm 5-600 văn. Số tiền này không sai biệt lắm có thể bù đắp được thúc thúc hắn Thẩm Nhị 10 ngày qua cực khổ lấy được. Dù là hắn ngừng lại ăn gạo trắng lương mặt, đều có thể ăn lên. Trọng yếu là, đường này tử không giống như là đi săn như vậy tìm vận may, rất ổn định. Khó trách Trần Hữu Quang động phương diện này tâm tư. Tăng thêm tổng cộng cực khổ lấy được, lần này hắn được không sai biệt lắm gần 6 lượng bạc. Đủ để tính cả một phen phát tài, nhỏ phát một bút. Những ngày tiếp theo cần phải tốt hơn nhiều. Muốn tập luyện võ đạo cũng có chút lực lượng.